Chương 877, Quan Âm chương 877, Quan Âm rạng sáng. Mưa vẫn như cũ rơi xuống, nhưng mưa rơi không lớn, bị đèn đường vừa chiếu, giống như là trên không trung bay múa ngân sắc phi trùng. Xuất ngoại cần xe cảnh sát, một cỗ tiếp lấy một cỗ tiến vào Long Xuyên đồn công an đại viện. Xe dừng hẳn về sau, Trương Quang Hiệp vịn dưới lưng xe, miệng bên trong hừ hừ hai tiếng. Hai cái phó sở lập tức tiến lên đón, đỡ lấy Trương Quang Hiệp cánh tay. Phụ trách hậu cần Liêu phó sở hỏi đội, Trương sở, tình huống thế nào? Trương Quang Hiệp thở dài một hơi, hình sự đại án. Đơn giản bốn chữ, đập vào lòng của mọi người ở giữa. Trương Quang Hiệp quay đầu, hướng một cái khác đài dưới xe tới lao cảnh sát nhân dân gấp. Lao bông. Trương sở, chuyện gì? Vương Kim Tuyền chạy chậm tới, ân cần nói, ngài eo lại chịu không được. Ta còn tốt. Trương Quang Hiệp nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Kim Tuyền cười lắc đầu, ta có thể có chuyện gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, buổi tối hôm nay gặp được kia hai tên lưu manh, thật sự là mạo hiểm kích thích, ta nhập cảnh 30 mấy năm, cảm giác buổi tối hôm nay giống như là về tới 9 mấy năm, những người này thật sự là không muốn sống à. Trương Quang Hiệp gật gật đầu, ai nói không phải đâu, cái này La tổng đi đến chỗ nào chính là đại án, ai có thể nghĩ kia ba tên chết chìm người chết sẽ dính dấp ra vụ án lớn như vậy. Vương Kim Tuyền hướng hắn trừng mắt nhìn, Trương sở, cái này cũng không nên trách La tổng, nơi nào có bản án, hắn liền đi nơi đó tra án, chúng ta không thể đem lo dịp làm ngược. Là. Trương Quang Hiệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn một cái đứng sau lưng hắn ba cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân. Buổi tối hôm nay may mắn có người che chở bọn hắn, bằng không, cái này ba cái danh con đến dẫn xuất chuyện lớn gì tới. Vương Kim Tuyền thở dài nói, ai có thể nghĩ tới, cái này hai tên lưu manh đều mang thương, chúng ta chỗ cảnh lúc, nhưng cái gì đều không mang. Trên người của ta liền mang theo một cây gậy cảnh sát, thật là cho ta dọa sợ. Trương Quang Hiệp gật gật đầu, nhìn về phía đứng ở trong sân cảnh giác. Thời gian rất muộn, để bọn hắn đi về nghỉ trước, sáng sớm ngày mai tập hợp, tiếp tục phối hợp thị cục điều tra. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, mọi người luân phiên, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Về phần lao công ngươi, ta cùng chính trị viên sẽ hướng lên phía trên xin, lấy cho ngươi từng người ngợi khen. Vương Kim Tuyền lộ ra không quan trọng, ta có thể bình an về hưu cũng không tệ rồi. Trong viện tuổi trẻ cảnh sát nhân dân ít hiểu biết, chỉ là ở ngoại vi làm một chút loại bỏ nhiệm vụ, nhưng có một ít già đời cảnh giác, mấy giờ trước, thế nhưng là tham dự vây bắt hai tên lưu manh nhiệm vụ. Kia mười mấy phút mạo hiểm đối bắt, cùng kịch liệt giao chiến, hiện tại còn khắc ở trong óc của bọn hắn. Một lưu manh bị đồng bạn giết khẩu, nổ súng tên kia lưu manh cũng giơ súng tự sát, đạn từ cầm đánh vào đi, từ xoang mũi xuyên ra, bộ kia chẳng cảnh, đúng là doa người. Vương Kim Tuyền nhìn về phía trong viện cảnh giác, được rồi, đi, đều đừng ngốc đứng đấy, nhanh đi nghỉ ngơi, sáng mai 6 điểm trong sân tập hợp. Đám người tán đi, nhưng đều chưa có về nhà, mà là chuẩn bị tại trong túc xá chen một chút. Liêu phó sở không tiện hỏi cụ thể tình tiết vụ án, chỉ là nói, lão Trương, ngươi đừng ở đơn vị ngủ, đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai ta đi thay ngươi. Trương Quang Hiệp hướng phía sau viện đi đến, lắc đầu nói, như vậy sao được, vụ án này trách nhiệm tại ta, ta không xung phong đi đầu, phía trên trách cứ xuống tới, chỉ sợ ngay cả ta về hưu đãi ngộ đều sẽ cho hàng. Vậy ngươi cũng không cần đến như vậy liệu a, đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ. Lão Liêu, ta không liều không được à, lão bà của ta còn tại nằm bệnh viện đâu, thay thận muốn tốt năm nhất bút tiền, ta một cái đại lao ra, cũng không thể trông cậy vào nữ nhi lấy tiền a. Đúng rồi, quên kể cho ngươi, giao giao tại ngươi trên lầu văn phòng đâu. Nàng tới làm gì? Còn không phải đưa cơm cho ngươi. Liêu phó sở đem hắn đưa đến đầu bậc thang, hâm mộ nói, lão Trương, ngươi sinh một nữ nhi tốt à, nếu không phải nhi tử ta kết hôn, ta khẳng định để hắn đuổi theo con gái của ngươi. Lan, cút. Trương Quang Hiệp cười mắng, sau đó lại nói, được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Được, ta đêm nay cũng trong phòng làm việc ngủ, có việc gọi ta. Trương Quang Hiệp gật gật đầu, vị eo, lên lầu. Cửa ban công đang đóng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong đèn sáng, nữ nhi nằm tại ghế salon bên trên thân che kín một chương chăn lông, đã ngủ. Trương Quang Hiệp rón rén rào bước tiến lên cửa, cẩn thận từng ly từng tí cầm một chương ghế, ngồi tại bàn trà bên cạnh. Hắn đem trên bàn trà cách hộp giữ ấm cầm trên tay. Bên trong đồ ăn đã lạnh, Trương Quang Hiệp cầm lấy bữa, từng ngụm ăn. Lúc này, nữ nhi tại ghế salon bên trên lật ra cả người, cái cổ ở giữa mang theo dây đỏ rơi ra, treo tại ghế sofa bên cạnh. Trương Quang Hiệp híp mắt nhìn, đưa tay đem dây đỏ cuối cùng hoàng kim mặt dây chuyền cầm trên tay. Trương Giao đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt đó, Trương Quang Hiệp bị nét mặt của nàng hù dọa, trước mắt nữ nhi tựa hồ lập tức trở nên tốt lạ lẫm. Trương Giao lập tức ngồi xuống, trên mặt cười cười, "Cha, ngài trở về rồi." Trương Quang Hiệp sửng sốt 2 giây, gật gật đầu, hỏi, "Ngươi chừng nào thì mua dây chuyền?" "Ngài nói cái này a?" Trương Giao đem cái cổ ở giữa mặt dây chuyền cầm trên tay, "Ngài quên, ta khi còn bé, ta lão cứu mua cho ta. Ta nhớ được ngươi cậu tặng cho ngươi là một con tỷ hưu." Trương Giao đem hoàng kim mặt dây chuyền nhét vào trong vạt áo, cười nói, "Tỷ hưu nhiều xấu à, trước đây ít năm, ta đi tiệm châu đáo đổi một cái mặt dây chuyền." "Vậy ngươi cũng không thể mang quan âm a?" Trương Quang Hiệp nói, "Đều nói nam mang quan âm nữ mang Phật." "Cha, ngài một cái lao đồng chí cũng tin cái này." Trương Quang Hiệp tiếp tục ăn lấy cơm, lơ đến trả lời nói, "Những chuyện này rất huyền, ai có thể nói chuẩn đâu. Chúng ta trong sở có một cái nhỏ đồng chí, cao tài sinh tới, hắn cũng không tin cái này, quái lực loạn thần nha. Thế nhưng là có một ngày, cái này nhỏ đồng chí cha mẹ ra tai nạn xe cộ, hắn chạy đi bệnh viện thời điểm, cha của hắn không có cứu giúp tới, mụ mụ sinh mệnh cũng nguy cơ sớm tối. Lúc này đâu, cái này nhỏ đồng chí liền quỳ gối giải phẫu cổng, không ngừng mà hướng lên trời cầu nguyện hắn mụ mụ có thể còn sống sót. Trương Giao, cha, nếu là mẹ có một ngày, ngươi sẽ đi khẩn cầu thần minh phù hộ sao?" Trương Quang Hiệp không có trả lời, mà là dùng đũa chỉ nàng, "Cái này đều mấy giờ rồi, nhanh đi về, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu?" Trương Giao đem trên người chăn lông bóc rơi, nàng một bên gấp chăn lông, vừa nói, "Cha, các ngươi đến cùng đang tra vụ án gì đâu? Ta hôm nay tại Hà Hoa cư xá trông thấy thật nhiều cảnh sát, cái kia La tổng cũng là khí thế hung hăng, thật là dọa người a. Ngươi thế nào cứ như vậy hiếu kỳ đâu?" Trương Quang Hiệp trả lời một câu, đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm nay phát sinh chuyện, hắn dặn dò, "Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại phòng khám bệnh đợi, chỗ nào đều đừng đi. Cùng các ngươi hiện tại tra vụ án này có quan hệ." Trương Quang Hiệp do dự chỉ chốc lát, gật đầu, "Xem như thế đi. Ta nhìn thấy trên mạng có người truyền, Hồng Hà Lộ Ngô Đồng ngõ hẻm trong công viên, buổi tối hôm nay có người nghe thấy tiếng súng." "Cái gì thương âm thanh? Những người này chỉ biết là loạn truyền lời đồn." Trương Quang Hiệp phất phất tay, "Không có chuyện như vậy." "Thật?" Trương Giao lắc đầu, "Ta cũng không tin." "Được rồi, đi, nhanh đi về, cái này đều sau nửa đêm." Trương Quang Hiệp không nhịn được nói. Trương Giao nhếch miệng, "Ta phải chờ ngươi đem cơm ăn xong, hộp giữ ấm đến cho ta a." "Hộp giữ ấm liền đặt ở ta chỗ này, lần sau đừng cho ta đưa cơm, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, đừng hai đầu chạy." "Được, nghe ngài." Trương Giao nhấc lên đặt ở trên bàn trà tay mải, "Ta đi đây." "Được, ngươi nhiều chú ý an toàn, cho ngươi mẹ nói, chờ ta một trận này bận xong, liền đi bệnh viện nhìn nàng." Trương Giao đi tới cửa, quay đầu trở về cười nói, "Mẹ ta lúc nào tin vào ngài?" Trương Quang Hiệp trùng điệp thở dài một hơi. Chương 878, Thần Vân tự đêm mưa. Chương 878, Thần Vân tự đêm mưa. Trương Giao đem cửa phòng đóng lại, đi xuống lầu. Như lần trước như thế, nàng không có từ thiên môn ra ngoài, mà là đi hướng hành chính văn phòng, chuẩn bị nơi này đi cửa chính. Trong đại sảnh, ánh đèn rất tối tăm, bởi vì trong túc xá đầy áp người, có cảnh sát nhân dân ngay tại trong văn phòng tùy tiện dựng một cái giường nằm ngủ. Trương Giao tiếng bước chân rất nhẹ, đi vào lúc, liền nghe ngủ ở xó xỉnh bên trong hai cái cảnh sát nhân dân đang thấp giọng trò chuyện. "Tối hôm nay thật sự là làm ta sợ muốn chết, kia hai cái lưu manh thật sự là quá độc ác, nếu không phải sư phụ ngươi, chúng ta đều phải tiến bệnh viện. Lần sau đi làm, chúng ta đừng quá xúc động, làm không tốt mệnh liền không có. Ngươi còn nói ta đây, không phải ngươi kêu kia một cuốn học sao? May mắn cái kia lưu manh chỉ là hù dọa một tiếng, không có thật nổ súng, bằng không, sư phụ ngươi cũng phải bị ngươi hại chết. Ta nhập cảnh trước, coi là làm cảnh sát rất uy phong, liền nghĩ bắt mấy tên người hiểm nghi phạm tội là công, cho nhà ta bên trong người cùng sư phụ làm vẻ vang, ai biết nguy hiểm như vậy. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là La tổng a? Muốn nói La tổng, cũng thật sự là quá lợi hại, ngươi trông thấy hắn leo tưởng tư thế kia sao? Cùng Thành Long đồng dạng. Hắn nhưng so sánh Thành Long hung ác. Thị cục hiện kháng cùng kỹ trinh thám phục hồi như cũ toàn bộ đuổi bắt quá trình, nếu không phải thị cục kia đám người đem cái kia người lồn truy thật chặt, La tổng liền bắt một người sống. Đúng vậy à, một thương bà bay, một thương đuổi, lúc đầu đối phương đã bị La tổng chế phục, ai biết thị cục những cái kia lão bang đồ ăn không có đem người lồn vây quanh, để hắn chui ra vòng đây, lúc này mới đánh hát thương. Ngủ đi, ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn có nhiệm vụ đâu. Cái giám nhiệm vụ? Thị cục kia đám người đi theo La tổng đi thượng pha trấn, đại nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho chúng ta nhiều nhất là điều tra thêm bên ngoài. Cái kia còn làm gì? Có bản lĩnh, ngươi điều đến thị cục đi. Chờ lấy đi, luôn có một ngày như vậy, ta phải giống như La tổng lợi hại như vậy. Ha ha. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu nhìn quanh lúc, trong văn phòng một hình bóng đều không có. Long Xuyên thị đi hướng Tấn Vân tự cửa xa lộ. Màu đen xe Honda dừng ở miệng cống, chờ cho đi lan can mang lên về sau, tóc dài nam tranh thủ thời gian khởi động cố xe, nhanh chóng chạy. Lúc này, hắn trong túi chuông điện thoại di động vang lên. Sau khi nhận nghe, hắn đưa di động ném ở ghế phụ, quay đầu hướng hai tên đồng bạn nói, "A Biu, Lang Ca, cảnh sát đã tra được lão làng trại, chúng ta động tác phải nhanh, đuổi tại cảnh sát tìm tới cái này Mã Hồng Dân trước đó, giết chết hắn." A Lang cao mày nói, "Không phải, cảnh sát lúc nào lợi hại như vậy? Các ngươi đều nhìn thấy, dẫn đội là La Diêm Vương, người này quá tặc, chúng ta chân trước vừa rời đi, hắn chân sau tìm đến chỗ rồi." "Vân Ca, ta mắt trái nhảy lợi hại, ta cảm thấy lấy đi, chúng ta đừng quản cái này một đám tử sự tình, tranh thủ thời gian đi ra ngoài tránh một hồi." Lúc này, A Biu móc súng lục ra, trong tay nắm chặt lại, gương mặt lạnh lùng nói, "Sợ cái bóng, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, né nhiều năm như vậy, ta đã sớm phiền." Tóc dài nam không có phản ứng hắn, mà là đối A Lang nói, "Không được à, không giúp Quan Âm đem chuyện này làm, chúng ta về sau liền không có con đường xuất hàng. Dạng này, ta cũng không bạc đãi các ngươi, buổi tối hôm nay, nếu có thể an toàn đi qua, ta cho các ngươi hai một khoản tiền, cam đoan các ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục đi theo ta, cũng được, tiền ta chiếu cho, Lang Ca, ngươi thấy thế nào?" A Lang hít một hơi, "Bân Ca, ta không phải ý tứ này, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, đều là ngươi che chở chúng ta, ngươi đã muốn giúp Quan Âm, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó." "Vậy được." Tóc dài nam nhìn một chút kính chiếu hậu, khép mắt, tự nhủ, "Phật chủ phù hộ." Xe của bọn hắn vừa qua khỏi đi không đến 10 phút, một cỗ màu đen ba lăng xe Việt Dã lái đến đường cao tốc Miệng Cống. Phương Bính Huy đem xe lái lên cao tốc, tiếp nhận Tiểu Tuyết đưa tới bánh mì, vừa ăn, một bên một tay cầm tay lái. "Tiểu tỷ, ngươi cảm thấy cái này Mã Hồng Dân trên thân đến cùng cất giấu chuyện gì?" Tiểu Tuyết uống một ngụm sữa bò, trầm ngâm nói, "Ta suy nghĩ, hắn khẳng định biết Vạn Quý là thế nào chết, mà lại trọng yếu nhất chính là có người cho hắn mật báo." "Vâng." Phương Bính Huy lên tiếng, "Nếu không cách nào giải thích hắn chạy nhanh như vậy, còn có a, nhóm người này là thế nào biết cô kia nữ thi muốn tiến hành giải phẫu? Không có nội ứng mới là lạ chứ." Tiểu Tuyết cười cười, "Làm sao? Ngươi vừa cùng Quách Nhạc Huyên thông qua điện thoại?" Phương Vĩnh Huy đỏ mặt, không có. Không có, ta chỉ là cho Kim Pháp Y gọi một cú điện thoại, bọn hắn ngay tại Thượng Pha trấn điều tra cái này ba tên người chết nguyên nhân cái chết cùng thủ pháp giết người. Kia có mặt mày sao? Có thể có cái gì mặt mày à, trước làm rõ ràng rơi xuống nước địa điểm lại nói, thi thể hiện tại cũng không cách nào xem như hữu hiệu chứng cứ, coi như đem dấu ở phía sau màn thủ phạm chính bắt được, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Không nói cái này, ta trước cho La tổng gọi điện thoại. Tiểu Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số ra ngoài. Một lát sau, nàng đưa di động để xuống. Phương Vinh Huy nói, thế nào? Không ai tiếp. Đánh không thông. Gọi cho Lâm Thần thử một lần. Tiểu Tuyết lắc đầu, được rồi, bắt người có chúng ta hai cái là đủ rồi. Phương Vinh Huy trong lòng không khỏi nhảy một cái, hỏi, tiểu tỷ, ngươi mang theo mấy cái hộp đạn? Làm sao? Ngươi cảm thấy không thích hợp? Ta luôn cảm giác mí mắt nhảy lợi hại. Phương Vinh Huy trả lời nói, yên tâm, không có chuyện. Không được. Phương Vinh Huy lắc đầu, ta theo La Đại lâu như vậy, ta có một loại trực giác, buổi tối hôm nay không yên ổn, ta còn là gọi điện thoại cho Lâm Thần. Thần bất tự. Một năm bốn mùa, chỉ có tại cuối năm thời điểm, chùa miếu bên trong hương hỏa bậc nhất, an tết mấy ngày nay, tất cả đều là đến đây thắp hương bái Phật khách hành hương, đặc biệt là tại hàng năm tuổi 30, chùa miếu phía dưới quảng trường người đông nghìn nghịt, đều là đến đây muốn đốt đầu hương khách hành hương. Nhưng ở bình thường, đây chính là một cái điểm du lịch, quảng trường cũng thay đổi thành bãi đỗ xe. Trung quanh thị huyện người không có chuyện liền đến đi dạo một vòng, thân cận một chút thiên nhiên, quên tiền khách hành hương vô cùng ít ỏi. Trong miếu chủ doanh nghiệp vụ, chính là vì đến đây tu thiền người cung cấp ăn ngủ, cũng có thể kiếm một món tiền, duy trì trong miếu chi tiêu. Lúc này, đã là rạng sáng 2 giờ, chùa miếu bên trong yên tĩnh, chỉ có mưa bên ngoài âm thanh tí tách rơi. Mã Hồng Dân nằm ở trên giường, trằn trọc. Hắn đã mất ngủ 3 ngày, 3 ngày này, hắn chỉ có đang dùng cơm thời điểm mới ra ngoài, thời gian khác, hắn đều đợi trong phòng. Trong miếu tăng nhân còn tưởng rằng hắn thành kính tu thiền, không hỏi thực sự, kỳ thật chỉ có chính hắn biết, nội tâm của hắn cháy bỏng bất an, trong lòng run sợ. Lúc này, trong đầu của hắn còn tại hồi tưởng đến mình muội phu vạn quý chết. Kia là tại năm ngoái cả tháng 7, có một nhóm hàng muốn từ Hồng Thông hậu cần trở đi. Cái kia câu cá lao mỗi lần tới đưa hàng, đều là hắn tự mình tiếp đãi. Những năm này, Mã Hồng Dân ở trên người hắn kiếm lời không ít tiền. Chương 879, không phải một đường chương 879, không phải một đường ngay tại đầu tháng 7, câu cá lao mở ra xe ban, đem ba dương sắp xếp gọn vận bóng bàn giao cho hắn, gọi hắn vận chuyển Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị. Mã Hồng Dân lập tức đáp ứng, khác cũng không nhiều hỏi. Những năm gần đây, làm hậu cần, ai cũng không biết những người này vận là vật gì. Nhưng câu cá lao hàng, hắn nhất thanh nhị sở. Trong này cất giấu độc phẩm. Hắn biết đây là mất đầu sự tình, nhưng không chịu nổi câu cá lao cho tiền, vận một lần hàng tiền, đuổi kịp hắn một năm thu nhập. Nhưng lại tại ngày ấy, câu cá lao đem hàng giao cho hắn về sau, là hắn tự mình mang lên hậu cần xe. Những xe này đều là đi thẳng về thẳng, sẽ không trung chuyển, mà lại cảnh sát tra cũng không nghiêm. Lại nói, lớn xe hàng lái xe cũng là mình người quen, gọi hắn hơi chú ý một chút, cũng sẽ không lộ tẩy. Nhưng mà, sự tình cứ như vậy phát sinh. Bởi vì xe này hàng nhét không phải rất vẹn toàn, mình muội phu bạn quý là chủ quản, tại hắn đi nhà cầu thời điểm, cứng rắn muốn lái xe đem hàng lấp đầy, dạng này mới có thể gia tăng lợi nhuận. Vì thế, bạn quý còn cùng mấy cái công nhân bốc xếp ầm ĩ một trận. Những này công nhân bốc xếp là bán khổ lực, lại là đại hạ trời, khẳng định không nguyện ý đem đã sắp xếp gọn hàng hóa chuyển xuống đến, một lần nữa bỏ vào. Vạn Quý cũng phát tính tình, lúc đầu mình còn thiếu nợ, tâm tình tự nhiên không tốt, hắn có thể cho những người này sắc mặt tốt nhìn, tại chỗ liền đem mấy cái công nhân bốc xếp cho mở. Chính hắn lên xe đem những này hàng tháo xuống, chuẩn bị một lần nữa lao sức. Kia ba dương quả bi sắt đập liền đặt ở tận cùng bên trong nhất, Vạn Quý tại chuyển hàng thời điểm, cái này thùng giấy vậy mà phá còn chưa tính. Nhưng Vạn Quý trông thấy có giá trị không nhỏ quả bi sắt đập, vậy mà tự mình cầm đi một bộ, chuẩn bị lấy về cho mình nhi tử chơi. Mã Hồng Dân đi nhà cầu xong trở về, giật mình kêu lên. Nhưng hắn trông thấy Vạn Quý cũng không có cái gì dị thường, mà lại hàng đã tân trang lần nữa một nửa, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Đành phải giúp đỡ đem hàng hóa nhồi vào, thúc giục lái xe đi nhanh lên. Thẳng đến sau 5 ngày, câu cá lao tìm tới Mã Hồng Dân, nói đối phương nhận được hàng không đúng, hắn mới hiểu được xảy ra chuyện. Hắn mau đem sự tình nói một lần, cũng cam đoan mình muội phu cái gì cũng không biết, nên bồi thường hắn có thể bồi. Nhưng câu cá lao không nghe, nhất định phải gặp một lần Vạn Quý. Thế là, Mã Hồng Dân đành phải an bài hai người gặp mặt, hắn coi là muội phu không biết chuyện này. Thế nhưng là Vạn Quý đã sớm phát hiện vấn đề, hắn đem quả bi sắt đập cầm lại nhà, dưới lầu cầu đài cùng nhi tử đánh nhau thời điểm, hắn cũng cảm giác không đúng. Hắn đem vận bóng bàn mở ra, phát hiện tường kép bên trong cất giấu ngón cái kích cỡ tương đương giấy bạc, đem giấy bạc một mở ra, bên trong lại là màu trắng bột phấn. Hắn lúc này liền hiểu, cái đồ chơi này là độc phẩm. Năm ngoái ngày mùng ngày 6 tháng 7 ban đêm, Mã Hồng Dân nhìn tận mắt muội phu Vạn Quý ngồi lên câu cá lao xe ban, sau khi, hắn liền rốt cuộc chưa từng trở về. Thẳng đến ngày thứ hai, thi thể của hắn tại Long Xuyên sông bị người phát hiện. Mã Hồng Dân dọa đến hoang mang lo sợ, sợ mình cũng muốn gặp nạn. Nhưng câu cá lao tìm tới hắn, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn, xin ý tiếp tục làm, về phần em rể ngươi, ta nhìn, chẳng bằng cho ngươi muội muội lại tìm một cái lao công. Mã Hồng Dân không dám nghịch lại, chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng. Hắn coi là cảnh sát khẳng định sẽ truy tra, nhưng mà ai biết đi qua hơn nửa năm, cũng không ai tìm tới cửa, muội phu Vạn Quý cứ thế mà chết đi, thi thể vẫn là hắn giúp đỡ hỏa táng. Thẳng đến vài ngày trước, cảnh sát đột nhiên bắt đầu truy tra muội phu nguyên nhân cái chết, Mã Hồng Dân biết, lần này trốn không thoát, hắn cứ gọi điện thoại cho câu cá lão, đối phương chỉ nói là để hắn đi Tấn Vân tự trước trốn tránh. Cái này vừa trốn chính là 3 ngày, Mã Hồng Dân đổi điện thoại, cũng không dám cùng liên lạc với bên ngoài, thẳng đến vừa rồi, hắn đánh bạo cùng muội muội nói chuyện điện thoại, lúc này mới phát hiện cảnh sát còn một mực tại điều tra. Mã Hồng Dân xuyên thấu qua tiền phòng song cửa sổ, nhìn về phía ngoài phòng đêm mưa, khẽ thở một hơi. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động một cái. Hắn bận bịu đứng dậy, cầm lấy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường, trên màn hình phát một đầu tin bắn. Số điện thoại hắn ghi chú qua, tên là Câu Cá Lão. Tin bắn nội dung là: cảnh sát sắp tra được ngươi, mau tới bãi đỗ xe, mang ngươi đi. Mã Hồng Dân hít một hơi, hắn do dự, muốn hay không về một đầu tin tức, nhưng lập tức lắc đầu, mình làm chuyện này là mất đầu mua bán, bị cảnh sát bắt lấy, không phải xử bắn, cũng là vô hạn, không thể bị dở dang, không có gì thả không dưới. Lúc này, hắn nhảy xuống giường, cõng lên của mình hai vai túi sách. Trong túi sách này là toàn bộ tài sản của hắn, là hắn cuộc sống sau này bảo hộ. Hắn mở ra thiền phòng cửa, hướng bốn phía nhìn một chút, lúc này, chùa miếu tăng nhân đều đã ngủ rồi, ngoại trừ tiếng mưa rơi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hắn dọc theo hành lang, nhanh chóng đi đến tiền viện, sau đó vòng qua đại hùng bảo điện, hướng xuống mặt bậc thang đi đến. Chùa miếu hai phiến đại môn đóng, hắn gỡ xuống phía sau cửa cản cửa côn, đem cửa mở ra một đường nhỏ về sau, vừa muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên trông thấy ngoài cửa một bên dưới tường, vậy mà đứng đấy hai người. Mã Hồng Dân giật nảy mình, muốn đi đến co lại, nhưng bả vai lập tức bị một người nắm chặt. Người gọi Mã Hồng Dân. Các ngươi là ai? Hắn run rẩy môi hỏi. Cái này người thanh âm cả tiếng, không có cái gì sắc mặt tốt, Tống Quốc Ánh Sáng, Lao Tống cứ gọi chúng ta tới đón ngươi. Hắn ở đâu? Mã Hồng Dân đánh bạo hỏi. Người này hướng phía dưới chép miệng, trong xe chờ lấy đâu, nhanh, đừng lãng phí thời gian. Mã Hồng Dân hướng phía dưới quảng trường quan sát, gật gật đầu, được, ta cùng các ngươi đi. Lúc này, hắn đi ra cửa bên ngoài, chuẩn bị đi theo hai người kia rời đi. Nhưng một người khác lại lượn quanh hắn về sau, đẩy một chút bờ vai của hắn, đừng lề mề, nhanh lên. Được. Tốt. Mã Hồng Dân trong lòng giật mình. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra mọi phu vạn quý tử trạng, trái tim không khỏi cuộn loạn. Băng lánh mưa bụi tung bay ở trên mặt, để Mã Hồng Dân run rẩy một chút. Phía dưới quảng trường bên trên một cái quỷ ảnh tử đều không có, chỉ là bên phải bên cạnh dưới cây ngô đồng mặt, ngừng lại một dài chửa xe con. Hắn xe cũng ở đó, trần xe đã bị khô héo cây ngô đồng lá bao trùm. Nhưng ngay tại bánh bao của hắn bên cạnh xe, có một cỗ màu đen xe con, trần xe sạch sẽ, không có một mảnh lá rụng. Hắn ngay tại phân thần thời điểm, phía sau khôi ngô trắng hắn đem hắn đẩy về phía trước, thất thần làm gì, động tác nhanh lên. Mã Hồng Dân vặn quá mức, cẩn thận phân biệt một chút người này mặt. Không sai, mình trước giờ chưa thấy qua hắn. Tống Quốc chỉ có hai người thủ hạng, một cái người cao, một cái người lùn, hắn đều gặp, còn cùng một chỗ đã hút thuốc. Hiện tại tới hai người, khẳng định cùng bọn hắn không phải một đường. Nhìn cái gì vậy? Chờ cảnh sát đến đem chúng ta tận diệt. Động tác thả nhanh một chút. Mã Hồng Dân nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái kia, chúng ta đến cùng đi chỗ nào? Đi tỉnh ngoài tránh một hồi. Người này ồm ồm trả lời nói, không có một chút sắc mặt tốt, mà lại trong mắt lóe ra ánh mắt tàn nhẫn. Mã Hồng Dân tâm chìm đến đáy cốc, không còn dám hỏi, hắn đi theo phía trước người dẫn đường, đi xuống bậc thang, đi vào quảng trường. Càng tiếp cận bộ kia màu đen xe con, trái tim của hắn liền nhảy càng lợi hại. Sắp tiếp cận 100 mét lúc, hắn xuyên tấu qua kính chắn gió, trông thấy ghế điều khiển bên trong ngồi một người, nhưng thấy không rõ lắm mặt của đối phương. Mã Hồng Dân cắn răng, dừng lại chân, nhìn về phía trước người kia. Huynh đệ, ngươi giúp ta cầm một chút túi sách, ta đi vung cái nước tiểu. Con mẹ nó ngươi. Mã Hồng Minh chỉ vào phía bên phải chỗ đậu xe, ta ngay ở chỗ này nước tiểu, không chậm trễ thời gian. Vậy ngươi nhanh lên. Tốt, tốt. Mã Hồng Dân hướng chỗ đậu xe đi đến, đi vào một gốc dưới cây ngô đồng mặt. Hắn quay đầu nhìn một chút, hai người kia một trước một sau đứng đấy, cách mình cũng liền xa mười mấy mét. Con mẹ nó ngươi bút tích cái gì sức lực? Khôi ngô tráng hán hùng hùng hổ hổ. Mã Hồng Dân cười cười xấu hổ, quay đầu lại, kéo quần xuống khóa kéo. Ngay một khắc này, đầu óc của hắn hơi ngừng, lại nhanh chóng đem khóa kéo kéo lên, đột nhiên hướng phía trước vừa chạy. Động tác của hắn cực nhanh, vượt qua cây ngô đồng, hướng về phía trước trong rừng cây vọt tới. Chương 880, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 880, ngõ hẹp gặp nhau. Mẹ ngươi, dừng lại. A Bưu phát hiện trước nhất hắn chạy, đội vàng theo sau. Đồ chó hoang. A Lãng đem trong tay hai vai túi sách ném xuống đất, lập tức móc ra thương. Hắn vừa muốn lên đạn, tóc dài nam mở cửa xe ra, tranh thủ thời gian quát lớn ở, đừng mẹ nhà hắn nổ súng, mau đuổi theo. A Lãng cắn răng, đem miệng súng buông xuống. Lúc này, A Bưu một bên truy, một bên quay đầu hô, Vân Ca, người lái xe quấn súng dưới. Rừng cây này phía dưới là chúng ta lái xe đi lên đầu kia đường cái này hai bên đều là dốc đứng, hắn chỉ có thể hướng trên đường lớn chạy. Tốt. Tóc dài nam trở về trong xe, khởi động ô tô. Trước xe đèn lớn lóe lên, tóc dài nam nhanh chóng đem xe mở ra ngoài. Tấn Vân tự bãi đỗ xe không có đại môn, đường lên núi là một cái chi hình chữ, xe của bọn hắn liền dừng ở phía trên nhất. Mã Hồng Dân giẫm lên cành khô lá rụng, không ngừng mà trong rừng xuyên thẳng qua, trái tim đập bịch bịch. Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng la, ngươi đổ chó hoang, lão tử bắt được ngươi, không phải đánh trước đoạn chân của ngươi. Mẹ ngươi, đứng lại cho lão tử. Thanh âm càng ngày càng gần, Mã Hồng Dân dọa đến giật mình, muốn hướng phía bên phải chạy tới, hắn biết hai bên trái phải đều là dốc đứng, hắn tốt nhất là quanh co đi, trở về Tấn Bất Tự, đánh thức trong chùa miếu tăng nhân, khả năng còn có một đầu sinh lộ. Hắn vừa muốn hướng phía bên phải trở về, đã nhìn thấy một bóng người tại mười mấy mét có hơn, hướng mình đánh tới chớp nhoáng. Mã Hồng Dân bước chân hơi ngừng, kém chút không có phanh lại chân, hắn vươn tay, bắt lấy trước mắt thân cây, mượn lực về sau nhất chuyển, tiếp tục về sau chạy. Hắn chân chưa rời, một thanh dài hơn một thước đao nhọn chém vào trên cây. Dùng đao uy lực không phải rất lớn, chỉ là khó khăn lắm trên tảng cây chém ra một đầu ngấn. Mã Hồng Dân không dám nhìn hướng sau lưng, một bên liều mạng chạy về phía trước, một bên hô, đừng đuổi theo, buông tha ta, buông tha mẹ ngươi. A Biu nắm chặt đao, liên tục không ngừng hướng phía trước truy. Một lát sau, Mã Hồng Dân đã không có đường lui, trước mắt là một đoạn thật dài sườn dốc, hắn tranh thủ thời gian phanh lại chân. Hắn trở về đầu nhìn lên, bên trái chạy tới một người, khoảng cách cũng liền xa 5-6 mét, đối phương không rên một tiếng, đột nhiên đánh tới. Mã Hồng Dân quyết định chắc chắn, thả người nhảy xuống. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, thân thể không ngừng mà hướng xuống lăn lộn. Sườn núi bên trên đều là núi thành một mảnh đá vụn, không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn vội vàng dùng hai tay ôm đầu, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, thuận lợi lăn xuống đáy dốc. Hắn không lo được trên người đụng bị thương, vừa đứng người lên, chiếc kia màu đen xe con mở ra đèn lớn, từ bên trái dải sườn núi cấp tốc ra. Mã Hồng Dân chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hắn quẹt lấy chân, hướng phía trước khập khiễng chạy về phía trước, một bên la lên, cứu mạng à, cứu mạng, giết người, mau tới người. Lúc này chính là dạng sáng qua đi, Tấn Vân tự vòng quanh núi đường cái một chiếc xe đều không có, hắn chỉ có thể tuyệt vọng kêu to. Cùng lúc đó, một cái khác chiếc xe bên trên, Phương Vĩnh Huy đem ngay tại chợp mắt Tiểu Tuyết đánh thức. Tiểu tỷ, ngươi nghe thấy thanh âm gì không có? Tiểu Tuyết mở mắt ra, vênh hai nghe xong, phong thanh a, không quá giống, tựa như là có người hô hào cái gì. Đừng nghi thần nghi quỷ, lúc này ai còn trong núi? Không đúng. Phương Vĩnh Huy nơi núi lỏng chân ga, ta thật nghe thấy có người hô. Tiểu Tuyết nhíu mày, nàng đem xe cửa hạ xuống đến, gió đêm rót vào trong xe, nàng quả nhiên nghe thấy được tiếng la. Ngay sau đó, phía trước sáng ngời lóe lên, xanh úng tươi tốt cây rừng bên trong, sáng ngời càng lúc càng lớn, rất rõ ràng, đây là ô tô ánh đèn, mà lại đánh vẫn là đèn lớn. Phía trước tiếng la càng ngày càng kịch liệt. Cứu mạng, mau cứu ta. Tiểu Tuyết sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, lái lên đi, nhìn xem tình huống. Nàng vừa nói, một bên vén lên quần áo và áo, đem đường ở phần eo bao súng súng ngắn móc ra. Tiểu Tuyết chú ý đến phía trước đường rẽ, tranh thủ thời gian nhắc nhở, tắt đèn. Tốt. Phương Vinh Huy trả lời nói, lập tức đem xe đèn trước đốt. Mặt đường lập tức tối xuống, bầu trời đêm cũng không trăng ánh sáng. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, chậm rãi hướng phía trước mở. Tại vừa muốn qua phía trước đường rẽ lúc, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã vào ra. Lập tức, một cỗ màu đen xe con cũng tốc độ cực nhanh hiện thân, tại đèn lớn chiếu dọi xuống, người này đã chắp cánh khó thoát. Mã Hồng Dân chạy không nổi rồi, hắn quay đầu nhìn lại, đầu xe cách mình cũng liền xa 20 mét, đối phương đã chuẩn bị ra tốc vọt tới chính mình. Hắn không thể trốn đi đâu được, ánh mắt hoảng sợ, tử thần đã đem hắn chiếm lấy. Nhưng lúc này, hắn phía trước ánh đèn lóe lên, hắn khỏe mắt quét nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện màu trắng xe con. Hắn tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dựa vào sau cùng khí lực chạy về phía trước. Mau cứu ta, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn muốn giết ta. Mà nguyên bản muốn đụng vào hắn màu đen xe con, cũng lập tức thắng xe lại. Trang diện lập tức ngưng trệ, chỉ có Mã Hồng Dân tiếng la tại trống trải trên núi vang lên. Bởi vì hai bên đều đánh lấy đèn lớn, trong xe song phương đều thấy không rõ lắm mặt của đối phương. Nhưng đường cái ở giữa người, Phương Vĩnh Huy nhận ra, người này đúng là bọn họ một mực muốn tìm Mã Hồng Dân. Hắn gõ mở cửa xe, muốn xuống xe, nhưng Tiểu Tuyết một tay lấy hắn níu lại. Đừng xuống xe. Phương Vĩnh Huy gật gật đầu, khẽ buông tay, đem khẩu súng móc ra, nhanh chóng lên nòng. Lúc này, Mã Hồng Dân đã chạy qua đầu xe của bọn họ, vây quanh chủ điều khiển bên này, hắn không ngừng mà đập cửa sổ xe, cứu ta, van cầu các ngươi. Phương Vĩnh Huy liếc mắt nhìn hắn, muốn theo mở cửa xe, nhưng lại bị Tiểu Tuyết cho ngăn trở, đừng để hắn tiến đến. Phương Vĩnh Huy minh bạch nàng ý tứ, trái tim của hắn càng nhảy càng nhanh. Mà tại một bên khác, tóc dài nam so với bọn hắn càng khẩn trương. Con mẹ nó ai vậy? Trong miệng hắn thầm nói. Ngồi kế bên tài xế A Biu mở miệng nói, quản hắn mẹ nó là ai, làm một trận chết, dù sao nơi này cũng không ai có thể trông thấy. Ngồi tại ghế sau A Lãng, hai tay bắt lấy trước mặt hai chỗ ngồi thành ghế, thân thể nghiêng về phía trước, có phải hay không là cảnh sát? Cảnh sát hẳn là không nhanh như vậy a. A Biu một bên trả lời, một bên đem khẩu súng móc ra. Tóc dài nam lắc đầu, không nhất định, đối phương gặp được loại tình huống này, vậy mà không lùi, 89/10 là cảnh sát. A Lãng giật nảy mình, vậy làm sao bây giờ? A Biu dùng trong lòng bàn tay dập đầu một chút hộp đạn, dùng sức kéo ra chốt. Cùng bọn hắn làm. Vân ca, chúng ta không có đường lui, cái này họ Mã biết quá nhiều, không giết hắn, cảnh sát khẳng định sẽ truy xét đến chúng ta, lại nói, hắn cũng trông thấy ta cùng A Lãng mặt. A Biu, ngươi trước đừng xúc động, để cho ta suy nghĩ một chút. Tóc dài nam bờ môi trắng bệnh, có chút hít mắt, nhìn về phía trước 100 mét có hơn xe con. Đùng, đùng. Mã Hồng Dân không ngừng mà đập cửa sổ xe, một bên la lớn, mở cửa a, để cho ta đi vào, bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn đều là giết người không chớp mắt hải phiến. Phương Vĩnh Huy ngồi tại chủ ghế điều khiển, thân thể không nhúc nhích, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hai bên tiếp tục giằng co một lượng phút sau, hắn rốt cục nhịn không được, hỏi, "Tiểu tỷ, làm sao bây giờ?" Tiểu Tuyết híp mắt, đem cột vào trên người dây an toàn nắm thật chặt, cắn răng nói, "Lái qua." "Tốt." Phương Vĩnh Huy hai tay nắm chặt tay lái, đạp xuống chân ga. Màu trắng xe con chậm rãi hướng phía trước mở, đem đứng trên đường lớn Mã Hồng Dân ném vào hậu phương. Trông thấy phía trước cỗ xe khởi động, ngay tại đối diện lái tới, tóc dài nam trái tim đều nhanh nhảy tới cổ họng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn theo bản năng cầm cần điều khiển, nhanh chóng chuyển xe. Nhưng hắn chuyển xe tốc độ càng nhanh, chiếc kia màu trắng xe con cũng càng nhanh. Mắt thấy khoảng cách của song phương chỉ có chừng 20 thước khoảng cách, A Biu cũng nhịn không được nữa, hắn đem xe cửa sổ hướng xuống vừa giảm. "Vân ca, không thể lui." Mã Hồng Dân muốn bỏ chạy. Nói xong, hắn đem miệng súng rôi ra ngoài cửa sổ, đối Mã Hồng Dân phía sau lưng liền mở ra một thương. Chương 881, còn lên chương 881, còn lên ẩm. Rạng sáng đường núi, thương thứ nhất rốt cục khai hỏa. Nhưng khoảng cách quá xa, phía trước cũng có đèn lớn chiếu vào, cho nên đạn không có đánh trúng Mã Hồng Dân. Làm. Mắt thấy A Bưu nổ súng, tóc dài nam thầm mắng một tiếng, hắn nhanh chóng đẩy về phía trước cần điều khiển, xe dừng lại, chính tụ lực xông về phía trước. Mà nó, lao tử mở chính là cải tiến xe, xe tính năng so với bọn hắn tốt. A Lãng, móc ra hỏa. Liều mạng với bọn hắn. Phương Vĩnh Huy bên này, bọn hắn căn bản không có trông thấy động tác của đối phương, chỉ là đột nhiên nghe thấy được tiếng súng. Hai người đem đầu một thấp, lúc ngẩng đầu lên, chiếc kia màu đen xe Honda đã vọt mạnh đi qua. Phải hai cánh tay đồng thời duỗi ra ngoài cửa sổ xe, đen xì họng súng, đối đầu xe của bọn họ liên tục bóp lấy cò súng. Ầm, ầm. Tiêu Tuyết cũng mau đem thương duỗi ra cửa sổ xe, nhưng đối phương là tại bên trái của bọn hắn, nàng ngồi bên phải bên cạnh tay lái phụ, căn bản nắm không đến người nổ súng, mà Phương Vĩnh Huy hai tay nắm tay lái, cũng vô pháp nổ súng đánh trả. Phanh, phanh. Số phát đạn đánh trúng trước mặt bọn họ kính chắn gió, pha lê chính từng khối vỡ ra. Phương Vĩnh Huy một bên túi đầu, một bên hô lớn, "Tiểu tỷ, nhanh, đánh đối phương lái xe." Tiêu Tuyết vội vàng để lộ dây an toàn, cả người nửa người trên đều gió xét ra ngoài. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cũng chính là mấy giây. Mắt thấy hai xe muốn đụng phải, Phương Vĩnh Huy dùng sức đạp xuống chân ga, lấy lớn nhất xung lực giảm nhỏ phía bên mình va chạm. Tiêu Tuyết vừa muốn nâng lên họng súng, thân thể kém chút bị quăng ra ngoài, nàng ổn định thân hình, nắm lấy chiếc xe kính chắn gió ngay cả mở mấy phát. Khả thi ở giữa đã tới đã không kịp, nàng bận bịu rút vào trong xe. Hai tay giao nhau, đứng vững đầu. Bành! Màu trắng xe con cùng màu đen Honda, hai xe mãnh liệt đụng phải. Hai cái đầu xe đồng thời hướng phải chết đi, nằm ngang ở trên đường cái, đầu xe cũng bị đụng nát nhừ. Một trận đầu váng mắt hoa bên trong, Phương Vĩnh Huy cố gắng ngẩng đầu, trên đầu máu tươi chảy ngang, phòng đụng đệm khí cũng không có mở ra. Tiêu Tuyết cũng là vượng vượng hồ hồ ngồi dậy, thân thể hai người đều không thể động đậy. Bọn hắn trợn mắt nhìn đối phương mở cửa xe ra, hai người lung la lung lay xuống xe. Trong đó một người đem trong tay thương nhấc lên, ghé vào xe Honda đầu xe, hướng Phương Vĩnh Huy ghế điều khiển nổ súng. Phương Vĩnh Huy vừa vặn liền ở vào đối phương xạ kích phạm vi bên trong. Ầm. Đối phương nổ súng, đạn bắn vào trên cửa xe, phát ra thanh thủy kim thạch âm thanh. May mắn là thị cục xe, nếu là xã hội cố xe, cửa xe khẳng định đã bị đánh xuyên. Phương Vĩnh Huy vội vàng núp ở dưới cửa xe mặt, nhấc thương đánh trả. Phanh, ầm. Hắn một trận bắn không nắm, không dám thò đầu ra. Song phương chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, đánh nhau, không có khả năng không có thương vong. Nhưng đối phương đã vượt lên trước xuống xe, đem Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết áp chế ở trong xe, không dám hiện thân. Tiểu Tuyết cũng mở mấy phát, nàng hơi bước lên một chút đầu, liền trông thấy có một người từ xe Honda đuôi xe vòng qua đến, chính hướng nàng bên này di động. Phương Vĩnh Huy bả vai bị ăn một viên đạn, hắn cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hướng Tiểu Tuyết hô, "Tiểu tỷ, dạng này không được, chúng ta bị bọc đánh, dạng này, ta xuống xe đi dẫn ra bọn hắn, ngươi thừa cơ nổ súng, có thể đánh rơi một cái liền đánh một cái." "Ngu xuẩn, ngươi chuyển xe a." Tiểu Tuyết một bên đứng phó phía bên phải tiếng súng, một bên hô lớn. Phương Vĩnh Huy thở hổn hển, "Xe không động được, không được, ta phải xuống xe, Tiểu tỷ, chúng ta hảo vận." "Không được." Tiểu Tuyết đem hắn phía sau lưng quần áo nắm lấy, "Ta xuống dưới, ngươi mở thương." "Ta thương pháp không có ngươi tốt." Phương Vĩnh Huy lắc đầu, cười cười, "Tiểu tỷ, nếu như ta chết rồi, nhớ kỹ nói cho La đại, ta không có sợ." Hắn tránh ra khỏi Tiểu Tuyết, gõ mở cửa xe, thân thể hướng trên mặt đất nhảy lên, nhanh chóng lăn ra ngoài. Ầm. Ghé vào đầu xe A Bưu đánh một thương, vừa vặn đánh vào cửa xe vị trí. Ngay sau đó, hắn đem miệng súng rời một cái, hướng phía Phương Vĩnh Huy rơi xuống đất phương hướng liền muốn bắt cỏ. Đột nhiên, một đạo cường quang hướng hắn vút qua đến, A Bưu tranh thủ thời gian hướng trên mặt đất một ngồi xổm. Một băng đạn đánh trúng hắn vừa nằm sấp đầu xe. Tình huống như thế nào? A Bưu giật mình kêu lên. Trốn ở trong xe tóc dài nam ngẩng đầu, hướng phía trước xem xét, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn hướng ra phía ngoài hô một cú họng, bọn hắn còn có người, hai người lên xe, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy. A Bưu cấp tốc nhảy lên tay lái phụ, hắn cái mông còn không có ngồi vững vàng, tóc dài nam kéo một phát thao tác cán, đạp xuống chân ga, nhanh chóng đánh tay lái, xe liền bắt đầu lui về sau. A Lãng vừa sờ đến cửa xe, phía trước một cỗ màu trắng Toyota lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, vọt mạnh đi qua. Tóc dài nam con ngươi co rụt lại, muốn dừng xe tâm tư lập tức dừng lại, hắn dùng sức đem đạp cần ga tận cùng. Bành! Màu đen xe Honda vừa lui về sau ra mấy mét, Toyota đầu xe liền đụng phải A Lãng. Cả người hắn bị đụng bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở phía bên phải lan can biên giới. Bành! Ngay sau đó, lại là một tiếng va chạm kịch liệt. Toyota không giảm chút nào nhanh, trực tiếp đụng vào không ngừng lùi lại xe Honda, đem thân xe xô ra đi đếm xa 10 mét. Tóc dài nam thân thể ngửa ra sau đó là nghiêng. Nắm chặt trần xe nắm tay A Bưu, tình huống muốn tốt một chút, thân thể không có lúc la lúc lắc. Hắn đem xe cửa dùng sức đá văng, sau khi xuống xe, muốn nâng lên họng súng. Nhưng đối phương động tác so với hắn phải nhanh, đã hướng hắn giơ lên thương. Phanh, ầm. Hai phát đạn đánh trúng hắn cầm súng cổ tay cùng trái đùi, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hung hăng mắng, "Mẹ ngươi xếp cái." Ầm. Hắn còn không có mắng xong, đối phương lại hướng bờ vai của hắn bắn một phát súng. Lúc này, tóc dài nam ngồi ngay ngắn, hắn mặt mũi tràn đầy đều là huyết thủy, thấy rõ ràng người nổ súng về sau, hắn cắn răng, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, đẩy cần điều khiển, dùng sức cầm tay lái. "La Diêm Vương, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi lệm lưng." Hắn đỏ lên hai mắt, "A Lệnh Lìn tăng gọn, đi chết đi." Tóc dài nam dùng sức đạp xuống chân ga. Động cơ ong ong vang lên, đầu xe bỗng nhiên vọt tới trước đi. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy đối phương không chút do dự hướng kính chắn gió giơ lên họng súng. phanh phanh. Đạn giống như là giọt mưa đánh vào kính chắn gió trước, tiếng xe từng khối, giống như là mạng nện dạn nước mở. Tóc dài nam cười gằn, mắt thấy sắp đụng vào đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương lăn khỏi chỗ, nhẹ nhõm né tránh mình va chạm. Lập tức, xe Honda đầu đụng phải bên vách núi hàng rào. Bành! Kim loại hàng rào toàn bộ bị đụng nát, xe Honda lập tức bay ra ngoài. Tóc dài nam quay đầu nhìn thoáng qua, trong đầu còn chưa kịp đèn kéo quân, thân xe liền đập vào cao mấy chục mét bên dưới vách núi mặt. Bành! Sau khi xuống xe, Sở Dương cùng Lâm Thần kinh ngạc nhìn về phía dưới vách, chiếc kia xe Honda chở mình lăn mấy cái về sau, đứng tại một đống vòng trong đá. Phương Vĩnh Huy nâng lên cánh tay, từ giữa lộ đi tới, kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Xe Honda rơi xuống lúc, La Duệ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là đá rời khỏi trên mặt đất xuống ngắn, vừa nhấc chân, hướng phía A Biu đuổi dùng sức giẫm mạnh. Cút mẹ mày đi, tập gì, giết người, lá gan thật mẹ nhà hà lớn. A Biu bị đạp một cái lật nghiêng, muốn bò dậy, nhưng La Duệ đi lên trước, lại làm một cước đá vào trên vai của hắn, hung hăng đem hắn đập ngã. La Duệ sắc mặt tái xanh, một tay cầm súng, một bên hướng về sau gác, Sở Trường còng tay đến, đi xem một chút một người khác còn sống không có. Đứng sau lưng hắn Hoàng Đình, giống như là ngốc trệ, căn bản không nghe rõ hắn nói là cái gì. Lúc trước một màn kia, còn là cấn tại trong óc của nàng. Nàng lúc đầu coi là đi theo tỉnh tính cái này đám người, có thể học được không ít thứ, lúc đầu cũng thế, nhiều ít người cầu còn không được cơ hội. Vụ án này chỉ cần phá, không thể thiếu lập công ngợi khen. La Duệ đáp ứng để nàng cùng một chỗ theo tới, nàng là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, vụ án này sẽ như vậy nguy hiểm, vậy mà liên lụy ra thương, hơn nữa còn phát sinh kịch liệt thương đấu. Bọn hắn vừa lái xe đi lên, nghe thấy tiếng súng, trông thấy Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết bị tập kích về sau, ngồi tại ghế sau bên trên La Duệ, không chút do dự hướng lái xe Sở Dương hạ lệnh, trực tiếp đụng vào. Sở Dương con mắt đều không có nháy một chút, dẫm lên chân ga liền hướng trước đụng. Đây cũng quá. Hoàng Đình nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng bất ổn, sắc mặt trắng bệch. La Duệ vừa quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh, ngươi ngây ngốc lấy làm gì? A, tốt, tốt. Hoàng Đình run rẩy từ sau eo móc ra cổ tay, muốn đi cho nằm dưới đất lưu manh đeo lên. Sở Dương đi lên trước, hướng nàng vất vất tay, ta tới đi. Lúc này, Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết máu me khắp người chạy tới. La Duệ tiến lên đón, nhìn kỹ một chút hai người, không có chuyện gì chứ? Tiểu Tuyết lắc đầu, La tổng, ta không sao, trên người ta máu đều là Vĩnh Huy. Phương Vĩnh Huy chính án lấy bà bay, lẩm bẩm nói, La đại, ngài nếu là đến chậm một bước ta muốn đi xuống gặp tế lỗi. Đừng nói ngốc lời nói. La Duệ vẫn như cũ xanh mặt. Lâm Thần cha xét bị đụng tên kia lưu manh, chạy tới nói, người này không có nhiều trở ngại, còn có một hơi. La Duệ phân phó nói, thông chi thị cục, gọi xe cứu thương, gọi đội phòng cháy chữa cháy tới. Lâm Thần gật đầu, ta đã gọi điện thoại cho bọn hắn. Còn có vừa rồi người kia đâu? Trong xe trốn tránh đâu? La Duệ đi hướng bên cạnh xe, đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra. Mã Hồng Dân ngồi tại ghế sau bên trên, thân thể ngăn không được phát run. Người tên là gì? La Duệ hỏi, mặc dù đã biết thân phận của hắn. Mã Hồng Dân run rẩy môi, mở miệng nói, ngươi. Các ngươi là ai? Ngươi cảm thấy đâu? La Duệ cười lạnh một tiếng. Mã Hồng Dân không dám nhìn ánh mắt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói, các ngươi không giống cảnh sát. Đùa đâu? La Duệ hướng Sở Dương nói, cho hắn cũng mang lên cổ tay. Chương 882, lộ ra chân ngựa. Một, chương 882, lộ ra chân ngựa. Một, Long Xuyên thị cục. Lý Bình Hải ngồi ở trong phòng làm việc, hai tay gối lên trên bàn công tác, cái chán chống đỡ cánh tay, miệng bên trong ngáy khò khò. Hắn thực sự buồn ngủ quá, nhịn hai ngày, thân thể căn bản không chịu được nổi, nhưng lại không thể trở về nhà. Tỉnh Tính La tổng đều ở bên ngoài bận điệu, linh cục đều đang tùy thời chờ lệnh, huống chi là hắn. Đang ngủ mơ mơ màng màng lúc, phòng làm việc của hắn đột nhiên bị đá văng, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Đinh cục chính cất bước tiến đến. Đinh Vọng Quân cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là tốt, thật đúng là ngủ được. Lý Bình Hải tranh thủ thời gian đứng người lên, sờ sờ mặt, Đinh cục, cái này đều 3 giờ sáng nhiều. Đinh Vọng Quân dùng ngón tay nặng đầu nặng điểm một cái hắn, ngươi nha, ải. Bảo ngươi trong đội những cái kia lão bang cảnh, nhanh đi tấn vân tự. Lý Bình Hải ánh mắt thanh tịnh lại ngu xuẩn, đi chỗ đó làm gì? Hung thủ nắm lấy. Cái gì? Động tác nhanh như vậy? Ai, ai nắm lấy? Lý Bình Hải theo bản năng hỏi. Còn có thể là ai? Đinh nhìn cục cười lạnh nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, An Vân cũng không đuổi kịp nóng hổi. Tỉnh Tính La tổng người tại Tấn Vân thị vòng quanh núi đường cái tao ngộ lưu manh, song phương phát sinh giao chiến, một lưu manh lái xe lao xuống vách núi, một trọng thương, một bị bắt sống, người gọi điện thoại đến, gọi người đi kết thúc. Lý Bình Hải nuốt nước miếng một cái, không phải, như thế lớn động tác, chúng ta làm sao không nghe thấy một điểm phong thanh. Ha ha. Đinh Vọng Quân lắc lắc đầu, đi ra văn phòng, không muốn lại để ý đến hắn. Lại nhìn lại chất quý, không biết đằng sau có thể hay không đổi. Buổi sáng 7 giờ, Trương Quang Hiệp bị điện thoại trên bàn làm việc tiếng chuông cho đánh thức. Có thể đánh số điện thoại riêng, ngoại trừ công sự không có khác, cho dù hắn còn chưa ngủ đủ, cũng phải miễn cưỡng lên tinh thần tới. Hắn bị đeo đi đến bàn làm việc, ấn xuống máy riêng miễn đề, trong điện thoại chuyển đến Lý Bình Hải thanh âm rồn rập. Lão Trương, người giúp ta tra một cái gọi Tưởng Tiểu Bân người, hắn hộ tịch địa chỉ ngay tại các ngươi đồn công an, tìm người đem hắn tư liệu lập tức đưa đến thị cục đến. Đối phương nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, đồng thời nhấn mạnh, Trương Quang Hiệp có chút không nghĩ ra, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi tìm người này làm gì? Bản án phá. Cái gì? Lý Bình Hải đầu góc một chút thanh tỉnh. Hắn coi là vụ án này vừa mới tra cái mở đầu, làm sao một đêm trôi qua, bản án liền rách. Ngươi nha, ăn nóng cũng không đổi kịp lội. Lý Bình Hải dùng đinh cục chửi mình đổi một lần, chỉ bất quá đem phân chữ cho trừ đi, dù sao lão Trương đồng chí đến vì chính mình có nổi, đừng đem người làm địch phản. Nói xong, hắn lại nói, tình huống là như vậy, ta mới từ Tấn Vân tự trở về, hôm nay rạng sáng, Tỉnh Tính La tổng cùng hắn người, tại Tấn Vân tự vòng quanh núi đường cái gặp vụ án này ba tên lưu manh, trong đó một tên lưu manh lái xe nhảy núi, một tên khác lưu manh trọng thương, còn có một lưu manh vết thương nhẹ. Cái này nhảy núi người, tên là Tưởng Tiểu Bân, hộ tịch tại các ngươi khu quản hạt, ngươi để cho người đem hắn hộ tịch tư liệu tranh thủ thời gian đưa đến thị cục, buổi chiều thẩm vấn cần phần tài liệu này. Còn có, ba người này là độc phiến nhân viên, mà lại tham dự giết người diệt khẩu, thuộc về trọng đại hình sự nhân viên, cái này Tưởng Tiểu Bân ra thuộc, ngươi đến lập tức dẫn người đi khống chế được. Lý Bình Hải bắn liên thanh giảng một đồng lớn, Trương Quang Hiệp trong lòng liền kìm nén một câu. Lý đội, người là La tổng bắt được, ngươi lưng phấn cái gì sức lực? Ê! Lý Bình Hải ở trong điện thoại ăn quả đắng, hừ lạnh một tiếng, vụ án này ai phá không phải phá, ngươi nhanh đi. Trương Quang Hiệp nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh bận, có chút nhíu mày, nguyên bản ứ động ở trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Cái này La Diêm Vương có thể sử dụng tốc độ nhanh như vậy đem bản án phá, bản án lực ảnh hưởng liền sẽ xuống đến thấp nhất, nếu như kéo qua một năm nửa năm, hay là trường kỳ không phá được án, mặc kệ là thị cục hoặc là Lý, khẳng định là muốn truy trách. Kể từ đó, ba tên người chết bị định tính vì chết chìm trách nhiệm này liền sẽ không quá dễ thấy. Liền xem như truy trách, đem hắn chức vụ cho hàng, giảm xuống về sau về hưu đãi ngộ, nhưng ít ra còn có thể cam đoan có một phần về hưu tiền lương. Có cái này, Trương Quang Hiệp liền có thể cam đoan hắn cùng lao bà cuộc sống sau này, cũng không thể mọi chuyện đều muốn dựa vào nữ nhi của mình à. Lại nói, nữ nhi 30 mấy tuổi, đến bây giờ cũng còn không có kết hôn, mình có như thế một cái thân phận tại, nàng tương lai cũng có một tầng cam đoan. Trương Quang Hiệp tâm tình vui vẻ đi xuống lầu, mặt cũng không tắm, răng đều không có soát, thẳng đến chính vụ đại sảnh. Một hồi lâu bận bịu thậm chí về sau, Tưởng Tiểu Bân hộ tịch tư liệu bị điều ra. Cho, Trương Sở, người này chính là Tưởng Tiểu Bân. Cảnh sát nhân dân đem in vật liệu đưa cho hắn. Trương Quang Hiệp cầm trên tay, nhìn sang về sau, con ngươi lập tức ngưng lại. Lão cảnh sát nhân dân Uông Kim Tuyền đã điểm hảo nhân thủ, Trương Quang Hiệp xuống lầu liền phân phó hắn, tìm một đội người, hơn nữa còn cứ gọi hắn đi xuống ống kho nhận súng lục, bắn ngược sau lưng các loại tác chiến công cụ. Lúc này, hắn nhìn xem lão lãnh đạo sắc mặt, hỏi, thế nào? Trương Sở, người này ngươi biết? Trương Quang Hiệp nhíu nhíu mày, tiểu tử này tại Thượng Pha trấn trong trấn học đọc qua sách, nữ nhi của ta trước kia ngay tại cái này chỗ trung học đi học, cái này Tưởng Tiểu Bân ta không biết, nhưng ta biết cha hắn. Vương Kim Tuyền nói, thật sao? Ta nhớ được Trương Sở trước kia là từ Thượng Pha trấn phái xuất sứ điều đến thị khu. Trương Quang Hiệp gật đầu, hộ khẩu này bản bên trên chủ hộ gọi Tưởng Dũng người này ta biết, hơn 10 năm trước, hắn tại trên trấn bảy quẩy bán hàng bán hoa quả, hai vợ chồng chiếm đường kinh doanh, bị một cỗ xi măng xe đụng, lao bà hắn bị đâm chết, Tưởng Dũng hai chân cắt. Gây chuyện lái xe bị pháp viện phán quyết nhiều năm, nhưng bồi thường tiền cũng một mực không cho. Tưởng Dũng leo đến pháp viện cổng, náo loạn hơn mấy tháng, lúc ấy vẫn là ta dẫn đội xuất cảnh, cho nên ta đối với hắn rất quen thuộc. Vương Kim Tuyền suy nghĩ nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể đem người mang về a. Trương Quang Hiệp trầm ngâm nói, khẳng định không thể mang về, dạng này, ngươi tìm hai người trước tiên đem người nhìn chằm chằm, ta tự mình đi một chuyến thị cục, hỏi một chút tình huống lại nói. Vậy được. Vương Kim Tuyền gật đầu, hướng sau lưng cảnh giác nói một tiếng, một đoàn người rời đi chính vụ đại sảnh, hướng trong viện ngừng lại xe cảnh sát bước dài đi. Lúc này, một cô màu đỏ may mắn lái xe tiến vào biệt thự. Vương Kim Tuyền hướng lái xe nữ hải vẫy vẫy tay, cười nói, Giao Giao, lại tìm đến cha ngươi. Trương Giao từ ghế điều khiển bên trong thò đầu ra, Vương thúc thúc, cái này sáng sớm lại có nhiệm vụ. Đi nơi nào a? Đi một chuyến Thượng Pha trấn. Vương Kim Tuyền thuận miệng đáp. Trương Giao nhìn thoáng qua hắn trên lưng treo bao súng, khít mắt hỏi, đi bắt người. Vương Kim Tuyền tránh không đáp, cha ngươi ngay tại đại sảnh bên trong. Được rồi, ngày trước. Trương Giao thu hồi ánh mắt. Nàng vừa đem xe lái vào chỗ đậu xe, Trương Quang Hiệp liền dẫn theo cặp công văn đi ra. Trông thấy nữ nhi xe, hắn hơi khẽ cau mày, bước đi thong thả đến xe của nàng trước. Người tại sao lại tới? Trương Quang Hiệp có chút buồn bực, nữ nhi mấy ngày nay hướng mình đơn vị chạy quá cần. Trước kia, nàng bình quân một tuần chỉ 2-3 lần, hiện tại cơ hội là mỗi ngày đều tới. Trương Giao Chu mỏ nói, làm sao? Ngài không cao hứng. Ai bảo ngươi là không trở về nhà? Trương Quang Hiệp lấy chính mình nữ nhi không có cách, hắn cười cười, buổi tối hôm nay ta về nhà, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem mẹ ngươi. Thật. Trương Giao nhãn tỉnh sáng lên, cha, trong tay các ngươi vụ án này làm xong. Trương Quang Hiệp gật gật đầu, xem như thế đi, không phải sao, ta hiện tại liền đi thị cục đưa vật liệu. Ta đưa ngươi. Trương Giao cái chìa khóa xe một lần nữa trên bảo. Trương Quang Hiệp khoát tay, không cần, ta đơn vị có xe. Lại không xa, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, ta một hồi còn muốn đi làm đâu. Trương Giao kiên trì. Vậy được rồi. Trương Quang Hiệp hướng chuẩn bị đi mở xe tiểu dân cảnh chào hỏi một tiếng, sau đó mở ra chỗ kế tài xế cửa xe. Trên ghế ngồi đặt vào hộp giữ ấm, hắn nhấc lên thép chế nắm tay, đóng cửa xe lại về sau, lại đem hộp giữ ấm đặt tại trên hai chân. Hộp giữ ấm còn rất phòng tay, Trương Quang Hiệp tranh thủ thời gian dùng cặp công văn đệm lên, bên mặt hỏi, ngươi mấy điểm làm cơm? Buổi sáng 6 điểm. Trương Giao đem xe mở ra chỗ đậu xe, hướng cửa sân chạy tới. Lúc này, Trương Quang Hiệp mới chú ý tới nữ nhi đỉnh lấy một đôi mắt buồn thâm, tâm hắn đau nói, ngươi sớm như vậy làm gì, vì sao không ngủ thêm chút nữa? Ngủ không được. Trương Giao như có điều suy nghĩ nói, cha, ta gần nhất luôn mất ngủ. Trương Quang Hiệp thở dài một hơi, ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Trương Giao đem xe lái lên đường đi, nhìn hắn một cái, không muốn cái gì, chính là ngủ không được. Cha, thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi đem canh gà uống đi. Canh gà? Trương Quang Hiệp nhíu mày, ngươi dậy sớm như vậy cho ta nấu canh gà. Nếu không đâu? Trương Giao thuận miệng nói, ta một cái đồng sự quê quán là nông thôn, nàng hôm qua cho ta đưa một con gà mái, ta nghĩ đến, ngài không phải thích nhất uống mụ mụ nấu canh gà sao? Ta dựa theo nàng phương pháp nấu, ngài nếm thử nhìn, có phải hay không lấy trước kia cái hương vị? Trương Quang Hiệp trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, hắn vành mắt có chút đỏ lên, gật gật đầu, được, vậy ta nếm thử. Ta mở chậm một chút, ngài cẩn thận bỏng. Chương 883, lộ ra chân ngựa. 2, chương 883, lộ ra chân ngựa. 2, Trương Quang Hiệp vặn ra cái nắp, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm bay thẳng xoắn mũi. Vừa nghe cái này mùi vị, ta liền biết nữ nhi của ta tay nghề bất phàm, tuyệt đối dễ uống. Trương Quang Hiệp khen không dứt miệng. Hắn cầm lấy cái thìa, múc một muỗng, uống vào miệng bên trong. Mí môi một cái về sau, hắn giơ ngón tay cái lên, hương vị quả thật không tệ, sắc hương vị đều đủ, so mụ mụ ngươi làm còn tốt uống. Ngài khoan lác. Trương Giao Yết hầu có chút nghẹn ngào, nàng tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu tâm tình của mình. Đúng rồi, ngươi biết một cái gọi Tưởng Tiểu Bân người sao? Trương Quang Hiệp một bên ăn canh, vừa nói. Tưởng cái gì? Trương Giao trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ xe cũng đi theo giảm xuống không được không ít. Cha, người này phạm vào chuyện gì mà sao? Hắn nha. Trương Quang Hiệp kém chút nói lộ ra miệng, hắn nói sang chuyện khác, không có gì, ta chính là hỏi một chút. Tưởng Tiểu Bân. Trương Giao suy nghĩ, sau đó, nàng giật mình nói, ta giống như nghe nói qua người này, đến cùng là lúc nào đâu. Nàng nhớ lại một lát, miệng bên trong a một tiếng, lập tức nói, người này có phải hay không tại Thượng Pha trấn trong trấn học Thượng Khoa học? Ta nói làm sao quen thuộc cái tên này đâu? Ta nhớ được ta học trường cấp 3 năm đầu thời điểm, có một lần trường học thông báo đại hội, người này giống như bị nghiêm khắc thông báo qua, hắn về sau bị trường học khai trừ. Trương Quang Hiệp gật gật đầu, hẳn là hắn. Trương Giao hỏi, cha, hắn đến cùng thế nào? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Trương Quang Hiệp lại bắt đầu chuyển di nói chủ đề, nói một chút ngươi đi, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tìm bạn trai? Ngày mai liền cho ngài mang về nhà. Trương Giao cười nói, ngươi liền gạt ta đi. Trương Quang Hiệp lật ra một cái liếc mắt, tiếp lấy lại ngự trọng tâm trường nói, Giao Giao, ngươi năm nay đều 33 tuổi, giống cô gái khác, đều đã đưa mẹ, hôn nhân đại sự của ngươi nhưng nhất định phải lên tâm. Ta biết. Trương Giao muốn nói lại thôi, cha, chờ gần qua, ta nhất định sẽ cân nhắc mình trung thân đại sự, cho ngài cùng mẹ ta sinh một cái mập mạp ngoại tôn. Kia một lời đã định. Một lời đã định. Trương Giao cười nói, không tin, chúng ta ngửa tay. Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Trương Quang Hiệp lời mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là vươn tay, cùng nữ nhi lôi kéo câu. Hắn cười thì thầm, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Trương Giao nặng nề gật đầu. Không bao lâu, lái xe đến thị cục đại viện. Trương Giao dừng xe ở bên đường, Trương Quang Hiệp đưa trong tay hộp giữ ấm buông xuống, một bên mở cửa xe, một bên phân phó nói, Giao Giao, lái xe chậm một chút, đi đơn vị ngủ tiếp một hồi, tuyệt đối đừng mệt mỏi chính mình. Trương Quang Hiệp xuống xe, nhưng lại không nghe thấy nữ nhi đáp lại. Hắn dẫn theo cặp công văn, xoay người nhìn về phía nữ nhi. Trương Giao hai tay đặt ở trên tay lái, thần sắc nghiêm túc, mắt một cái cũng không nháy, thân thể cũng là không nhúc nhích. Trương Quang Hiệp buồn bực nói, Giao Giao, thế nào? Trương Giao mím môi một cái, quay mặt lại, trong mắt ngấn lệ chớp động. Cha, ngài phải thật tốt bảo trọng chính mình. Không phải, Giao Giao, tại sao ta cảm giác ngươi không thích hợp, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Muốn hay không cha cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Cha, ta không sao, ngài yên tâm, ta chính là không có nghỉ ngơi tốt. Trương Giao hít một hơi, mở miệng nói, ngài bận rộn đi thôi. Trương Quang Hiệp không quá yên tâm nữ nhi, hắn dùng tay vỗ vỗ trần xe, dạng này, cha hôm nay khẳng định về nhà, ban đêm chúng ta tâm sự. Được. Trương Giao gật đầu. Nàng vừa muốn đem xe lái đi, ghế điều khiển phía ngoài cửa xe, một người bóng ma bao phủ tại trên mặt của nàng. Trương Giao quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài xe không chỉ có là một người, mà là mấy người. Người này nàng hôm qua vừa gặp qua, nàng còn không có lấy lại tinh thần, liền trông thấy mình lão ba vòng qua đầu xe, hướng người này vươn tay ra. Ai nha, La tổng, ta nghe Lý đội nói, ngài bận rộn một cái suốt đêm, đều không chút nghỉ ngơi, tại sao lại đến thị cục công tác? La Duệ cười cười, cầm tay của hắn, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Trương Giao, vị này là nữ nhi của ta. Trương Quang Hiệp giới thiệu nói, gọi Trương Giao. Giao Giao, đây là chúng ta tỉnh thính La tổng. La tổng, ngài tốt. Trương Giao muốn đẩy cửa xe ra, La Duệ khoát tay, không cần xuống xe, tùy ý một chút. Lúc này, Lâm Thần gỡ xuống trên mặt mang theo khẩu trang, hướng Trương Giao hỏi, hôm qua ta tại Hà Hoa cư xá gặp qua ngươi, ngươi là nhà sĩ à? Trương Giao nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật gật đầu. Nhà các ngươi phòng khám bệnh ở đâu? Ta sau khi tan việc đi tìm ngươi, ta nghĩ nhổ hai viên răng côn, hôm qua nhịn đêm, ta hiện tại đau răng lợi hại. Trương Giao âm thầm thở dài một hơi, được, ta cho ngươi biết địa chỉ. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, cũng lưu một cái số điện thoại của ngươi đi, ta nếu là tan tầm chậm, ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi, miễn cho ngươi đợi ta. Được. Trương Giao báo ra mã số của mình. Trương Quang Hiệp ở một bên cười nói, Giao Giao, đây đều là đồng chí của tỉnh tính, ngươi cho một cái giá ưu đãi. Vậy khẳng định. Trương Giao cứng ngắc mà nói, vậy được, cha, ta đi. La tổng, gặp lại. La Duệ híp híp mắt, gật gật đầu, mà song cùng Trương Quang Hiệp song song hướng thị cục đại viện đi đến. Cùng lúc đó, Long Xuyên thị cục to to nhỏ nhỏ lãnh đạo cùng trọng án đội lao bang cảnh đều tụ tập tại hình sự trinh sát đại lâu trước cửa. Tối hôm qua phát sinh sự tình, không chỉ có là thị cục, liền ngay cả dặm cũng bị khiếp sợ đến. Thị vĩ còn phái mấy người đi tới tìm hiểu tình hình, nhưng đến hiện tại còn không có nhìn thấy La Duệ cái bóng. Lúc này, bọn hắn trông thấy La Diêm Vương dẫn theo cặp cơm văn, chậm ung dung đi tới, những người này tranh thủ thời gian nên đón, hỏi hàn ân cần. Đinh Vọng Quân không thẩm vấn trực tiếp chính là mở miệng nói, La tổng, sự tình chúng ta đều biết, may mắn có ngài, ngài không có bị thương chứ? Hôm nay dạng sáng nhiều hung hiểm à, gặp được như thế nguy hiểm sự tình, ngài hẳn là trước đó gọi điện thoại cho chúng ta thị cục phái đặc công đi qua, chỗ nào cần phải ngài tự mình mạo hiểm. Lý Bình Hải cũng đội vàng nói, đúng, đúng, La tổng, ta hôm qua suốt cả đêm đều đợi tại thị cục, chỗ nào đều không có đi, chỉ cần ngài sớm gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền có thể tổ chức nhân thủ, chúng ta đều là tùy thời chờ lệnh. Tốt, cảm ơn các ngươi quan tâm. La Duệ trong lòng cách đứng, hắn khoát khoát tay, hỏi, Tuấn Vân tự phía dưới chiếc xe kia có hay không cầm trở về? Lý Bình Hải, xe bị quá nghiêm trọng, phòng cháy còn tại bận bịu chuyện này, bất quá. La tổng, trong xe ngoại trừ tài xế lái xe bên ngoài, bên trong còn có một người. Còn có một người. La Duệ cau mày, người kia là ai? Lý Bình Hải ngáp một cái, hắn cũng là một đêm không ngủ, xác nhận lưu manh số lượng về sau, hắn lập tức bốn phía gọi điện thoại, gọi các khu quản hạt đồn công an điều lấy có quan hệ nhân viên hộ tịch tư liệu. Hắn bộ nói, tên của người này gọi Dương Quốc Quang, là thượng pha chấn người, người này lúc ấy bị nhét vào xe con chỗ ngồi phía sau phía dưới, thi thể đã được đưa đi phòng giải phẫu, ta nhìn kỹ, người này thân trúng 18 đao, vết thương đều tại hai bên trên lưng, vết thương rất sâu, là hoàn toàn chạy giết người đi. La Duệ dặn dò, thi thể để cho người nhìn kỹ, đừng lại bị người làm hỏng. Sẽ không, lần này ta gọi bốn cái cảnh sát hình sự luân phiên trông coi. Đinh Vọng Quân cười cười xấu hổ. Đêm qua hành hung ba người, thân phận tin tức đều đi ra sao? Hộ tịch đều điều ra tới. Lý Bình Hải lấy đi Trương Quang Hiệp trong tay hộ tịch tư liệu, đưa cho La Duệ về sau, hắn lại nói, bị đụng thành trọng thương tên kia lưu manh, cùng bắt sống tên kia lưu manh, đều là người bên ngoài, mà lại đều có phạm án tiền khoa, vân tay kho một si, danh tự liền nhảy ra ngoài. Về phần lái xe tự sát người này, Lý Bình Hải vừa muốn đọc qua vật liệu, lại bị La Duệ một thanh lấy đi, được rồi, chúng ta trước họp, thương lượng nhìn xem làm sao thẩm vấn những người này, đúng rồi. La Duệ đi đến Đinh Vọng Quân bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Đinh cục, đừng quên nội ứng. Nghe thấy lời này, Đinh Vọng Quân toàn thân lắc một cái, cảm xúc sắp tới điểm đóng băng. Hắn mím môi một cái, đem La Duệ kéo đến một bên, dì thai nói, La tổng, hẳn là không nghiêm trọng như vậy à? Chúng ta thị cục đồng chí, ta còn là tin được, không có người nào dám lẫn vào chuyện này, đây không phải vì tiền đồ của mình sao? La Duệ mặt lạnh lấy, ngươi có thể cho tất cả mọi người đảm bảo. Ta dám sao ta? Đinh Vọng Quân lập tức á khẩu không trả lời được, giữ im lặng. La Duệ ngữ trọng tâm trường nói, Đinh cục, tốt nhất vẫn là tra một chút, ngươi cũng đừng cho rằng rạng sáng nhóm người này chính là hung thủ thật sự. Đinh Vọng Quân cắn răng, ta minh bạch, ta hiện tại liền đi an bài. La Duệ gật đầu, nếu như ngươi cần hỗ trợ, ta có thể gọi điện thoại cho Tình Thính, để bọn hắn phái người tới. Đinh Vọng Quân cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may đều bị lời này cho phá hỏng, hắn bội nói, đừng, La tổng, ta nhất định cầm kết quả cho ngươi. Vậy thì tốt, trước họp. La Duệ không lại trì hoãn, dẫn theo cặp công văn, hướng hình sự trinh sát đại lâu bậc thang bước đi. Những người này lập tức theo sau lưng hắn, dựa theo chức vụ lạc hậu hai bước khoảng cách. Hội nghị một mực tiếp tục đến xế chiều. Chương 884, thẩm chương 884, thẩm 2 giờ chiều, Mã Hồng Minh trước hết nhất bị mang vào phòng thẩm vấn. Hai tay của hắn bị còng ở thẩm vấn ghế bên trong, miệng bên trong thỉnh thoảng rên hai tiếng. Hắn chạy trốn lúc, từ sườn dốc ngã xuống, bị chặt chân, mắt cá chân lúc này sưng lợi hại. Phòng thẩm vấn cửa phòng mở ra, Tiêu Tuyết cùng Sở Dương ăn mặc đồng phục, cầm trong tay văn kiện đi đến. Tiêu Tuyết ngồi vào cái ghế về sau, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, tính danh, tuổi tác, quê quán. Mã Hồng Dân từng cái đáp lại, nhưng một đôi mắt chuyển không ngừng, tựa hồ đang tự hỏi đối sách. Tiêu Tuyết không cho hắn cơ hội, trực tiếp lại hỏi, Mã Hồng Dân, lúc rạng sáng, kia ba tên lưu manh tại sao muốn giết ngươi? Ngươi đây là ý gì? Mã Hồng Dân giảng u, lưu manh? Cái gì lưu manh? Nơi nào có người muốn giết ta a? Ta căn bản cũng không nhận ra những người kia. Ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Tiêu Tuyết vỗ bàn một cái, ngươi cho chúng ta cảnh sát là tốt lừa dối, không phải chúng ta kịp thời tiến đến, ngươi đã sống chết. Cảnh sát? Mã Hồng Dân cười nói, ngươi nghe ta nói, ta hôm qua đêm khuya ngủ không yên, nhàn rỗi không chuyện gì liền đi trên núi đi lòng vòng, bởi vì trời tối quá, ta không cẩn thận chật chân, lúc này mới hướng các ngươi xin giúp đỡ. Tiêu Tuyết bị lời này chọc giận thổ huyết, dạng sáng phát sinh sự tình còn lạc ấn tại trong óc của nàng. Lúc ấy, Mã Hồng Dân giống như là mặc người chém giết chó, không ngừng mà hướng nàng cùng Phương Vĩnh Huy kêu gọi cứu mạng, nếu không phải bọn hắn kịp thời tiến đến, hắn bây giờ còn có thể còn sống, đã sớm thành một cỗ thi thể. Không chỉ có như thế, nàng cùng Phương Vĩnh Huy kém chút đem mệnh đều cho dự vào, Phương Vĩnh Huy bây giờ còn đang bệnh viện làm giải phẫu, đem trên bờ vai đầu đạn cho lấy ra. Nhưng mà, Mã Hồng Dân không biết tốt xấu, đối mặt thẩm vấn lúc không chỉ có không có chút nào cảm kích, lại còn giả bộ hồ đồ. Tiêu Tuyết kém chút liền bạo tẩu, may mắn trong thai nghe chuyển đến La Duệ căn dặn, đừng tùy tiện nổi giận, hắn càng là giả bộ hồ đồ đã nói lên sự tình càng lớn, ngươi dựa theo chương trình đi. Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn đơn hướng pha lê, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sở Dương cũng hướng nàng đầu một cái ánh mắt khích lệ. Tiêu Tuyết háng giọng một cái, Mã Hồng Dân, xem ra sự tình của ngươi rất lớn à, ngươi như thế trăm phương ngàn kế vì cái này đám người giải vây, nhưng người ta cũng không có suy nghĩ cho ngươi. Nghe vậy, Mã Hồng Dân con ngươi rụt rụt, hồi đáp, cảnh sát, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng tưởng rằng kia ba tên lưu manh đều không thể mở miệng, ta cho ngươi biết, trong đó hai tên lưu manh cũng còn sống, ngươi không nguyện ý phối hợp cũng được, chúng ta đi thẩm bọn hắn, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không giống ngươi như thế trưởng nghĩa. Vậy ngươi đi Vân An. Mã Hồng Dân đứng lên, cảnh sát, ta và ngươi nói rõ ràng, ta là chuyên môn đi Tấn Vân tự tu thiền, chỉ là ở mấy ngày, hôm nay rạng sáng ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra đi một chút, về phần về sau phát sinh sự tình, đều không có quan hệ gì với ta.
Thật sao?
Tiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, ý của ngươi là ngươi rất vô tội. Mã Hồng Dân gật gật đầu, không sai, ta là gặp thai bay vạ gió. Tiêu Tuyết cầm lấy trên bàn một xấp ảnh chụp, đưa tại trước mắt hắn, mở miệng nói, ngươi có nhận biết người này không? Mã Hồng Dân nhìn kỹ ảnh chụp, con ngươi đi theo co rụt lại, thân thể không tự chủ được run một cái. Hắn chỗ nhận biết câu cá lão, máu me khắp người chen tại đã nện dẹp xe con trong khe, con mắt lồi ra, chết không thể chết lại. Hắn gọi Dương Quốc Quang, cái này ba tên lưu manh giết người trước đó, trước hết giết hắn, thi thể liền giấu ở trong ghế xe. Ngươi vận khí tốt, đụng tới chúng ta, ngươi mới trốn qua một kiếp. Mã Hồng Dân mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi đừng tưởng rằng Dương Quốc Quang chết rồi, liền không liên quan đến ngươi mà. Cái này Dương Quốc Quang, cùng hắn hai người thủ hạ, tên hiệu Lão Nhị, Lão Út ba người này bình quân mỗi tháng đều sẽ tới ngươi hậu cần công ty một đến hai lần. Bọn hắn đi làm cái gì, cũng không cần ta nói đi. Nàng chưa hề nói Lão Nhị cùng Lão Út tình huống hiện tại. Mã Hồng Dân coi là hai người kia còn sống, trong đầu đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Tiêu Tuyết tiếp lấy tăng giá cả, ngươi cùng những người này, còn có người giết ngươi, đều là tham dự độc phiến. Dương Quốc Quang bị hung thủ thọc 18 đao, đây là giết người diệt khẩu. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi từ cái này trong phòng thẩm vấn ra ngoài, còn có thể bình an vô sự à? Tiêu Tuyết híp híp mắt, thân thể nghiêng về phía trước, giơ lên cái cằm, ta cảnh cáo ngươi, coi như ngươi cái gì cũng không nói, ngươi sau khi rời khỏi đây, như thường trốn không thoát. Nghe vậy, Mã Hồng Dân lưng lông tơ đều dựng lên. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới, Dương Quốc Quang trước kia hướng hắn nhắc qua một cái tên, lão bản của bọn hắn là một cái tên là Quan Âm nữ nhân. Cái này Quan Âm, đến cùng là ai? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mã Hồng Dân còn đang do dự lúc, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. La Duệ Mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn, người này, Mã Hồng Dân coi như đến chết cũng sẽ không quên. Ngay tại mấy giờ trước, đối mặt truy sát mình kia ba tên lưu manh, người này tàn nhẫn trình độ không thua gì nghèo nhất hung cực các tội phạm. Nói đụng người liền đụng người, nói ra thương liền nổ súng, vậy mà không có một chút chần chờ. Một lưu manh bị đụng bay, hiện tại còn sinh tử chưa biết, kẻ cầm đầu bị buộc lái xe nhảy núi, còn lại một lưu manh, hắn ngay cả mở ba phát, đánh người ta không có một chút sức hoàn thủ. Lúc ấy, Mã Hồng Dân an vị trong xe, hắn là tận mắt nhìn thấy một màn này chẳng cảnh. Nếu không phải vì lưu một người sống, người trước mắt này chỉ sợ đánh cũng không phải là bả vai cùng đùi, trực tiếp muốn người mệnh. Cái này mẹ nó vẫn là cảnh sát sao? Mã Hồng Dân trông thấy hắn đi tới, kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt hốt hoảng né tránh. La Duệ hai tay bàn tay chống tại thẩm vấn trên bàn, cảm giác gáp bách mười phần, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Mã Hồng Dân, ta là sở công an tỉnh hình sự trinh sát phó tổng đội trưởng. Mã Hồng Dân nuốt xuống một ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Chúng ta cảnh sát nhân dân đã nói với ngươi, coi như chúng ta đem ngươi vô tội phóng thích, ngươi ra ngoài cũng sẽ rất nguy hiểm, ngươi không nhớ chính ngươi, cũng muốn tưởng tượng người nhà của ngươi. Mấy giờ trước phát sinh sự tình, ngươi là tận mắt nhìn thấy, ngươi hẳn là minh bạch, đây là một đám cùng hung cực các lưu manh, không coi chúng ta, ngươi bây giờ đã sống chết. Ngươi bây giờ tốt nhất sách lược là, tại trong lao đợi mấy năm, chờ chúng ta đem phía sau màn thủ phạm bắt lấy, chờ vụ án kết, ngươi mới có thể tránh thoát đi. Chuyện của ngươi chúng ta tạm thời không nói, hiện tại, ngươi cho một cái tên. Mã Hồng Dân biết hầu nhấp nô, đón La Duệ ánh mắt, lấy dũng khí nói, ta không muốn chết. La Duệ gật gật đầu, ai cũng muốn sống, ta đều là cảnh sát, cho ta một cái cơ hội, chỉ cần pháp viện không phán ta tử hình, ta cái gì đều nói cho ngươi. La Duệ không có trả lời, mà là nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt giống như là một con trong sa mạc kền kền, nhìn về phía sắp chết khác người. Bước bách tại áp lực, Mã Hồng Dân không dám cùng hắn đối mặt, xem. Quan Âm. La Duệ hít mắt, lặp lại, Quan Âm. Mã Hồng Dân lập tức gật đầu, không sai, ta là trong lúc vô tình nghe thấy Dương Quốc Quang nhắc lên cái này nữ nhân chính là lão bản của hắn. Ngươi chưa thấy qua nàng? Không, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng tên thật là gì, là nơi nào người, bao lớn tuổi tác? Mã Hồng Dân lắc đầu, ta liền biết cái này, khác ta cái gì cũng không biết. La Duệ hít mắt, dùng ngón tay khớp nối gõ bàn một cái, sau đó xoay người, hướng Tiểu Tuyết phân phó nói, các ngươi tiếp tục thẩm. Tiểu Tuyết khẽ bước cằm, một lần nữa ngồi trở lại trong ghế. La Duệ rời đi số một phòng thẩm vấn, tại hành lang chờ Lâm Thần, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Chương 885, muốn bàn giao chương 885, muốn bàn giao phòng quan sát bên trong cũng ra một đám người, nhưng La Duệ nhìn cũng nhìn đối với bọn họ, chỉ là khoát tay áo, liền mở ra số 2 cửa phòng thẩm vấn. Ngồi tại trong ghế hai cái thẩm vấn cảnh sát nhân dân tranh thủ thời gian đứng người lên, cung kính mặt hướng hắn, cũng đem vị trí tránh ra. Ngồi tại đối diện thẩm vấn trong ghế A Bưu ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm La Duệ. La Duệ kéo một cái ghế, ngồi tại hắn phía cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi gọi Ngô Bưu, Hải Tây tỉnh người, 38 tuổi, 5 năm trước, ngươi tại Hải Tây tỉnh đánh nhau với người ta, ngươi chém chết một người, chặt tổn thương một người, sau khi chạy trốn 5 năm, dùng tên giả Dương Bưu. Tuy Ngô Bưu muốn từng ngụm nước phun ra ngoài, nhưng bị La Duệ lập tức kèm ở cằm. 5 năm này, lão bà ngươi chạy, nhi tử lưu cho ngươi cao tuổi mẹ già chiếu cố, mẫu thân ngươi sinh bệnh nằm trên giường, bệnh tình nghiêm trọng, không ai chăm sóc, con của ngươi cũng nhiều lần phạm tội, nhiều lần ra vào quản giáo chỗ. Ngươi không dám về nhà, chỉ có thể lặng lẽ gửi tiền về nhà, tổng cộng 50.300 khối tiền, đúng hay không? Nô Bưu đỏ lên hai mắt, muốn cố gắng tránh ra khỏi La Duệ tay. Ngươi giết người không chớp mắt, con mẹ nó ngươi hỗn đản. Nô Bưu ấp úng mắng. Ta giết người không chớp mắt. La Duệ buông hắn ra cái cằm, cười lạnh một tiếng, ta là cảnh, ngươi là phỉ, ngươi cho rằng ta muốn theo các ngươi loại người này liên hệ. Nhanh, đừng chậm trễ thời gian, đem sự tình đều đặt xuống. Nô Bưu hung tợn nói, ngươi hạ lưu, so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào, ngươi có bản lĩnh, liền đường đường chính chính đánh với ta một khung, sinh tử vô luận. Ha ha, ngươi trả lại cho ta giảng giang hồ quy củ. La Duệ cười lạnh nói, lời nói mới rồi ta chưa nói xong, ngươi nghe cẩn thận, mẹ ngươi thân liền ngươi một đứa con trai, 5 năm này, ngươi lục tục ngao ngoe gửi về tiền, nàng một phần đều chưa lấy được. Mẹ ngươi. Nô Bưu muốn tránh thoát mở cổ tay, muốn rách cả mí mắt mắng. Bả vai hắn cùng đùi đều băng bó lấy vết thương, đầu đạn vẫn chưa hoàn toàn lấy ra. Hắn muốn là hẳn là tại bệnh viện đợi, nhưng La Duệ cũng không có cho hắn ưu đãi. La Duệ trên mặt không chút biểu tình, thờ ơ mà nói, "Nô Bưu, ngươi không rõ, mặc kệ ngươi lấy bất luận người nào dành nghĩa gửi về nhà tiền, đều sẽ bị nơi đó huyện cục cho giữ lại, đồng thời truy tung số tiền kia hạ lạc, Hải Tây tỉnh bên kia nhiều lần người từng trải bắt ngươi, đều bị ngươi tránh khỏi. Lần này, ngươi vận khí không có tốt như vậy, mặc kệ là 5 năm trước ngươi phạm tội, vẫn là ngươi bây giờ làm những này bận sự tình, đều đủ để phán tử hình ngươi. Lão tử không sợ chết." Nô Bưu cắn răng, nhìn chòng chọc vào La Duệ, "Mặc kệ ngươi nói thế nào, lão tử cũng sẽ không bằng dao." La Duệ gật đầu, "Ta cũng không có trông cậy vào ngươi thẳng thắn tội ác, chỉ là thông lệ hỏi thăm thôi, bất quá chúng ta là có thể đem ngươi giao cho Hải Tây tỉnh cảnh sát, đem ngươi mang về ngươi quê quán thẩm phán, ngươi thân bằng hảo hữu, con của ngươi, mẫu thân ngươi đều muốn làm chứng nhân, có mặt ngươi thẩm phán. Con mẹ nó ngươi." Nô Bưu đỏ lên hai mắt, muốn đem La Duệ cắn một cái. La Duệ hời hợt đứng người lên, phủi tay, "Nhưng là đâu, chúng ta công kiểm nhân viên khẳng định là ưu đãi, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, mẹ ngươi thân bệnh, chúng ta có thể xử lý, cũng sẽ dẫn đạo con của ngươi đi đến chính đồ." "Nô Bưu, ngươi suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối đừng đem mình lão mụ cho tức chết, đừng để con của ngươi trở thành người như ngươi, đừng đem nhà làm hỏng." Nô Bưu hoàn toàn mất đi lý trí, một bên đang ghế dựa bên trong giấy rựa, một bên chửi ầm lên, "Ta muốn giết ngươi, ta muốn làm chết ngươi, mẹ ngươi." La Duệ nhìn đồng hồ tay một chút, không mặn không nhạt nói, "Hiện tại là 5 giờ chiều, ta cho ngươi 20 phút thời gian cân nhắc, 20 phút sau, ngươi không giao, ta liền cứ gọi điện thoại cho mẹ ngươi thân, thông tri Hải Tây tỉnh cảnh sát, đem ngươi chuyển rời về đi." "Mà nó, ngươi là cảnh sát phải không? Ngươi là thứ gì?" "Họ La, ngươi cứ như vậy làm cảnh sát, ngươi chết không yên lành." "Ta làm sao làm cảnh sát, không cần đến ngươi dạy. Ngươi tốt nhất để tay lên ngực tự hỏi, bị ngươi hại chết những người kia, những người này gia thuộc là thế nào đối đãi ngươi? Đối với ngươi dạng này ngoan cố phần tử phạm tội, chúng ta tuyệt không nhân nhượng." Nói xong, La Duệ bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn, cũng đem Lý Bình Hải gọi tới. Lúc trước, Lý Bình Hải trốn ở phòng quan sát bên trong, nhìn thấy La Duệ đối Ngô Bưu tạo áp lực, trong lòng liền một câu, "Mẹ nó, thực như bức." Trừ hắn ra, những người khác cũng là như thế một cái cảm giác. An mặc đồng phục người, đều là bị thể chế cùng quy củ cho khung ở, đặc biệt là cảnh sát, cái nào không phải nơm nớp lo sợ làm việc, sợ bị người khiếu nại, bị lãnh đạo cờ trách, hơi không chú ý đều phải gánh trách. Thế là, ba phải người cũng rất nhiều. Yêu nhất ba phải đều là cơ sở, gặp được dân chúng cãi lộn, cũng không phải quá lớn sự tình, bình thường đều là ba phải, cơ hồ là không có dựa theo bình thường chấp pháp tiêu chuẩn đến điều giải. Thí dụ như nói, một cái 70 tuổi lão đại gia, đang bán đồ ăn lúc, cùng dân trồng rau phát sinh cãi vã, đem người quầy hàng cho sốc, hơn nữa còn hướng trên mặt đất một nằm, trả đũa, nói chủ quán đem hắn đánh, ngươi nói chuyện này làm sao điều giải? Không nên quên, một câu kia nhất là kinh điển, không phải ngươi đụng, ngươi vì sao đỡ? Lý Bình Hải biết rõ những chuyện này phiền phức, cho nên trông thấy La Duệ như thế cho người hiểm nghi phạm tội tạo áp lực, hắn không chỉ có cảm thấy kinh ngạc, còn rất hâm mộ. Nếu là đổi một người làm như vậy, hắn sớm đã bị điều đến đâu cái hương trấn đồn công an xử lý hộ tịch. Lúc này, Lý Bình Hải hai mắt sáng rực nhìn qua La Duệ, hoàn toàn quên đi mình chi đội trưởng thân phận, hắn cảm giác đối mặt mình La Diêm Vương, tựa như một tân binh biên. La Duệ không có nhìn ra hắn tâm tư, chỉ là đem hắn kéo đến xó xỉnh bên trong, thấp giọng nói, "Lý đội, chúng ta không thể trong lòng còn có may mắn, chỉ dựa vào cái này Ngô Bưu khẩu cung." Lý Bình Hải vội vàng gật đầu, dùng sức vô ngực, "La tổng, ngài phân phó, ta làm việc. Dạng này, ngươi bây giờ ngay lập tức đi tập độc chi đội, gọi tập độc đồng chí phối hợp, không dùng được biện pháp gì, đều muốn đem cái này Quan Âm tìm cho ta ra, thời gian chậm, ta sợ cái này nữ nhân chạy." "Được, ta lập tức đi tìm người, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lý Bình Hải giống như là tân binh đảng tử trả lời như vậy, hắn hướng hành lang chạy mấy bước, lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, đội vàng hướng đứng tại hành lang lão bang cảnh hô, "Các ngươi còn thất thần làm gì, xem kìa, mau cùng ta đến." Bọn người đi sau khi, La Duệ thở dài một hơi, trông thấy Lâm Thần ôm văn kiện, đứng ở một bên, liền hỏi, "Răng còn đau?" Lâm Thần gật gật đầu, nàng lấy rơi khẩu trang, bên trái quai hàm đều đã sưng lên. Nàng hít một hơi, vừa ăn giảm đau phiến, không dùng được, vẫn là đau dữ dội. "Thức đêm chịu." La Duệ vô bờ vai của hắn, "Vất vả, ngươi chớ cùng ta ở chỗ này hao, nhanh đi đem răng khôn rút." "Vậy được đi, ta đi nhanh về nhanh, thực sự không chịu nổi." Lâm Thần gật gật đầu. "Chú ý an toàn." Lâm Thần hướng hắn phất phất tay. Đợi nàng sau khi rời đi, La Duệ dự định đi pha một ly trà, nâng nâng tinh thần, đêm qua đến bây giờ ngủ không đến 3 giờ, hắn thật sự là buồn ngủ quá. Hắn vừa muốn đi lên lầu, số 2 cửa phòng thẩm vấn mở ra, một cái trực ban cảnh sát nhân dân chạy đến. "La tổng, Nô Bưu muốn bàn giao." Nghe vậy, La Duệ nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian trôi qua cũng mới 8 phút, xem ra cái này Nô Bưu cũng không phải rất ngoan cố. Người đều có nhược điểm, nắm lấy nhân tính, sự tình liền thành công một nửa. La Duệ gật gật đầu, bước nhanh đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Nô Bưu phách lối khí diễm tan thành mây khói, hắn sa sút tinh thần dựa vào thành ghế bên trong, đầu buông xuống. La Duệ cất bước đến hắn trước mặt, Nô Bưu lúc này mới ngẩng mặt, mặc dù ánh mắt vẫn như cũ ngoan động, nhưng La Duệ minh bạch, hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu thôi, qua không được tâm lý một cửa ải kia mà thôi. Hắn hỏi, muốn mở miệng. Chương 886, Quan Âm. Chương 886, Quan Âm. Nô Bưu thở ra một hơi, gật gật đầu, ta phạm là tử hình, trốn không thoát vừa chết, ngươi đáp ứng trước ta, không muốn cho ta mâu thân cùng nhi tử ta biết, không nên đem ta quay lại quê quán hình phạt, coi như ta bị bắn chết, cho cốt cũng không cần hắn nhóm đến lĩnh, tùy tiện ném đi là được. Là tên hắn tử. La Duệ lấy lòng một câu, nhưng lại không phải một câu nói thật lòng, hắn sở dĩ như thế nâng một câu, chỉ là vì dẫn đạo đối phương, một cái lời đơn giản thuật mà thôi. Gặp Nô Bưu xác thực đã trung thực, La Duệ chỉ vào trực ban cảnh sát nhân dân, mở miệng phân phó nói, mở ra camera, chuẩn bị đi chép. Ngay sau đó, đã lắp xong ống kính, hướng ngay Nô Bưu mặt, trực ban cảnh sát nhân dân hai tay cũng đặt ở máy tính trên bàn phím, tùy thời chuẩn bị đi chép. Tính danh, tuổi tác, quê quán. La Duệ hỏi một lần về sau, tiếp tục mở miệng, Nô Bưu, ngươi có biết không ngươi phạm chuyện gì? Nô Bưu mím môi một cái, trả lời nói, giết người, độc phiến, buôn lậu, ta đều làm qua. Tưởng Tiểu Bân là gì của ngươi? Hắn là dẫn đầu. Các ngươi hết thảy mấy người? Ba người. La Trung thực nói. Vâng, chỉ chúng ta ba người. Nô Bưu gật đầu, chúng ta không chế độc, độc phẩm là từ Miến Điện tới. Các ngươi nhà trên là ai? Một cái tên hiệu gọi Ba Thanh Kiếm buôn lậu lão. Hắn hiện tại người ở đâu đây? Ta không biết, khả năng tại Miến Điện. Sao có thể liên hệ với hắn? Đều là Bân. Bình thường đều là Tưởng Tiểu Bân liên hệ, ta không có người này phương thức liên lạc. Cầm tới độc phẩm về sau, các ngươi làm sao chuyên trở ra ngoài? Nô Bưu lắc đầu, không cần chúng ta bận, Tưởng Tiểu Bân đều là đem hàng đưa cho Quan Âm người, Quan Âm có con đường, đều là nàng cầm đi tán hàng. La Duệ hít mắt, Quan Âm là ai? Ta chưa thấy qua người này, ta chỉ là nghe qua tên của nàng, bất quá người này là một cái nữ nhân. Ai từng thấy nàng? Tưởng Tiểu Bân, chỉ có hắn nhận biết Quan Âm. Quan Âm có bao nhiêu người? Nô Bưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết, ta chỉ nhận biết trong đó một số người. Bọn hắn tên gọi là gì? Tống Quan Nước, Mã Hồng Dân, Ung Thông, còn có hai cái tay trần, ta không biết danh tự, chỉ biết là bọn hắn tên hiệu, giống như gọi lão nhị cùng lão út. Các ngươi tại sao muốn giết Tống Quang Nước cùng Mã Hồng Dân? Quan Âm nói, cảnh sát tra gấp, sắp tra được trên đầu chúng ta, cho nên nàng liền xin nhờ Tưởng Tiểu Bân giết người diệt khẩu. Tưởng Tiểu Bân cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Hỏi nơi này, Nô Bưu đắng chát cười cười, Tưởng Tiểu Bân thích cái này Quan Âm, cho nên hắn liền đáp ứng hỗ trợ. La Duệ xuất ra lương nghị ảnh chụp, đưa cho hắn nhìn, người này quen biết sao? Nhận biết, nhưng người không phải ta giết, là Tưởng Tiểu Bân gọi Dương Quốc Quang ra tay. Ung Thông đâu? Là ai giết? Tiểu tử này. Nô Bưu cắn răng, hẳn là Dương Quốc Quang bọn hắn làm. Tại sao muốn giết hắn? Cũng là vì khoản tiền kia, hơn một tháng trước, chúng ta từ Miến Điện làm tới một nhóm hàng, số lượng rất nhiều, vì đem hàng đưa đi Hải Đông tỉnh. Quan Âm tổ chức một nhóm người, mở 6 chiếc xe, từ khác nhau địa phương đường vòng đưa hàng, trở về thời điểm, số tiền này không gặp, cụ thể là thế nào không gặp, ta không biết, dù sao dòng giá hơn 500 vạn, một lông đều không thừa. Cuối cùng, cha tới cha lui, bọn hắn liền tra được Cung Thông trên thân, cho nên người khẳng định là Quan Âm để cho người giết chết. La Duệ con ngươi rụt rụt, hỏi, làm sao làm chết? Bọn hắn đem Ung Thông đẩy xuống Long Xuyên sông. Nô Bưu lắc đầu, ta không biết, nhưng ta nghe Tưởng Tiểu Bân nói qua, hắn nói Quan Âm giết chết không ít người, nhưng đều không có bị cảnh sát phát hiện qua, hắn nói Quan Âm có biện pháp lừa qua cảnh sát con mắt. La Duệ gật gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Nô Bưu, ngươi bàn giao nhiều như vậy, ta cũng cho ngươi nói một câu lời nói thật, đáp ứng ngươi, chúng ta khẳng định sẽ làm đến, mẹ ngươi thân bệnh, chúng ta cũng sẽ không bỏ mặc. Hiện tại, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, cái này Quan Âm, ngươi còn có thể cho ta đầu mối gì? Ta. Nô Bưu nuốt xuống một ngụm nước bọt, đảo tròn mắt. Sau đó, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng mặt, ta biết một chỗ, có lẽ các ngươi có thể tìm tới người này. Nghe xong lời này, La Duệ toàn bộ thân thể đều căng thẳng lên, địa phương nào? Long Xuyên thị, thị khu Vương phủ giếng quảng trường. Năm chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái đến quảng trường bên trên, không đợi xe dừng hẳn, La Duệ dẫn một đám người thẳng đến trong thương trường. Đến cổng, La Duệ hướng hai bên vung tay lên, Trương Sở, ngươi đi A cửa, Tiểu Tuyết, ngươi dẫn người đi B cửa, Sở Dương, ngươi dẫn người đi C cửa, sau khi đi vào, tìm trong thương trường nhân viên công tác, cầm Tưởng Tiểu Bân ảnh chụp dần dần loại bỏ. Tưởng Tiểu Bân để tóc dài, tăng thể diện đôi mắt nhỏ, rất tốt phân biệt. Rõ. Ba người cùng kêu lên trả lời, các mang theo một đội người đi vào. Không bao lâu, Lý Bình Hải cũng mang đến hơn 10 người, thẳng đến cửa hàng. Hiện tại, chính là 6 giờ tối nhiều, trong thương trường người đến người đi, an mặc đồng phục cảnh sát nhân dân xuyên thẳng qua trong đó, bắt đầu tìm kiếm người chứng kiến. Căn cứ Ngô Bưu cung cấp manh mối, Tưởng Tiểu Bân từng nhiều lần lái xe tới đến cửa hàng, Ngô Bưu mình cũng giúp hắn mở qua xe, nhưng hắn đều là đợi ở trong xe, không có đi vào qua cửa hàng. Trong thương trường chính là Tưởng Tiểu Bân cùng Quan Âm thường xuyên gặp mặt địa điểm. Ngô Bưu nói, ngay tại Ung Thông sau khi chết, cũng chính là năm ngoái ngày mùng ngày 3 tháng 11 sau khi một ngày nào đó, Tưởng Tiểu Bân cùng Quan Âm tại trong thương trường chạm qua đầu, chủ yếu là thương lượng số tiền kia không tìm được, đằng sau giải quyết như thế nào chuyện này. Thời gian đã qua tiếp cận hơn 2 tháng. La Duệ hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn về phía hình cái vòng mái vòm, trong đầu hơi có chút mê muội. Lúc này, Lý Bình Hải bưng hai chén cà phê tới, đưa cho hắn một chén, "La tổng, uống cà phê, nâng nâng thần." "Tạ ơn." La Duệ sau khi nhận lấy, cắn ống hút uống một ngụm. "La tổng, ngoại trừ chúng ta thị cục cùng Trương Sở người, ta lại phái người một đội người tới, toàn bộ cửa hàng có tiếp cận 200 người tại loại bỏ, ngài yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Lý Bình Hải mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã biết, kẻ cầm đầu là một nữ, nữ liền rất không có khả năng là cái gì nội ứng. La Duệ đương nhiên minh bạch hắn tâm tư, nhưng lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn còn đang suy nghĩ Quan Âm đến cùng là dùng phương pháp gì đem ba người này biến thành chết chìm. Trong đầu hắn nhanh chóng xoay nhanh, mặc dù ẩn ẩn bắt lấy một chút cái gì, nhưng lập tức lại biến mất. Không bao lâu, Sở Dương vội vã từ bên trái đi bộ thang máy chạy xuống, hắn một bên hô lớn, "Tổ trưởng, tìm được, tìm tới người chứng kiến." "Ở đâu?" "Lầu 3, một nhà cửa hàng trà sữa nhân viên công tác nói, nàng gặp qua Tưởng Tiểu Vân." La Duệ đem trong tay chén cà phê đưa cho Lý Bình Hải, đi theo Sở Dương bước nhanh đi lên thang máy. Lý Bình Hải cũng đội vàng đuổi kịp, nghĩ nghĩ về sau, hắn đem hai chén còn không có uống xong cà phê ném vào bên cạnh thùng rác, dù sao hắn mới mua hai chén, trong thương trường thế nhưng là có tiếp cận 200 người đâu. Cửa hàng trà sữa diện tích rất nhỏ, ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân tại hành lang vòng một vòng. Cửa hàng trà sữa hết thảy ba cái nhân viên công tác, hai nam một nữ, trước ngực buộc lên nát hoa tập rể, trên đầu mang theo mũ nổi, song song đứng chung một chỗ. Tiêu Tuyết Chính đối một nữ hài nói gì đó, nữ hài này cúi đầu, lộ ra rất sợ hãi. Lúc này, không ngừng có cảnh sát nhân dân tụ tập tới, chức vị tương đối thấp, liền mau để cho mở hơn, để lãnh đạo tiến lên. So sánh La Duệ cùng Lý Bình Hải không có mặc chế phục, Trương Quang Hiệp nhận đãi ngộ cao hơn một chút. Bị tra hỏi nữ hài lập tức mặt hướng hắn, coi nàng là thành chức vụ lớn nhất cảnh sát đồng chí. Nhưng lúc này, Tiêu Tuyết tranh thủ thời gian lôi kéo nàng, mặt hướng La Duệ nói, "La tổng, chính là nàng, nàng nói gặp qua Tưởng Tiểu Vân." La Duệ gật gật đầu, hắn để cho mình ngự khí tận lực lộ ra bình thản, hỏi, "Ngươi là ngày mấy tháng mấy gặp qua người này?" Nữ hài lắc đầu, "Cụ thể là một ngày nào ta không nhớ rõ. Lúc ấy, hắn là một người, vẫn là hai người?" "Một người." Sau khi nói xong, nữ hài lại lập tức lắc đầu, "Hẳn là hai người." "Có ý tứ gì?" "Là như vậy." Nàng chỉ vào Kiều Tuyết cầm trong tay ảnh chụp, mở miệng nói, "Hắn tại trong tiệm mua hai chén trân châu trà sữa, bất quá là một mình hắn mua. Về sau, ta đi nhà cầu thời điểm, đã nhìn thấy hắn tại cửa nhà cầu ghế sofa băng ghế ngồi." Nữ hài chỉ vào trần nhà treo sâu bảng hướng dẫn, trên đó viết toilet ba chữ. "Trừ hắn ra, còn có một cái vóc người cao gầy nữ nhân." La Duệ hít mắt, vội vàng hỏi, "Ngươi thấy rõ ràng cái này nữ nhân mà sao?" Nữ hài gật đầu, "Nhìn thấy." "Nàng hình dạng thế nào?" Nữ hài khoa tay lấy, "Tuổi tác có 30 mấy tuổi, rất cao, cũng rất xinh đẹp, cụ thể dáng dấp ra sao, ta không diễn tả được." Nói đến đây, nàng lập tức ngừng lại câu chuyện, nhìn về phía đứng ở một bên Trương Quang Hiệp về sau, ánh mắt của nàng sáng lên, cùng hắn dáng dấp rất giống. Lời này vừa ra, La Duệ cả người đều ngây ngẩn cả người. Trương Quang Hiệp chỉ lỗ mũi mình, cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi xác định nàng cùng ta rất giống?" Trương Quang Hiệp nói còn chưa dứt lời, hắn con ngươi ngưng tụ, đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, hắn đầu óc ông lập tức biến thành trống không. Lúc này, ở đây cảnh sát nhân dân đều cách xa hắn hai bước, Lý Bình Hải càng là kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, Lâm Thần đẩy ra khoang miệng phòng khám bệnh pha lê lại môn, ngồi đang làm việc trong ghế Trương Giao trông thấy nàng về sau, đứng dậy, cười nói, "Ngươi tạm việc." Lâm Thần cười lắc đầu, "Chối việc." Nàng chỉ nói hai chữ, bởi vì đau răng lợi hại. Trương Giao đi hướng ghế nằm, hướng nàng mở miệng nói, "Ta xem một chút tình huống lại nói." Lâm Thần liền vội vàng gật đầu, vung xuống túi sách về sau, nàng nằm thẳng tại ghế nằm bên trong. Trương Giao mang theo duy nhất một lần thủ sáo, ánh mắt ngưng ngưng, nàng cầm lấy bên cạnh cái càng, nhìn xuống Lâm Thần mặt. "Miệng há mở, có thể sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút." Chương 887, bắt. Chương 887, bắt. Buổi tối 7 giờ. Long Nha khoang miệng trong phòng khám, Lâm Thần che miệng, chậm rãi từ ghế nằm bên trong đứng dậy. Trương Giao xé toang một bọc nhỏ y dụng sợi đông, đưa cho nàng nói, "Cán, trước đừng xúc miệng, một hồi hà tiện, hơi sạch sẽ một chút liền tốt." Lâm Thần gật gật đầu, "Tạ ơn, hiện tại tốt hơn nhiều, vừa rồi thật đau chết mất." Trương Giao cười nói, "Làm cảnh sát rất vất vả a. Ngươi cái này hai viên răng khôn sớm đã có vấn đề, hẳn là sớm làm xử lý." Lâm Thần thở dài một hơi, kêu khổ nói, "Ai nói không phải đâu, thế nhưng là ta nơi đó có thời gian à, mỗi ngày đều đang bận rộn bản án, cảm giác đều ngủ không tốt." "Có thể hiểu được." Trương Giao híp mắt nhìn nàng, "Cha ta cũng là cảnh sát, cái này 30 mấy năm, hắn mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Đây đều là mệnh a." Lâm Thần nhún vai, sau đó nhìn kỹ một chút nàng, "Đừng nói, ngươi cùng Trương sở trưởng quá giống, tựa như một cái quân đúc ra." "Rất nhiều người đều nói như vậy." Trương Giao lấy xuống duy nhất một lần thủ sáo, ném vào trong thùng rác, sau đó xoay người lại, "Ngươi phải đợi một hồi, nửa giờ sau, không có đổ máu lại đi." Lâm Thần nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, do dự nói, "Liền nổ hai viên răng khôn, sẽ không có chuyện gì à? Ta là hướng La tổng xin phép nghỉ tới, nếu là quá muộn, ta sợ hắn sốt ruột." Trương Giao lắc đầu, "Khó mà làm được, Lâm cảnh sát, dựa theo chính quy chương trình tới nói, răng khôn nhiễm trùng là không nên mạo hiểm nổ, ta nhìn ngươi thực sự đau dữ dội, lúc này mới đồng ý thỉnh cầu của ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, vậy liền nguy hiểm." "Không có nghiêm trọng như vậy a, ít nhất chờ thuốc tê đi qua." "Vậy được rồi." Lâm Thần thỏa hiệp, dứt khoát ngồi tại chân cao trong ghế, "Không chậm trễ ngươi tàn tầm a." "Không có chuyện." Trương Giao cũng kéo một cái ghế, ngồi tại nàng đối diện, khép mắt nhìn nàng, "Trên tay các ngươi bản án còn không có làm xong. Cũng nhanh, có La tổng tại, không có không phá được bản án, nếu như mà có, đó chính là chúng ta La tổng quá kéo hông." Trương Giao rất hiếu kỳ, hắn cứ như vậy lợi hại. "Nói như thế nào đây?" Lâm Thần nghĩ nghĩ, trả lời nói, "Trời sinh tội ác khắc tinh." Trương Giao gật đầu, "Muốn thật sự là dạng này, cha ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút, hắn đều rất nhiều ngày không có nhà." Lâm Thần an ủi, "Yên tâm, liền hai ngày này, bản án nhất định có thể kết." "Kia tốt nhất." Trương Giao ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh, nàng đứng người lên, lại nói, "Ta lấy cho ngươi một hạt giảm đau phiến." "Đi." Trương Giao đi đến bên trong gian phòng, một lát sau, nàng bưng tới một chén nước ấm, cũng đem trong tay dược hoàn đưa cho Lâm Thần, đến, ăn hết. Lâm Thần gật gật đầu, tiếp nhận thuốc về sau, nàng vừa muốn nuốt vào trong miệng, chuông điện thoại di động vang lên. Chờ một lát, nàng nói xin lỗi. Trương Giao ánh mắt ngưng tụ, ngươi trước tiên đem thuốc uống, ta phải trước tiếp cú điện thoại này. Lâm Thần đè xuống nước cồn, nàng thoáng rời xa hai bước, đưa di động cầm tới bên hai. Trương Giao đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Một lát sau, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc để điện thoại di động xuống, xoay người lại, La tổng tìm ta nên đi. Trương Giao gật gật đầu, được, ngươi đem thuốc uống lại đi, bằng không, thuốc tê đi qua, lợi liền sẽ đau dữ dội. Lâm Thần nhìn xem trong tay nàng đưa tới màu trắng dược hoàn, mỉm cười, ta có ngưng đau phiến, ta một hồi lại ăn, cảm ơn ngươi à, Trương tỷ, ta đi thật. Vậy được rồi. Trương Giao cười nói, ta đưa ngươi ra ngoài. Lâm Thần gật đầu, xoay người lại, nụ cười trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Nàng hai tay dắt lấy trước ngực tay mải, từng bước hướng cửa thủy tinh bước đi. Bước tiến của nàng rất chậm, khoe mắt quét nhìn một mực chú ý đến sau lưng, nhưng lại không nhìn thấy sau lưng toàn cảnh. Cái này khiến nàng trái tim phù phù trực nhảy. Nhanh đến cổng thời điểm, đèn trên trần nhà ánh sáng, đem bóng dáng của nàng bắn ra tại cửa thủy tinh bên trên. Lâm Thần ngẩng đầu một cái, đột nhiên trông thấy sau lưng cái bóng, giương lên cánh tay. Cái tay kia bên trên, cầm nào đó dạng bén nhọn lợi khí. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thần phía sau dịn ra mồ hôi lạnh. Trong điện quang hòa thạch, Lâm Thần tranh thủ thời gian phía bên phải bên cạnh vừa trốn, cái tay kia từ nàng vai trái đâm xuống tới. Lâm Thần không lo được đau, nhanh chóng đem đeo ở trên người bã lộ lệnh vai lấy xuống, quay người hướng sau lưng hất lên. Trương Giao nguyên bản đã đâm xuống đao thứ hai, nhưng vừa bạn bị tay mải đánh trúng. Vành, một tiếng, một thanh dao gọt trái cây rơi tại trên sàn nhà. Lâm Thần nhanh chóng đem mang máu đao đá vào xó xỉnh bên trong, lúc này mới ngửa mặt lên, khẩn trương nhìn chăm chú lên Trương Giao. Trương Giao đang chuẩn bị nhặt đao, gặp dao gọt trái cây bị đá đi, nàng cũng hung tợn giương mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thần. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Lâm Thần cắn răng, nhưng nửa bên mặt trái một trận chết lặng, ta không nghĩ tới, ngươi chính là quan âm. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Nghe thấy quan âm hai chữ, Trương Giao sắc mặt cứng đờ, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Khí thế của nàng lập tức tháo bỏ xuống, ánh mắt do dự không chừng. Tưởng Tiểu Bân cung khai. Lâm Thần không có trả lời vấn đề của nàng, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Trương Giao, ngươi là cảnh sát con cái, ngươi tại sao muốn làm những này thương thiên hại lý sự tình? Ta không đáng cùng ngươi nói những này." Trương Giao nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Đã ta trốn không thoát, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi." Nói, Trương Giao từ quầy hàng giải phẫu trong mâm, nắm lên một nắm thủ thuật cắt. Nàng cái kéo chính nắm, cũng chính là băng truy thức tiểu cầm nắm, đột nhiên hướng Lâm Thần tiến lên. Cùng lúc đó, hai chiếc xe cảnh sát tại mặt đường bên trên gào thét, tiếng gọi cảnh sát ô nhị vang lên. La Duệ đem chân ga giẫm lên chết, trên mặt nổi gân xanh. Tiểu Tuyết ngồi kế bên tài xế, chăm chú nắm lấy trần xe tay nắm. Sở Dương tại ghế sau bên trên càng không ngừng gọi điện thoại, hai tay run rẩy không xong. Tiểu Tuyết quay đầu quát, ngươi đã thông không có a? Sở Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắc đầu nói, Lâm Thần không có nhận a. Ngã. Tiểu Tuyết sổ một câu nói tủ. Nàng liếc qua La Duệ, cái sau không nói một lời, nhưng trong mắt lại nổi lên sát ý ngút trời. Vừa tiến vào nội thành, bởi vì là muộn cao phong, số lượng xe chạy rất lớn, trên đường cái có chút chen chúc. Nhưng La Duệ căn bản không có giảm tốc, tận dụng mọi thứ trên vào, trong lúc đó gặp phải mấy chiếc xe sang trọng, muốn cứng đối cứng, La Duệ trực tiếp liền hướng đối phương đuôi xe đụng. Đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, đoán chừng là có chút bối cảnh nhân vật. Lúc này, Tiểu Tuyết liền cầm La Duệ căn cứ chính xác kiện hướng ngoài cửa sổ xe một đường, đối phương trông thấy La Duệ ảnh chụp cùng danh hiệu, xem xét liền không dễ trọng, dọa đến liên tục hướng bên đường mở, đi chiếm dụng phổ thông xã hội gỗ xe không gian. 10 phút sau, hai chiếc xe cảnh sát rốt cục lái đến Long Nha khoang miệng phòng khám bệnh. La Duệ xe đều không ngừng ổn, mở cửa xe liền hướng hạ nhảy. Sở Dương cùng Tiểu Tuyết cũng nhao nhao đuổi theo, liền mau từ sau thắt lưng móc súng lục ra. Ba người thẳng đến đại môn, đẩy ra cửa thủy tinh nhìn lên. Lâm Thần cầm túi trường nước đá, che lấy bên trái gương mặt, ngồi tại chân cao trên ghế nhe răng trợn mắt. Mẹ nhà hắn, đau chết ta. Trong miệng nàng nói thầm. Ngươi. La Duệ trông thấy dáng dấp của nàng, trừng mắt nhìn, ân cần nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe thấy âm thanh, Lâm Thần giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy La Duệ, Tiểu Tuyết cùng Sở Dương về sau, hoa một tiếng khóc lớn ra. Các ngươi tới cũng quá chậm, làm ta sợ muốn chết, các ngươi nhìn một cái, ta vai trái như thế năm nhất cái tổn thương. Tiểu Tuyết đi qua, xem xét vai trái của nàng, sau đó hướng La Duệ cùng Sở Dương cười nói, không có chuyện, liền chảy ra một chút. Tiểu tỷ, ngươi ánh mắt gì, cái này gọi trả phá ra. Lâm Thần kêu khổ nói, cái này tối thiểu đến tĩnh dưỡng 3 tháng, không, nửa năm. La Duệ cũng nhìn kỹ một chút vết thương của nàng, trừ cái đó ra, Lâm Thần địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại, không có gì đáng ngại. Hắn rốt cục thả trong lòng đến, thở dài ra một hơi về sau, hỏi, quan âm đâu? Lâm Thần vào bên trong phòng chép miệng, người ở bên trong cột đầu, lúc trước có người từ trước cửa qua đường, ta không tiện đem nàng đặt ở bên ngoài, La Tổng à, các ngươi lại đến chế một điểm, liền thấy không đến ta. Lỗi của ta. La Duệ đem trách nhiệm nắm ở trên thân, vào bên trong phòng đi đến. Nghe thấy hắn câu nói này, Lâm Thần mặt mày hớn hở, nhảy xuống chân cao băng ghế, đi theo hắn đi vào phòng. La Duệ đẩy cửa ra về sau, trông thấy quan âm, cũng chính là Trương Giao bị còng tay còng ở song cửa sổ bên trên, nàng đứng đấy thân, trên mặt tất cả đều là chữa thương, mà lại cánh tay trái tay áo cũng bị xé đứt một đoạn. Nhìn thấy La Duệ về sau, ánh mắt của nàng không có tránh né, chỉ là lạnh lùng cười, La Tổng, chúng ta lại gặp mặt. La Duệ xanh mặt, không có một câu nói nhảm, mà là hướng Sở Dương cùng Tiểu Tuyết phân phó nói, mang đi. Chương 888, ta muốn gặp La Tổng. Chương 888, ta muốn gặp La tổng. Cùng lúc đó, thị cục mấy chục chiếc xe cảnh sát chạy đến, Trương Giao được đưa tới cùng lúc, vừa vặn gặp được chạm mặt tới Lý Bình Hải. Lý Bình Hải hai mắt đỏ lên, run rẩy môi, hô: "Trương Giao, ngươi cho Lý Thúc một câu lời nói thật, ngươi có phải hay không quan âm?" Trương Giao hai tay bị quàng ở sau lưng, ánh mắt cô đơn, thất bại, nàng hỏi ngược lại: "Cha ta đâu? Ngươi còn biết cha ngươi hiện tại tình huống như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Ngươi hồ đồ a." Trương Giao đắng chát lắc đầu, cũng không hỏi nữa, mặc cho cảnh sát hình sự đem nàng mang đi. Lý Bình Hải nhìn qua bóng lưng của nàng, ánh mắt bi thiết. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía La Duệ, muốn nói lại thôi. La Duệ trông thấy bộ dáng của hắn, khoát khoát tay, từ giờ trở đi, vụ án này hết thảy đến tiếp sau điều tra, tỉnh thính phụ trách. Ngươi, cùng Long Xuyên đồn công an toàn bộ người, xử lý như thế nào, các ngươi thị cục thương lượng xử lý, ta cũng sẽ đem chuyện này lập tức báo cáo cho tỉnh thính. Lý Bình Hải nặng nề gật đầu, ta minh mạch, ta hiện tại liền về thị cục. La Duệ không nói nữa, lúc này, Sở Dương đã điều lấy nha sĩ phòng khám bệnh giám sát. Lâm Thần làm tỉnh thính hình sự điều tra viên, hơn nữa còn là phó tổng đội trưởng bên người, bị lưu manh tập kích, mà lại hiện trường chỉ có hai người, giám sát là trọng yếu nhất chứng cứ. Lâm Thần ở bên cạnh lẩm bẩm, một bên che lấy túi trường nước đá, một bên giảng đạo: "La tổng, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng cho ta ba giảng, nếu để cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem ta triệu hồi đi." La Duệ đứng sau lưng Sở Dương, chính chuyên chú nhìn xem video theo dõi, vì an ủi Lâm Thần, hắn còn khi thì phụ họa một câu. Lâm Thần thở dài một hơi, ta đại học lúc tốt nghiệp liền nghĩ làm cảnh sát, thế nhưng là cha ta không nguyện ý, hắn nói một nữ hài làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, nói hết lời, hắn để trước ta thi nghiên cứu về sau, hắn lại để cho ta làm quyết định. Ta đọc 3 năm nghiên cứu sinh, vẫn là dự tính ban đầu không thay đổi, liền nghĩ giống như hắn trừ bạo an dân, vì nhân dân phục vụ. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, nhiều nguy hiểm à, ta còn chưa từng gặp qua loại sự tình này. Tiêu Tuyết ngay tại cho Lâm Thần vai trái trừ độc, không sai, nàng kia vết thương chỉ cần trừ độc là được rồi. Tiêu Tuyết thân là nữ cảnh sát, tràn đầy đồng cảm nói: "Thần nhi, chúng ta nữ hải tử không thể so với nam nhân, nhưng chúng ta thiên nhiên cũng có ưu thế, liền nói trực giác, chúng ta so với bọn hắn nam nhân mạnh. Ta trước kia vừa nhập cảnh thời điểm, vì không bị đơn vị nam đồng chí xem nhẹ, ta còn đem mái tóc cắt, ta lưu lại 3 năm tóc ngắn, ngươi biết 3 năm này ta là thế nào qua sao? Ta tựa như lão bang cảnh như thế bắt người hiểm nghi phạm tội, có một lần đuổi kịp chuyên hạng nghiêm trị, đội chúng ta bên trong là thuộc ta bắt người hiểm nghi phạm tội nhiều nhất, để bọn hắn không còn xem nhẹ ta, theo ta bắt càng nhiều người, ta lúc này mới đem tóc dài một lần nữa lưu." Lâm Thần nghe được sắp rơi nước mắt, nàng vô kiểu tuyết tay, ai nói không phải đâu, tiểu tỷ, ngươi cũng không dễ dàng à. Lúc này, La Duệ cổ quái ngẩng mặt, nhìn về phía Lâm Thần, ngươi không dễ dàng cái dám, ta hiện tại xem như minh bạch, nô sảnh làm sao lại yên tâm như vậy ngươi. Lâm Thần thẻ lưỡi, La tổng, đến xứng chức vụ, hiện tại nô tỉnh. La Duệ lật ra một cái lưỡi mắt, tức giận, đem ngươi kia nước mắt cá sấu thu vừa thu lại, đường giả mù sa mưa. Tiểu tuyết không rõ La Duệ làm sao đột nhiên thay đổi mặt, lúc trước biết Lâm Thần gặp nguy hiểm, hắn nhưng là phát điên lái xe mạnh mẽ đâm tới, hào hào tiểu điểm, làm sao đột nhiên một chút biến thành như phu nhân. Nàng nhìn về phía Sở Dương, cái sau đang theo dõi video theo dõi, ánh mắt ngốc trệ, miệng há đại thành một cái ó hình. Các ngươi sao rồi? Tiểu tuyết nhíu mày hỏi. Sở Dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngươi chính mình đến xem. Tiểu tuyết vừa muốn cất bước, lại bị Lâm Thần kéo lại cánh tay, nàng khổ cắp cắp mà nói, tiểu tỷ, đáp ứng ta, về sau đừng gọi ta quỷ cướp thất cũng không cần gọi ta kim cương bà bì, có được hay không? Nghe xong lời này, tiểu tuyết càng thêm tò mò, nàng đẩy ra Lâm Thần tay, đi vào trước máy vi tính. Sở Dương kéo lấy con chuột, đem video về sau ngược lại, từ Lâm Thần nhận tập kích bắt đầu nhìn lên. Tiêu Tuyết túi người, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn qua hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp Trương Giao nắm thủ thuật kéo, đông nhiên phóng tới Lâm Thần, cái kéo là thẳng đến lồng ngực của nàng, một kích phải trúng, vậy liền nguy hiểm. Mà lại, từ Trương Giao chạy bộ pháp cùng chạy tư thế đến xem, rõ ràng là có một ít kỹ xảo cách đấu, nếu không nàng cũng sẽ không tùy tiện tập kích. Nhưng mà, nàng khoảng cách Lâm Thần cách xa 2 bước thời điểm, Lâm Thần nắm túi sách hướng trên mặt nàng quăng ra, nhanh chóng làm ra một cái sau không bước, ngay sau đó, chân trái xoay tròn, thân thể đặng không mà lên. Thân thể trực tiếp trên không trung xoay tròn 2 vòng, một cước đá vào Trương Giao trên bờ bay. Trương Giao ăn một trận, thân hình vừa lui, Lâm Thần tiếp lấy lại là một lần bay lên không đá, hơn nữa còn là 2 lần đá. Lần thứ nhất đá hướng Trương Giao đầu gối, bay lên không về sau, lại là một cước đá vào Trương Giao trên mặt. Trương Giao bị đá vào trên mặt đất, nàng vừa bỏ dậy, Lâm Thần đưa tay trái ra, đánh dụng Trương Giao trong tay giải phẫu cát, sau đó đem đối phương hướng trước người khẽ kéo, nghiêng người ra chân, đầu gối lập tức kẹp lấy Trương Giao sau cái cổ, đem nàng kéo xuống đất. Cuối cùng, Lâm Thần nhanh chóng mấy cái đơn giản động tác, trực tiếp chính là bờ ra dịu nhu thuật bên trong thập tự khóa chân, đem Trương Giao một mực khóa lại. Trận này đánh nhau không đến 1 phút, nói cách khác, 1 phút, Lâm Thần liền đem người giải quyết. Tiêu Tuyết xem hết hình ảnh theo dõi về sau, một mặt giật mình, trợn mắt hốt mồm. Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn về phía y như là chim non nép vào người Lâm Thần, thận trọng nói, cái kia, Thần Nhi, chúng ta đều bị ngươi lừa, ngươi cách đấu tốt như vậy, ngươi làm sao còn giả bộ đâu? Sở Dương liên tục không ngừng gật đầu, đúng đấy, kia thập tự khóa chân, ngươi luyện thế nào? Quá lợi hại, ta gặp qua biết đánh nhau nhất chính là tổ trưởng. Không nghĩ tới ngươi là thâm tàng bất lộ à? La Duệ cười nói, giả heo ăn thịt hổ thôi. Ta nhìn 4-5 cái lưu manh thêm tại một khối đều không gần được thân thể của nàng, đúng không? Quỷ cất thất. Cút. Lâm Thần bỏ mặt, hít mũi một cái, có chút ủy khuất. Tiêu Tuyết an ủi, Thần Nhi, ngươi đừng nóng giận. La tổng đây là khen ngươi đâu, ngươi như thế bổng, ai sẽ ghét bỏ ngươi cái này? Chúng ta hâm mộ còn đến không kịp đâu. "Đúng, ta nhìn ngươi học chính là Thái Quyền, còn có bờ ra dịu nhu thuật, ngươi bây giờ cái gì đẳng cấp rồi?" Lâm Thần muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ về sau, nàng mở miệng nói, "Ta kỳ thật không có lợi hại như vậy à, ta chỉ là cầm qua toàn tỉnh nữ tử cách đấu tranh tài thứ nhất, bờ ra dịu nhu thuật cũng chỉ là tông mang." "Cái gì?" Tiêu Tuyết lấy làm kinh hãi, "Nữ tử cách đấu tranh tài đệ nhất?" Lâm Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, "Ngươi cho rằng ta cha vì sao đồng ý ta làm cảnh sát? Hắn lúc trước yêu cầu chính là để cho ta tại toàn tỉnh giải thi đấu đánh tới trước ba, nếu không, ta chỉ có thể đi ở học, hay là ở đâu cái cấp cao văn phòng bên trong làm văn phòng." "Ách, xem đi, nhà có tiền hài tử chính là như vậy giáo dục ra." Sở Dương hâm mộ nói, ngưu bức. La Duệ giơ ngón tay cái lên, "Kim cương bà bì." Tiêu Tuyết một mặt cười xấu xa, "Kim cương bà bì." "Sở Dương, thần nhi, ngươi tại trong lòng ta hình tượng toàn hỏng, kim cương bà bì." "Cút." Lâm Thần đỏ mặt, nổi giận mắng. 12 giờ khuya, Long Xuyên thị cục, trong phòng thẩm vấn. Trận này thẩm vấn, không so với trước thẩm vấn Ngô Bưu, Mã Hồng Dân, thị cục một đám lãnh đạo, một cái đều không đến, mà lại trực ban cảnh sát nhân dân cũng là từ cái khác khu quản hạt gọi tới. Đinh Vọng Quân căn bản không dám hỏi nhiều một câu có quan hệ bản án tình huống. Mà lại, hắn cũng biết, từ buổi sáng ngày mai bắt đầu, tỉnh thính cùng dặm sẽ thành lập một cái tổ chuyên án, chuyên môn tra rõ vụ án này chi tiết cùng lỗ thủng. Dù sao, ba tên chết chìm địa điểm đều thuộc về Long Xuyên đồn công an quản hạt, mà sở trưởng Trương Quang Hiệp nữ nhi chính là cái này bản án phía sau màn chủ mưu. Trương Giao không chỉ có muốn liên lụy đến phụ thân hắn, Long Xuyên đồn công an, liền ngay cả thị cục cũng có tương quan trách nhiệm. Không chỉ có như thế, vụ án này dính đến nhiều tên người chết, giết người diệt khẩu không nói, còn dính liễu độc phiến. Thỏa thỏa hình sự trọng án, không có chạy. Lúc này, La Duệ ngồi đang quan sát trong phòng, sát vách phòng thẩm vấn ngồi chính là Trương Quang Hiệp. Cái này sắp 60 tuổi lão đồng chí, trên mặt mây đen không dương, không ngừng mà đang hỏi, có phải hay không sai lầm? Nữ nhi của ta không có khả năng phạm tội. Nàng là nữ nhi của ta, ta nhìn nàng lớn lên, nàng từ nhỏ đã chưa làm qua chuyện xấu. Tiêu Tuyết cùng Sở Dương phụ trách thẩm vấn, ngay cả thẩm 2 giờ, Trương Quang Hiệp đối Trương Giao sự tình hoàn toàn không biết, mà lại cũng không giống là nói láo. Nhưng tiếp xuống, hỏi ý Long Xuyên đồn công an cảnh sát nhân dân, lại đạt được một cái không tưởng tượng được kết quả. Trương Sở nữ nhi cơ hồ mỗi ngày đều đến trong sở, nàng là cho Trương Sở được cơm, một ngày một lần, thời gian không có cố định. Một tuần này, nàng tới rất cần, chúng ta cùng nàng đều là trò chuyện một chút trong nhà dài ngắn, không có trò chuyện chuyện công tác. Trương Sở lão bà bệnh, cần thay thận, rất cần tiền, trong sở cũng tổ chức qua quyền tiền, nhưng Trương Sở là người, chúng ta rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ta dám thề. Không phải, các ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm? Giao giao thế nào lại là vụ án này chủ mưu? Vương Kim Tuyền khoát tay, luôn từ kịch liền nói, ta minh bạch, các ngươi thị cục chức trách lớn, nhưng là giao giao tuyệt đối sẽ không phạm tội. Không được, ta muốn gặp La tổng, ta muốn cùng hắn nói rõ ràng, các ngươi không thể oan uổng người tốt ta. Trương Sở lập tức liền muốn về hưu, lão bà hắn bệnh vẫn chờ dùng tiền, các ngươi dạng này lung tung làm, là đang bức tử hắn. Chương 889, đường khảo nghiệm nhân tính. Chương 889, đường khảo nghiệm nhân tính. La Duệ nhìn một đêm thẩm vấn, mệt không được, hắn một bên uống vào cà phê, một bên ngáp một cái. Lúc này, Lý Bình Hải đỉnh lấy mắt của thâm, vào cửa. La tổng, Trương Quang Hiệp nhà, Trương Giao phòng khám bệnh đều phong tỏa, là chúng ta thị cục phái kỹ trình thám đi thăm dò. Vẫn là chờ tỉnh tính người tới. Chờ tỉnh tính người. La Duệ hồi đáp. Vậy được. Lý Bình Hải mím môi một cái. La Duệ trông thấy bộ dáng của hắn, cau mày nói, ngươi còn có chuyện? Lý Bình Hải nghĩ nghĩ, lấy rút khí, mở miệng nói, La tổng, ta nói một câu không nên nói, ngài đừng nóng giận, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Được. La Duệ để cà phê xuống chén. Ta trước đó nói xong, ta không phải cầu tình, cũng không phải vì Trương Quang Hiệp giải vây, nhưng hắn là lao đồng chí, ta cùng hắn liên hệ 20 mấy năm, ta cảm thấy lấy hắn cũng không biết nữ nhi của hắn làm việc này. La Duệ gật gật đầu, ta minh bạch, vụ án này chúng ta khẳng định là tra đến cùng, Trương Quang Hiệp có phải hay không trong sạch, kết quả tự nhiên sẽ biết được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Bình Hải quay người đi ra ngoài, thần sắc lộ ra phi thường cô đơn. Tiêu Tuyết cùng hắn gặp thoáng qua, vào cửa sau hỏi, La tổng, muốn hay không trước thẩm nhất thẩm cái này quan âm? La Duệ lắc đầu. Chứng cứ cũng còn không có siêu tập tốt, chúng ta bây giờ không có trực tiếp chứng cứ chỉ rõ Trương Giao chính là phía sau màn chủ mưu. Thế nhưng là có thể xác nhận nàng người hiểm nghi phạm tội đều đã chết. Vâng, mặc kệ là độc phiến hay là kêu ba tên giả chết chìm người chết, không có một đầu chứng cứ có thể xác nhận nàng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lấy tập di danh nghĩa giam giữ nàng. Sở Dương nói, độc phiến, tỉnh tập độc chi đội sẽ phái người đến điều tra, về phần giết người diệt khẩu, chúng ta có Ngô Bưu căn cứ chính xác tử, nhưng cũng muốn tiến một bước điều tra ra chứng cứ đến, hiện tại trọng yếu nhất chính là kêu ba tên giả chết chìm người chết. Trương Giao đến cùng là dùng phương pháp gì giết chết bọn hắn? Hiện tại ngay cả thi thể đều không có, làm sao cho nàng định tội? La Duệ trầm ngâm nói, gọi điện thoại cho Kim Pháp Ý Điệp, hỏi một chút nàng nhóm điều tra đến tình huống. Sở Dương như ở trong ngộng mới tỉnh, tổ trưởng, ngài nếu là không nói, ta còn kém chút đem hai người kia đem quên đi. La Duệ cười nói, trong mắt ngươi chỉ có kiểu tỷ. Cùng lúc đó, còn tại thượng pha trấn quán trọ đợi Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyên, bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Quách Nhạc Huyên mơ mơ màng màng đứng dậy, miệng bên trong nói lẩm bẩm, sư tỷ, chúng ta tra xét dòng dã 2 ngày, mệt chết. Ngày mai ta nhất định phải trở về, thực sự chịu không được cái này khổ. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, màn hình đen sì, thế là nàng lại đi trên giường một nằm, là điện thoại di động của người tiếng chuông. Kim Giai Tuệ mở mắt ra, cố gắng đứng lên, ấn mở màn đèn, đem chấn động điện thoại cầm trên tay, mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Uy, ta là Kim Giai Tuệ. đối diện nói gì đó, thanh âm rất lớn, Quách Nhạc Huyên lật ra cả người, không muốn bị tiếng chung nhiễu ngọc đẹp, nhưng sau một khắc, Kim Giai Tuệ hướng nàng cái mông trùng điệp bố. Sư tỷ, người phát xuân rồi. Kim Giai Tuệ nhảy xuống giường, lớn tiếng hét lên, La tổng bọn hắn đã bắt được hung thủ. Vậy thì thế nào? Cá biệt cái đạo trích chi đồ, không phải rất bình thường sao? Kim Giai Tuệ một bên mặc quần áo, một bên ngữ tốc cực nhanh mà nói, chân chính phía sau màn thủ phạm. Ba tên ngâm nước người chết hung thủ. Cái gì? Quách Nhạc Huyên từ trên giường nhảy lên một cái, hoảng sợ nói, chúng ta chứng cứ cũng còn không tìm được, La tổng hắn liền đem người bắt lại. Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyên chạy về thị cũng lúc, đã là rạng sáng 2 giờ. Khi biết được cái này lên liên hoàn án giết người chủ mưu là Trương Giao, hai người đều sợ ngây người. Kim Giai Tuệ cảm xúc rất lâu đều không có chậm tới, nàng ngồi tại trong phòng họp, ngây ra như phỗng. Lý Bình Hải chủ trì tình tiết vụ án hội nghị, nàng một chữ đều không nghe lọt tai. La Duệ mấy người đã sớm về nghỉ ngơi, nói cách khác, tham dự hội nghị nhân viên chỉ là thị cục nhân viên cảnh sát, liền ngay cả Quách Nhạc Huyên đều bị ngăn tại cửa phòng họp bên ngoài, căn bản không có tư cách tham gia lần này hội nghị. Về phần tại sao muốn gấp trong đêm họp, chủ yếu là trải bớt tình tiết vụ án cụ thể chi tiết. La Duệ bản án phá quá nhanh, chỉ dùng 3 ngày thời gian, cái này khiến Đinh Vọng Quân cùng Lý Bình Hải căn bản chống đỡ không được, cũng không có thời gian đường đối. Kim Giai Tuệ làm pháp y liệt, căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ là ngồi tại xó xỉnh trong ghế lặng lặng nghe. Lý Bình Hải đi theo La Duệ chạy 2 ngày, quen thuộc nhất lần này vụ án mạch lạc, liền do hắn chủ trì hội nghị. Lúc này, hắn đứng tại màn hình điện tử trước, quét mắt đám người một chút, chỉ vào trên màn hình Lương Nghị cùng bị hại nữ tử ảnh chụp, mở miệng nói, lần này vụ án đột phá khẩu chính là 2 người kia, Tần Tình Người, bọn hắn là vừa tốt nghiệp sinh viên, cái này nam cứ gọi Lương Nghị, nữ tên là Hồ Lệ Quân. 2 người kia là ngày 23 tháng 12 đến chúng ta Long Xuyên thị, mục đích là tìm việc làm, bọn hắn đầu tiên là tại quán trọ ở 2 ngày, ngày 25 tháng 12 tại Hà Hoa cư xá mượn phòng. Lý Bình Hải chỉ vào trên tấm hình, bị vạch phá đệm, biểu lộ nghiêm túc nói, cũng tại cùng ngày, Lương Nghị cùng Hồ Lệ Quân phát hiện cái giường này đệm bên trong cất giấu kết xù tiền mặt, về phần tổng cộng là bao nhiêu tiền, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, bất quá trải qua phỏng đoán hẳn là tại 500 vạn trở lên. Phát hiện số tiền kia về sau, 2 người trẻ tuổi muốn chiếm thành của mình, tại ngày thứ 2 liền dọn đi rồi. Số tiền kia lai lịch, chúng ta cũng đã làm rõ ràng, đây là tiền nhiệm khách trọ Ung Thông lưu lại. Mà cái này Ung Thông là tại năm ngoái ngày mùng ngày 3 tháng 11 mất tích, số 5, tại Long Xuyên sông phát hiện thi thể của hắn, Long Xuyên đồn công an phỏng đoán là chết chìm. Rằng đến nơi đây, không chỉ có Lý Bình Hải, liền ngay cả Đinh Vọng Quân mấy cái chính phó cục trưởng, biểu lộ đều là ảm đạm, nhao nhao thở dài một cái. Kim Giai Tuệ cắn răng, nắm chặt trong tay bút bi, cơ hồ đem bút sắc bẻ gãy. Nàng cũng không phải đồng tình cái này Ung Thông, mà là cảm thấy 2 cái vừa tốt nghiệp sinh viên đáng thương. Muốn nói lòng tham, ai không tham lam. Mặt người đối hấp dẫn cực lớn lúc, cơ hồ rất ít người có thể làm được tỉnh táo cùng lý trí. Như vậy cũng tốt so, trên mặt đất nhặt được người khác gì thất túi tiền, trông thấy trong ví tiền đặt vào thật dày một xấp tiền mặt, có mấy người có thể bật quy nguyên chủ. Huống chi là 500 vạn. Nhân tính nhất không đáng khảo nghiệm, có một cái 10 phần kinh điển án lệ, cái nào đó nữ hài đem một cái xuất từ nông thôn gia đình bạn trai mang về nhà. Nữ hài phụ mẫu không nguyện ý nữ nhi gả cho điều kiện này quá kém nam hài, thế là đương phụ mẫu liền muốn một cái chiêu. Phụ mẫu ngay trước nữ nhi trước mặt, bao hết 1000 khối hồng bao, sau đó tại nam hài cáo từ lúc, phụ mẫu đem hồng bao cho nam hài, đồng thời vụng trộm nói cho nữ nhi, ngươi đến lúc đó hỏi một chút hắn cái này hồng bao bên trong có bao nhiêu tiền. Nam hài này nếu là trung thực, liền sẽ chi tiết nói cho ngươi, nếu là hắn không có thành thật trả lời, vậy liền chứng minh nam hải này không đáng phó thác chúng thân. Cái này sau khi nữ hải quả nhiên hỏi mình bạn trai phụ mẫu cho hắn bao hết bao nhiêu tiền hồng bao, nam hải trả lời 500. Nữ hải này không buông tha, nói nam hải lừa hắn, nam hải cũng thể rằng chính mình nói chính là lời nói thật. Cuối cùng nữ hải này rất nghe phụ mẫu khuyên, cảm thấy nam hải không thành thật, xác thực không đáng, về sau 2 người mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cuối cùng đưa đến chia tay. Cái này cũng như phụ mẫu ý nguyện, nữ nhi của mình rốt cục gả cho môn đăng hộ đối người. Nhưng thật tình không biết, cái này nguyên bản 1000 hồng bao kỳ thật chỉ có 500. Mẫu thân ngay trước nữ hải trước mặt, lấp 1000 đi bảo, nhưng ở đưa cho nam hải trên đường, mẫu thân lại vụng trộm cầm 500 ra. Nam hải này căn bản là không có nói dối, hồng bao bên trong xác thực chỉ có 500 nguyên. Cho nên, tuyệt đối đừng đi khảo nghiệm nhân tính. Đồng thời, Kim Giai Tuệ cũng cảm thấy rất ảo não, nếu là tại năm ngoái ngày mùng ngày 6 tháng 11, đối tên thứ 2 người chết Ung Thông kiểm tra thi thể lúc, nàng có thể đứng ra đến, dũng cảm đưa ra chất vấn, cũng sẽ không phát sinh thời gian kế tiếp, chí ít rất nhiều người đều sẽ không chết. Chương 890, hiện khám chương 890. Hiện khám Lý Bình Hải thao thao bất tuyệt quay lại lấy tình tiết vụ án, tiếp xuống chính là phát hiện Hồ Lệ Quân thi thể, đối chất chìm chuyện này đưa ra chất vấn là Kim Giai Tuệ pháp ý liễu, nơi này chúng ta là hẳn là khẳng định Kim pháp ý công việc, ta biểu thị của Vũ. Tất cả mọi người nhìn về phía Kim Giai Tuệ, nhao nhao hướng nàng nhẹ gật đầu, nhưng nàng trên mặt không có một chút biểu lộ. Thông qua đối Hồ Lệ Quân thi thể hoài nghi, La tổng thuộc hạ Sở Dương, Sở cảnh sát cùng chúng ta thị cục Hoàng Đình, bọn hắn đang điều tra tên thứ 2 người chết Ung Thông phòng thuê, tra được cái này Lương Nghị. Mà lại tại trong lúc này, Hồ Lệ Quân thi thể bị phá hủy, tiếp xuống chính là đuổi bắt tên hiệu lão nhị cùng lao út 2 tên phần tử phạm tội, lão nhị bị kỳ đồng băng diệt khẩu, người lao yêu này đã cứu giúp tới, bởi vì bệnh tình nguy kịch, nhưng bây giờ còn không cách nào bắt lấy hắn khẩu cung. Hồ Lệ Quân thi thể bị hủy, chúng ta so sánh dấu chân cùng rút ra đến vi sinh vật kiểm tài, chứng thực chính là 2 người kia, cùng một cái tên là Dương Quốc Quang người làm. Tại vào lúc ban đêm, Dương Quốc Quang bị tên là Tưởng Tiểu Bân cùng kỳ đồng băng diệt khẩu, 3 người này đều là hải phiến, cho bọn hắn hạ mệnh lệnh chính là tên hiệu vì Quan Âm phía sau màn chủ mưu, cái này Quan Âm, mặc dù chúng ta hiện tại không có thiết thực chứng cứ chỉ hướng, nhưng đại khái suất chính là nàng. Màn hình điện tử bên trên xuất hiện Trương Giao ảnh chụp. Tham dự nhân viên đã biết thân phận của nàng, nhưng trong đó có rất nhiều người đối nàng cũng không quá quen thuộc, nhưng Kim Giai Tuệ lại là cùng nàng đánh qua nhiều lần quan hệ. Nàng mím môi một cái, chỉ cảm thấy hiện thực so phim càng thêm ma huyễn, càng bất khả tư nghị. Lý Bình Hải trầm mặc một lát, Trương Giao không chỉ có là có ý định mưu sát người khác, càng là mấy lên giết người diệt khẩu vụ án chủ mưu, càng là chúng ta Long Xuyên thị một đám phiến hải phần tử thủ lĩnh nhân vật. Lý Bình Hải dừng một chút, muốn uống một ngụm nước, nhưng lúc này, Đinh Vọng Quân hỏi, có thể tra được nàng phạm tội sự thật chứng cứ sao? Lý Bình Hải vừa muốn trả lời, tập độc chi đội trưởng Đàm Bằng mở miệng trước, Đinh Cục, La tổng cầm tới Ngô Bưu khẩu cung về sau, chúng ta căn cứ cái này manh mối, đang điều tra một cái ngoại hiệu gọi Ba Thanh Kiếm phiến hải phần tử. Có kết quả sao?
Có, cái này Ba Thanh Kiếm tên thật gọi Hách Phàm, năm nay 38 tuổi, là chúng ta bên này người, nhưng hắn có miến điện huyết thống, lâu dài đợi tại miến điện. Chúng ta tập độc chi đội tuyến nhân tra được một cái gọi A Vinh người, người này là tại chúng ta Long Xuyên thị Kỳ Ngọc huyện làm lá trà buôn bán lão bản. Cái này Hách Phàm hàng năm đều sẽ tới một chuyến Long Xuyên thị, hắn mỗi lần tới đều là A Vinh tiếp đãi. Ta tuyến nhân suy nghĩ, Hách Phàm đến khẳng định là cùng chúng ta bản địa phiến hải phần tử gặp mặt, cái này Tưởng Tiểu Bân cùng Quan Âm đều là làm người này. Ta nghĩ chỉ cần bắt được cái này Hách Phàm, chúng ta liền có thể cầm tới Quan Âm, cũng chính là Trương Giao phiến hải chứng cứ. Ý nghĩ của ngươi không tệ. Đinh Vọng Quân chỉ hắn, khẳng định nói, chúng ta không chỉ có muốn tra tìm Trương Giao chứng cứ phạm tội, mà lại đã kích hung hăng ngang ngược buôn lậu thuốc viện phần tử, chuyện này cũng là đại sự, chúng ta thị cục không thể đơn độc hành động. Dạng này, tỉnh tính trước kia liền sẽ người tới, ngươi cùng La tổng bọn hắn câu thông, nhìn có thể hay không đem cái này Hách Phàm câu ra. Đàm Bằng nhẹ gật đầu, La tổng nhịn vài đêm, chờ hắn tỉnh ngủ, ta liền đi tìm hắn. Không có La tổng, vụ án này không chừng liền. Đinh Vọng Quân cảm thán một tiếng, lại nói, ngươi để hắn ngủ thêm một lát, đừng quá đi sớm quấy rầy hắn. Ta minh bạch. Đinh Vọng Quân nhìn về phía Lý Bình Hải, ngươi đây, các ngươi đội hình sự có thể hay không tra được Trương Giao chứng cứ phạm tội? Hỏi một chút lời này, Lý Bình Hải liền cảm giác não nhân đau, hắn mím môi một cái, mở miệng nói, Đinh Cục, hiện tại chúng ta chỉ có Ngô Bưu khẩu cung. Đinh Vọng Quân lập tức đánh gây hắn, ngựa khí nghiêm túc nói, vụ án lớn như vậy, một cái người hiểm nghi khẩu cung khẳng định cũng được, bản án căn bản là không có cách nào giao lại cho viện kiểm sát. Vâng. Lý Bình Hải nói tiếp, còn có cái kia tên hiệu Lao Út người hiểm nghi phạm tội, người này là Quan Âm ra tay, chỉ cần hắn có thể thức tỉnh. Ngươi ngược lại là thật biết muốn. Đinh Vọng Quân trực tiếp hắn nói, đem hy vọng ký thác vào người hiểm nghi khẩu cung bên trên, người lao yêu này ngay cả người mình cũng dám giết khẩu, ngươi làm sao để hắn bằng dao? Nếu là hắn vĩnh viễn bất tỉnh tới, chúng ta liền vĩnh viễn không kết án. Cái này, Lý Bình Hải không còn dám lên tiếng. Đinh Vọng Quân nhìn về phía ngồi ở trong góc Kim Giai Tuệ, thái độ hơi dịu đi một chút, "Tiểu Kim, nghe nói ngươi đang tra kia ba tên người bị hại rơi xuống nước địa điểm, có mặt mày sao?" Kim Giai Tuệ lấy lại tinh thần, trả lời nói, "Đinh Cục, ta hai ngày này đều tại thượng pha trấn rút ra thủy văn, sơ bộ phán đoán hẳn là ngay tại Long Xuyên Giang nhị đoạn nơi này, kết quả cụ thể còn phải vật chứng trung tâm kiểm nghiệm. Bắt chút gấp, tìm ra cái này ba tên người bị hại nguyên nhân cái chết, chứng cứ không hoàn thiện, Trương Giao cũng sẽ không thẳng thắn, viện kiểm sát bên kia cũng sẽ không thụ lý. Ta hiện tại liền đi." Kim Giai Tuệ đứng dậy, một bên thu thập trên mặt bàn văn kiện. Đinh Vọng Quân khoát khoát tay, "Không cần đến vội vã như vậy, cái này đều rạng sáng, vật chứng trung tâm cũng còn không có đi làm, ngươi đi nơi nào kiểm nghiệm? Ta rút ra trở về hàng mẫu, phiên phất thị cục đồng chí hỗ trợ cầm tới vật chứng trung tâm, ta muốn đi mấy cái người hiểm nghi trong nhà nhìn xem, cũng có thể tìm ra Quan Âm thủ pháp giết người. Ta ý nghĩ là, cái này ba tên người chết đều là giả chết chìm, kia lúc trước đâu? Cái khác khu quản hạt chẳng lẽ liền không có giả chết chìm người chết?" Đinh Vọng Quân bị lời này hế trụ, căn bản cũng không dám đáp lời, nhưng Kim Giai Tuệ thuyết pháp không sai, Quan Âm dùng loại này ẩn nấp giết người phương thức man thiên quá hải, chẳng lẽ liền bèn bèn giết ba người? Hắn đành phải gật gật đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Lý Bình Hải. Lý Bình Hải không dám thất lễ, nào dám giống vài ngày trước như thế đối Kim Giai Tuệ, hắn liên tục không ngừng chỉ hướng Hoàng Đình, "Tiểu Đình, ngươi lái xe mang kim pháp y đi." "Được rồi, Lý đội." Hoàng Đình nhưng tiếng nói. Kim Giai Tuệ ra phòng họp, ở bên ngoài đợi Quách Nhạc Viên lập tức tiến lên đón, "Ngươi cũng hiểu rõ rõ ràng, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, cái này La Diêm Vương là làm sao giết án?" Kim Giai Tuệ bước chân không ngừng, nhanh chóng xuống lầu, một bên trả lời nói, "Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm." Quách Nhạc Viên cau mày nói, "Không phải, cái này đều mấy giờ rồi, chúng ta không trở về nhà đi ngủ. Ngươi đi đâu vậy a?" Rơi vào phía sau Hoàng Đình cười nói, "Đi xem Tinh Tinh, ngươi đi không?" "Kéo đâu?" Quách Nhạc Viên nhếch miệng, "Sư tỷ, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút." Ba người lái xe tiến về Trương Giao nhà. Trương Quang Hiệp phòng ở là đơn vị phân, 7 tầng nhà lầu 3, một bộ giả phá nhỏ. Hành lang tường bên trên đều là trẻ con vẽ xấu, mà lại hành lang nhỏ hẹp, trần nhà đèn cũng hỏng. Bởi vì là lúc rạng sáng, Kim Giai Tuệ cước bộ của các nàng rất nhẹ, miễn cho quấy rầy hộ gia đình nghỉ ngơi. Hoàng Đình cầm chìa khóa, mở cửa trước dặn dò, "Chúng ta cẩn thận một chút, trong phòng này còn không có thăm dò, tận lực đừng nhúc nhích trong phòng đồ vật, cho dù là trên đất rơi rác rưởi đều không cần nhặt lên, nên cái dạng gì chính là cái gì dạng." Quách Nhạc Huyên nhếch miệng, "Yên tâm đi, lão Hoàng, ta chính là làm việc hám, ngươi chẳng lẽ so ta còn hiểu?" Hoàng Đình nhíu mày, "Hoặc là gọi tên ta, hoặc là gọi ta Tiểu Đình, đừng kêu Tiểu Hoàng cùng lão Hoàng." Quách Nhạc Huyên một bên mang bao chân, một bên cười nói, "Được rồi, lão Hoàng." Hoàng Đình lật ra một cái liếc mắt, móc ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Quách Nhạc Huyên đi vào trước, nàng theo mở cửa trước bên trái trên tường ánh đèn, cũng trong không khí hít hà, cái nhà này tối thiểu 3 ngày không có người ở. Hoàng Đình kinh ngạc nói, ngươi đây đều có thể phát hiện, ngươi thật đúng là thích hợp làm việc khám, đúng không? Quách Nhạc Huyên dương dương đắc ý, muốn ta nói, La tổng đội ngũ bên trong liền nên có người như ta mới, đáng tiếc hắn không thức thời. Hoàng Đình liền đợi đến nàng quay khoang, bắt được lời đầu của nàng liền bắt đầu đối, đúng thế, dù sao ngươi khiếu giác linh mẫn, rất thích hợp cảnh khuyển công việc. Ngươi, Quách Nhạc Huyên muốn làm sao đánh trả? Kim Giai Tuệ tranh thủ thời gian đánh gậy hai người nói chuyện, hai người chớ hà tiện, nhanh đi bên trong nhìn xem. Chương 891, thủ pháp giết người. Chương 891, thủ pháp giết người. Ba người đi vào phòng khách, đập vào mi mắt chính là phía bên phải TV trên tường ảnh trụ, một bộ Trường Quang Hiệp cùng thê tử hình kết hôn, một nhà ba người ảnh trụ, cùng Trương Giao người chiếu, nàng khi còn bé ảnh trụ, mãi cho đến sau khi thành niên, cơ hồ là treo đầy nửa bên tường. Trừ cái đó ra, trong nhà bày biện rất đơn giản, TV là nhỏ kích thước TV LCD, tủ lạnh là cũ, trong phòng ngủ ga giường vỏ chăn đều rất mộc mạc, đặc biệt là Trương Giao phòng ngủ, chăn đông đều là nát bao hoa bộ, hoàn toàn nhìn không ra thân phận của nàng. Quách Nhạc Huyên đầu tiên là trong phòng ngủ quan sát một lần, sau đó thẳng đến tại phòng bếp cùng toilet. Bởi vì Trương Giao là cái này một đám phiến hải phần tử thủ lĩnh, Quách Nhạc Huyên hoài nghi trong nhà nàng khẳng định cất giấu phiến hải chứng cứ. Kim Giai Tuệ đi vào phòng ngủ bàn trang điểm, mở ra phía dưới ngăn kéo. Chất gỗ trong ngăn kéo tất cả đều là y dược đơn, cùng thật dày một chồng ít quang ảnh chụp. Chữa bệnh đơn bên trên danh tự là nàng mẫu thân, cũng chính là Trương Quang Hiệp thế tử. Theo nghề thuốc liệu đơn bên trên đó có thể thấy được, nàng mẫu thân bệnh tình nguy kịch, nhu cầu cấp bách thay đổi thận. Bệnh viện giao nộp đơn dùng kẹp kẹp lấy, Kim Giai Tuệ mở ra về sau, ở trong lòng thẩm tính một chút, những năm này, Trương Giao mẫu thân chữa bệnh chỗ tốn hao tiền thuốc men, Trương Quang Hiệp một người tiền lương căn bản không đủ chi tiêu, Trương Giao nha sĩ phòng khám bệnh thu nhập tình huống, Kim Giai Tuệ cũng đại khái rõ ràng. Nói cách khác, Trương Giao hai cha con vì cho mẫu thân chữa bệnh, gánh vác rất lớn, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Kim Giai Tuệ phỏng đoán, nàng sở dĩ phiến hải, khả năng chính là vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Dù sao thay thận cần tốn hao một số tiền lớn. Kim Giai Tuệ đem trong tay tờ danh sách thả lại ngăn kéo, tận lực quý vị, để hiện khám nhân viên thăm dò. Hoàng Đình vừa đi vừa về nhìn chăm chú lên Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyên động tác, đưa đến một cái giám sát tác dụng. Lúc này, Quách Nhạc Huyên đi đến cửa phòng ngủ, nhìn về phía Hoàng Đình, Trương Giao một cái khác chỗ ở đâu? Cái gì? Hoàng Đình cau mày nói. Trương Giao khẳng định còn có một cái ẩn thân địa phương, nhưng tuyệt đối không phải nơi này. Đó chính là khoang miệng phòng khám bệnh, nàng có khi sẽ ở phòng khám bệnh nghỉ ngơi. Kim Giai Tuệ lắc đầu, không phải nơi đó. Ta đi qua phòng khám bệnh, trong phòng khám không có phòng bếp, Trương Giao thường xuyên cho hắn phụ thân đưa cơm, mà lại trong phòng này phòng bếp thật lâu cũng chưa dùng qua. Hoàng Đình mở ra hai tay, các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Quách Nhạc Huyên đối nói, lão Hoàng, ngươi cùng tỉnh thính người tra xét vài ngày vụ án, người ta sở cảnh sát căn cứ dấu vết để lại liền có thể tìm tới bản án điểm bảo, ngươi liền không thể phát huy một chút sức tưởng tượng. Hoàng Đình bĩu môi, thí dụ như đâu? Quách Nhạc Huyên lật ra một cái liếc mắt, các ngươi bắt Trương Giao thời điểm, liền không có từ trên người nàng lục soát cái khác chìa khóa. Nếu không, ngươi là thế nào mở ra cái nhà này? Người cũng không phải ta bắt. Nàng lẩm bẩm một câu, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, lại vừa nói, ta gọi điện thoại cho vật chứng phòng quản lý, bắt Trương Giao thời điểm, khoang miệng phòng khám bệnh sơ bộ khám nghiệm qua. Nhanh. Quách Nhạc Huyên thúc giục. Một lát sau, Hoàng Đình để điện thoại di động xuống, không còn cách nào khác mà nói, ta hỏi qua, hiện khám nhân viên xác thực từ Trương Giao túi sách bên trong tìm được một cái chìa khóa rất mới, không phải người bình thường cửa phòng chìa khóa. Kim Giai Tuệ vội vàng nói, có thể tìm ra cái này chìa khóa là nơi nào sao? Hoàng Đình trả lời nói, bọn hắn nói gọi chúng ta chờ, nếu không, chúng ta về trước đi. Quách Nhạc Huyên, chờ. Đợi đến lúc nào đi? Nếu là La tổng sáng mai thẩm vấn Trương Giao, để chúng ta cầm chứng cứ, chúng ta tra xét dòng giá hai ngày, đầu mối gì đều không có tra được, nếu là hắn trách tội xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Giai Tuệ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nàng hai tay vướt cái mông, nóng nảy ở phòng khách đi qua đi lại. Đang chờ các nàng bảng hoàng lúc, Hoàng Đình chung điện thoại di động băng lên. Nàng nghe điện thoại về sau, hai mắt sáng lên mà nói, có kết quả, chiếc chìa khóa kia so với ra. Kim Giai Tuệ con ngươi co rụt lại, cùng Quách Nhạc Huyên đồng thời hỏi, là nơi nào chìa khóa? Hoàng Đình hồi đáp, Long Ngâm phủ đệ. Quách Nhạc Huyên đảo tròn mắt, đây là nơi nào? Kim Giai Tuệ trực tiếp đi cửa, đi, chúng ta đi lấy chìa khóa, hiện tại liền đi nơi này. Hoàng Đình nói, Long Ngâm phủ đệ là chúng ta Long Xuyên thị một cái biệt thự sang trọng khu, kẻ có tiền chỗ ở, một bộ biệt thự giá trị, chúng ta làm cảnh sát thu nhập cả một đời cũng mua không nổi. Không có chạy, vậy khẳng định chính là cái này chỗ ngồi. Quách Nhạc Huyên chen vai thích cánh đường. Rạng sáng 4 giờ, Long Ngâm phủ đệ vật nghiệp phòng quản lý. Vật nghiệp đã sớm tan việc, nhưng bởi vì thị cục gọi qua điện thoại, cho nên vật nghiệp quản lý không thể không từ trên giường đứng lên, ứng phó chạy tới cảnh sát. Tới không chỉ là Kim Giai Tuệ ba người, Lý Bình Hải nghe thấy các nàng tìm tới Trương Giao mà khác nơi ở, cũng kéo lấy mỏi mệt thân thể, mang theo một đội người tới. Muốn ngồi vững Trương Giao phạm tội sự thật, nhất định phải tra ra thiết thực chứng cứ. Mà dưới mắt, Lý Bình Hải hai mắt đen thui, mặc dù có La Duệ chủ đạo vụ án điều tra, nhưng hắn làm chi đội trưởng, cũng không thể hỏi gì cũng không biết. Rạng sáng trong hội nghị, Linh Vọng Quân thái độ đối với hắn liền rất nói rõ vấn đề. Vật nghiệp quản lý đẩy con mắt, từ trước máy vi tính nâng lên mà đến, không tìm được Trương Giao cái tên này, nàng hẳn không phải là chúng ta nơi này chủ xí nghiệp. Kim Giai Tuệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Lý phân danh tự đâu? Vật nghiệp quản lý kiểm tra chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không có. Lý Bình Hải nói, điều tra thêm tưởng tiểu bân người này. Quách Nhạc Huyên, thực sự không được, chúng ta liền cầm lấy chìa khóa đi thử. Nàng vừa dứt lời, vật nghiệp quản lý nói, cũng không có tên là Tưởng Tiểu Bân chủ xí nghiệp. Cái giờ này, chủ xí nghiệp đều đang nghỉ ngơi, ta cảm thấy muốn thử, cũng phải chờ trời sáng sau khi. Hoàng Đình nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Tống Quốc Ánh Sáng, ngươi điều tra thêm người này. Vật nghiệp quản lý thở dài một hơi, đi. Nhưng một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, có người này, độc lập khu biệt thự, số 41, đối mặt Long Xuyên Sông kia tòa nhà. Kim Giai Tuệ đám người nhất thời thở dài một hơi, làm phiền ngươi mang bọn ta đi. Quách Nhạc Huyên cao hứng vô Hoàng Đình bả vai, không hổ là lão hoàng, vẫn có chút sức tưởng tượng. Hoàng Đình mở ra tay của nàng, dừng lại, ngươi khen ta, trong lòng ta hại đến hoảng. Sau đó, tại vật nghiệp quản lý dẫn đầu dưới, một đoàn người đi vào số 41 biệt thự. Biệt thự đại môn mặt hướng Long Xuyên Sông, bờ bên kia chính là Kim Thang Thực Phủ. Biệt thự trong viện trồng hoa hoa thảo thảo, cả tòa lầu hết thảy 3 tầng. Kim Giai Tuệ cầm chìa khóa, cắm vào khóa cửa, hơi uốn éo, cửa liền mở ra. Kỳ thật, biệt thự cạnh cửa có mật mã khóa, nhưng bọn hắn cũng không biết mật mã. Lý Bình Hải hướng sau lưng lão bang cảnh vung tay lên, đi vào lục soát, tìm kiếm cho ta cẩn thận. Cùng các nàng trong tưởng tượng khác biệt, từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự sắc thực xa hoa rộng rãi, các nàng coi là bên trong trang trí khẳng định cũng là trắng lệ, đang chuẩn bị nhìn một chút hải phiến xa hoa nơi ở, nhưng là trong biệt thự trang trí cực kỳ đơn sơ, cùng phổ thông nông thôn nơi ở không có gì khác biệt, đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đều rất ít. Quách Nhạc Huyên thẳng đến phòng bếp, hơi nhìn thoáng qua về sau, hướng ngay tại lên lầu Kim Giai Tuệ cùng Lý Bình Hải nói, chính là chỗ này, phòng bếp sử dụng qua, mà lại trong tủ lạnh còn đông lạnh lấy nửa con gà, đồ ăn trên bảng còn hữu dụng còn lại hành đường tỏi. Nếu như là Lâm Thần cùng La Duệ ở chỗ này, bọn hắn liền có thể biết, đây là Trương Giao buổi sáng hôm nay cho nàng cha Trương Quang Hiệp nấu canh gà. Lầu 2 trang trí hơi muốn tốt một chút, rõ ràng là có người ở, trong đó một gian phòng ngủ trong tủ treo quần áo treo nữ sĩ quần áo, Hoàng Đình xem xét kích thước, liền gật gật đầu, những y phục này phù hợp Trương Giao thân cao. Ngay sau đó, có cảnh sát nhân dân ở bên cạnh thư phòng hô, Lý đội, chúng ta nơi này có phát hiện. Lý Bình Hải vội vàng chạy tới, trông thấy trong giá sách cất giấu một cái ngầm tấm lấy đi về sau, bên trong lộ ra một con đặc biệt lớn kim loại tủ sắt. Lý Bình Hải cắn răng, phân phó nói, tìm người đến, đem hắn cho cơ mở. Đi. Cảnh sát nhân dân nhanh đi sắp xếp người. Lúc này, Kim Giai Tuệ từ lầu 2 chuyển tới lầu 3, cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện. Trong biệt thự sinh hoạt khí tức rất ít, lầu 1 cùng lầu 3 không có đồ dùng trong nhà, liền ngay cả cái bàn cùng cái ghế đều không có, Trương Giao hoạt động khu vực chỉ ở lầu 2. Thế là, Kim Giai Tuệ đi vào lầu 2 xem xét, lầu 2 có 2 gian phòng ngủ, một gian thư phòng, còn có một cái cực lớn toilet. Trong toilet làm ẩm ướt tách rời, pha lê kéo trong cửa đặt vào một cái cực lớn bồn tắm lớn, có thể chứa đựng 2 người cùng nhau tắm rửa, gạt ra điểm, 3 người nằm ngang là được. Kim Giai Tuệ đi đến bên bồn tắm, có chút hí mắt, đánh giá đặt ở trong phòng tắm vật phẩm, nước gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng khăn mặt chờ. Lúc này, bên hai nàng nghe thấy thư phòng truyền đến chói tai cắt chém âm thanh. Ngay sau đó, chính là cảnh sát nhân dân tiếng hô hoán, tiền, thật nhiều tiền. Còn có một thanh nữ sĩ súng ngắn. Lý Bình Hải thanh âm truyền đến, đừng lúc đích, trước chụp ảnh. Kim Giai Tuệ quay người vừa muốn đi, nhưng nàng khỏe mắt quét nhìn đột nhiên bị bồn tắm lớn dì nước lỗ thủng hấp dẫn lấy. Lúc này, Quách Nhạc Huyên chạy đến cửa phòng rửa tay, hưng phấn hô, sư tỷ, ngươi căn bản nghĩ không ra, cái này Trương Giao giấu bao nhiêu tiền? Ngươi to gan đoán một cái. Kim Giai Tuệ chưa có trở về nàng, mà là ngồi xổm người xuống, mang tốt duy nhất một lần thủ sáo, đem lỗ thủng bên cạnh phụ thuộc lấy một cái hình tròn phiến trạm vật nhặt lên. Quách Nhạc Huyên nghi ngờ nói, đây là vật gì? Kim Giai Tuệ đem thứ này cầm ở trước mắt, nhìn kỹ một chút về sau, trầm ngâm nói, lục bình. Quách Nhạc Huyên rất buồn bực, trong bồn tắm tại sao có thể có vật như vậy? Kim Giai Tuệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, mau đánh điện thoại cho La tổng, ta khả năng tìm được quan âm thủ pháp giết người. Chương 892, ta không quên chương 892, ta không quên hôm sau, Thường Đông. Một cỗ màu trắng Audi A6 hành xử tại bờ sông con đường, tiến về Long Ngâm phủ đệ. La Duệ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hào quang, hơi có chút ngây người. Lâm Thần ngồi tại bên cạnh hắn, một bên ngáp một cái, một bên giảng đạo, La tổng, hôm nay 3 giờ sáng, Kim Pháp Y cùng Quách cảnh sát, cùng Lý đội, phát hiện quan âm, cũng chính là Trương Giao một cái khác chỗ ở. Từ hiện trường sơ bộ khám nghiệm tình huống đến xem, đây là Trương Giao cùng với phạm tội đội một cái trọng yếu ổ điểm. Bọn hắn tại thư phòng kết sắt, trần nhà tường kép, dưới giường này địa phương, hết thảy phát hiện tiếp cận 2000 vạn tiền mặt, trừ cái đó ra, còn có một thanh đường tính 6 ly súng lục cổ quay, cùng một số hộp đạn. Mặt khác, Kim Pháp Y cũng phát hiện một chút manh mối, nàng cùng Quách Nhạc Huyên ngay tại rút ra sinh vật kiểm tài, không xác định có thể hay không tìm tới chứng cứ, khóa chặt quan âm phạm tội sự thật. Lâm Thần thanh âm không mặn không nhạt, phản bác kiến nghị tình tự thuật cũng là không vui không buồn. Dù sao, nàng cùng Trương Giao chỉ gặp qua 3 lần mặt, không tồn tại cái gì đồng tình. Huống chi, nếu như không phải mình thân thủ tốt, nàng khả năng sớm đã bị Trương Giao khống chế được. Nếu như Trương Giao lấy chính mình đến uy hiếp La Duệ, áp chế cảnh sát, Lâm Thần là chết cũng không nguyện ý La Duệ một bên nghe, một bên nhìn về phía đang lái xe Sở Dương. Tình tính chiếc kia Toyota, bởi vì đụng bị thương một lưu manh, cỗ xe đã liệt vào vật chứng. Chiếc này Audi A6 là thị cục chuyên môn vì bọn họ phân phối lãnh đạo chuyến đặc biệt. Vĩnh Huy tình huống thế nào? Sở Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trả lời nói, tổ trưởng, ta hôm qua sau khi tan việc đi bệnh viện nhìn qua hắn, bả vai hắn đầu viên đạn đã lấy ra. Thương tổn tới xương cốt, đến tính dưỡng một đoạn thời gian. Ngồi kế bên tài xế Tiểu Tuyết nói theo, hắn còn la hét không có chuyện, muốn chờ vụ án này kết sau lại nghỉ ngơi. Chúng ta liền nói, là ngài yêu cầu hắn nghỉ ngơi, hắn mới không lời nói. Lâm Thần thả xuống trong tay máy tính bảng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, bây giờ nghĩ tưởng tượng, hôm trước rạng sáng, Tiểu tỷ ngươi cùng Đĩnh Huy thực sự quá nguy hiểm, nếu là Vĩnh Huy không có sớm thông chi chúng ta, phàm là chúng ta trễ một bước. Câu nói sau cùng, nàng không nói ra miệng, sách chết chữ quá không may mắn. Tiêu Tuyết gật gật đầu, "Thần nhi, ngươi nếu không có công phu trong người, cũng rất nguy hiểm, chúng ta đều là hổ khẩu thoát hiểm." La Duệ tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe, lơ đãng nói, "Trong các ngươi nếu ai xảy ra chuyện, ta liền muốn những người này mệnh." Hắn lời nói này rất nhẹ, cũng rất chậm, không mang theo một điểm cảm xúc. Nhưng Lâm Thần, Tiêu Tuyết cùng Sở Dương nghe thấy lời này, trong lòng đều là chấn động. Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy tại điều tra quá trình bên trong gặp nạn, La Duệ bọn hắn chỉ cần muộn đi một bước, cũng chỉ có thể thấy thi thể của bọn hắn. Lâm Thần cũng là tại thật bất ngờ tình huống dưới, phá vỡ quan âm thân phận, cũng tao ngộ nguy hiểm cực lớn. La Duệ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mực căng thẳng một cây dây cung. Sở Dương cùng Tiêu Tuyết liếc nhau, bọn hắn rất rõ ràng, La tổng bị ngoại nhân gọi là La Diêm Vương cái tên hiệu này không phải gọi không. Nếu là bọn hắn trong đó người nào đó xảy ra chuyện, La tổng thật có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nếu như Phương Vĩnh Huy cùng Trương Dũng ở chỗ này, bọn hắn liền sẽ nhớ tới Tôn Chí Hạo hy sinh lúc trước La Duệ là thế nào đối đãi Hà Dĩnh cùng Tống Trạch Lâm. Hai cái này người hiểm nghi phạm tội thế nhưng là từ ca tụng là trừ gian trừng phạt ác nhân vật anh hùng. Tiêu Tuyết lúc này ho khan hai tiếng, cười nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, dù sao ta không ép chính nha. Tiêu tỷ nói rất đúng. Lâm Thần tranh thủ thời gian phụ họa, hòa hoãn một chút bầu không khí. La Duệ quay đầu, mở miệng nói, Lâm Thần, dạng này, ngươi an bài một chút, đem Vĩnh Huy quay lại Hải Đồng tỉnh tĩnh dưỡng, chờ vụ án này phá, chúng ta trở về mấy ngày. Thật đát. Lâm Thần lập tức mặt mày hớn hở. La Duệ lật ra một cái liếc mắt, ngươi cũng không nhìn một chút thời gian, đây đã là cuối năm, chúng ta không thể tổng đường châu ngựa. Lâm Thần mở to hai mắt, ta cũng nhanh quên, còn có 10 ngày qua liền qua Tết. Tiêu Tuyết gật gật đầu, ta cũng quên. Sở Dương cười nói, ta cũng không có quên. Lâm Thần vui đùa, ngươi đương nhiên chưa, ngươi là nghĩ thừa dịp Tết xuân nghỉ, mang tiểu tỷ về nhà gặp phụ mẫu, đúng không? Nghe xong lời này, Tiêu Tuyết gương mặt trở nên đường đỏ, Sở Dương nhìn nàng một chút, mắt mang ý cười. Nửa giờ sau, Long Ngâm phủ đệ. Tiêu Tuyết hướng gác cổng lấy ra giấy chứng nhận, xe liền trực tiếp lái đến 4 số 1 biệt thự bên cạnh. Bên ngoài biệt thự con đường bên trên ngừng lại một loạt xe cảnh sát, cổng đã kéo cảnh giới tuyến. Thị cục một đám lãnh đạo đều tới, La Duệ còn nhìn thấy từ tỉnh thính chạy tới xe cảnh sát. Hắn vừa xuống xe, Tiền Bách Sơn mang theo mấy người từ một cố vũ trang xe cảnh sát dừng lại, cười mỉm hướng đi La Duệ. La tổng, đã lâu không gặp. Cũng liền hơn 1 tháng mà thôi. La Duệ cùng hắn nắm tay. Thượng Liêu đập chứa nước ít giáo đại án, Tiền Bách Sơn hợp tác với La Duệ qua, hắn chẳng khác gì là lấy không một cái công lao. Tình huống là như vậy. Tiền Bách Sơn đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, tỉnh thính lần này phái ta tới. Hiệp trợ Long Xuyên thị tập độc chi đội đuổi bắt tên hiệu Ba Thanh Kiếm phiến độc nhân viên, căn cứ đảm bằng tuyên báo, người này tại Tết xuân trước sẽ đến một chuyến Long Xuyên thị cùng bản địa phiến độc nhân viên gặp mặt. La Duệ híp mắt hỏi, cái này không phải là tỉnh thính tập độc chi đội sự tình sao? Bọn hắn làm sao lại phái người đến? Tiền Bách Sơn lần nữa hạ giọng, Long Xuyên thị dựa vào miến điện, nơi này là độc phẩm nơi tập kết hàng, là một cái mầm hòa lớn, giống như là quan âm dạng này dựa vào đi hàng phiến hải nhân viên rất nhiều, tỉnh thính vẫn muốn đem những này người nổ sạch tận gốc, cũng nhiều lần đã kích bắt, nhưng môi đánh dụng một nhóm, không lâu nữa lại xuất hiện một nhóm. Kẻ cầm đầu chính là cái này Ba Thanh Kiếm, Tống Sảnh cùng Hoàng Tổng có ý tứ là, ta và ngươi ở ngoài sáng, tỉnh thính tập độc chi đội ở trong tối, cùng Long Xuyên thị cục liên hợp tác chiến, hy vọng tại Tết xuân trước, đem những này người hết thảy bắt lại. La Duệ minh bạch, ý tứ phía trên là Minh Tu sạn đạo ám độ trần thường, phái Tiền Bách Sơn đến, chỉ là làm cho một số người nhìn, kỳ thật tỉnh thính đã vụng trộm bắt đầu đại động tác. Nguyên nhân chủ yếu sợ là Long Xuyên thị bên này có người tiết lộ phong thanh, khiến cái này phiến hải nhân viên không dám tới. Tên hiệu Ba Thanh Kiếm tên là Hách Phàm phiến hải phân tử, là tán hàng bán chạy nhà. Hắn hàng năm đến một chuyến Long Xuyên thị, ngoại trừ đả thông con đường bên ngoài, cũng là cùng mấy cái lớn người mua thương lượng sang năm chuyện hợp tác. Nếu có thể ở Tết xuân trước, đem những này người một mẹ hút gọn, kia đúng là một cái đại khoái nhân tâm sự tình. La Duệ cao mày nói, tiền sử, quan âm đã bị bắt, cái này Hách Phàm dám đến sao? Tiền Bách Sơn lắc đầu, quan âm chỉ là một nhân vật nhỏ, căn cứ tỉnh tính tập độc chi đội tuyên báo, lần này cần tới mấy người, ngoại trừ Vân tỉnh phiến hải phân tử, còn có Hải Tây tỉnh, cùng các ngươi Hải Đông tỉnh người, liền ngay cả Hương Giang bên kia cũng tới người. Nghe xong lời này, La Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là phong vân tế hội à, Vân tỉnh tỉnh tính khẳng định nhịn không được, muốn chơi một món lớn. Tiền Bách Sơn tiếp tục nói, lời nói thật cùng ngài nói à, Hoàng Tổng cùng tỉnh tính tập độc chi đội người phụ trách Thẩm Có Lương đã chạy đến Long Xuyên thị. La Duệ tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn, nhưng Tiền Bách Sơn kéo hắn một cái, bọn hắn không có ở nơi này, tại một nơi khác, dù sao như chúng ta suy nghĩ, lần hành động này rất bí mật, quyết tâm rất lớn, Long Xuyên thị cũng chỉ có mấy người biết. Chậm chút thời điểm, Hoàng Tổng tự nhiên sẽ để ngài đi gặp hắn, chúng ta hiện tại nhưng tuyệt đối không nên lọt nhân bánh, ổn một điểm. La Duệ gật đầu, vậy được, ta trước tiên đem dưới mắt bản án xử lý. Được rồi, vậy ta liền quay rời ngài. Tiền Bách Sơn hướng mình xe đi đến, một bên ở bên thai qua tay một cái điện thoại liên lạc thủ thế. La Duệ nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, hướng mấy chục mét có hơn Lâm Thần bọn người phất phất tay, một đoàn người kéo cảnh giới tuyến, đi vào trong biệt thự. Chương 893, biệt thự dấu vết chương 893, biệt thự dấu vết trong biệt thự, bốn phía đều là mặc hiện khám áo lót cảnh sát nhân dân, bọn hắn ngay tại thu thập chứng cứ. Lý Bình Hải đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, kéo lấy mỏi mệt thân thể, mới từ dưới bậc thang tới. Nhìn thấy La Duệ về sau, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy chậm 2 bước, "La tổng, ngài đã tới. Hiện tại tình huống như thế nào?" La Duệ đem trong tay cặp công văn đưa cho Lâm Thần. "Phát hiện trọng đại." Lý Bình Hải một bên mang theo hắn lên lầu, một bên giới thiệu vụ án tình huống, Sơ bộ khám nghiệm về sau, biệt thự này đúng là Quan Âm điểm dừng chân, ngoại trừ nàng bên ngoài, chúng ta còn sưu tập đến không ít người dấu chân cùng sinh vật kiểm tài. Trải qua đơn giản so sánh, những này dấu chân cùng Dương Quốc Quang, tên hiệu lão nhị cùng lao út chờ ba người hoàn toàn xứng đôi. Cũng liền nói, đây chính là bọn họ phía ải một cái cứ điểm. La Duệ đi theo hắn lên lầu, có hay không điều tra đến độc phẩm?
Có, rất ít, đều là một chút hàng mẫu, thị cục tập độc chi đội đảm chi đội, ngay tại phía trên tìm hiểu tình hình đâu.
La Duệ gật đầu, một đoàn người đi vào lầu 2. Lầu 2 không gian rất lớn, bị chia cắt mấy cái khu vực. Thị cục hình sự trinh sát chi đội, tập độc chi đội các bộ môn đều đang bận rộn. Đang bằng hai tay chống nạnh, đang theo dõi bàn ăn bên trên trưng bày ba bao bột màu trắng, mặt mày nhíu chặt. Những thứ này lượng không lớn, nhưng cũng có thể ngồi vững Quan Âm phạm tội sự thật, nhưng Đàm Bằng lại cao hứng không nổi. Lúc này, Lý Bình Hải ho khan hai tiếng, Đàm Bằng xoay đầu lại, trông thấy La Duệ về sau, không đợi Lý Bình Hải giới thiệu, hắn tranh thủ thời gian hô: "La tổng, nghe đại danh đã lâu, ngài đến Long Xuyên thị cục đã mấy ngày, ta công việc lại bận điệu, bỏ bê tiếp đãi, xin ngài thứ lỗi." Đàm Bằng người cao 1m8, lưng hùm vai gấu, vươn tay lúc, La Duệ trông thấy tay phải hắn hổ khẩu chỗ tới tay cánh tay, có một đầu dài ước chừng 10cm màu trắng vết sẹo. Đàm Bằng lưu ý đến La Duệ ánh mắt, cười nói: "La tổng hiểu lầm, đây không phải phần tử phạm tội làm." La Duệ cười cười, cùng hắn nắm tay, "Đàm chi đội, người tốt." Bên cạnh Lý Bình Hải nói, "La tổng, ngài nhưng không biết, Đàm đội cái này tổn thương lai lịch cũng không đơn giản, mặc dù không phải phần tử phạm tội chém bị thương, nhưng cũng là vì cứu người. Ta nhớ được là 8 năm trước đi, Đàm đội khi đó vẫn là đại đội trưởng, ngày nào đó sau khi tan việc, gặp được một cái từ bệnh viện trộm đi ra bệnh tâm thần người bệnh, người này đâu, tại cửa bệnh viện cướp đi bán hàng rong dưa hấu đao, chém bị thương mấy người, nếu không phải Đàm đội xuất thủ, khẳng định sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Chúng ta Long Xuyên thị dân chúng đều biết hắn, nói câu không nên nói, dân chúng khả năng không biết thị trưởng là ai, nhưng đều biết Đàm đội." Đàm Bằng cười cười, "Lý đội nói đùa, dân chúng nhận biết ta là bởi vì ta làm rất nhiều năm cấm độc công việc quảng cáo, ta khi đó không phải tại từng cái trường học tuyên truyền giảng giải cấm hại, ngay tại cộng đồng tham viếng tuyên truyền, lại bởi vì ta dáng dấp tương đối trắng, cho nên dân chúng đều có thể nhớ kỹ ta. May mắn ngươi không phải tuyên truyền giảng giải giao thông tri thức." La Duệ nói thầm trong lòng một câu, sợ là cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm. La Duệ lướt qua cái đề tài này, nhìn về phía trên mặt bàn ba bao bột phấn. Lý Bình Hải không đợi hắn mở miệng, vượt lên trước hỏi, "Đàm đội, cái này một bọc nhỏ đồ vật bên trong là cái gì?" Màu sắc cùng phẩm tướng nhìn xem cùng mặt khác hai bao không giống nhau lắm. Đàm Bằng nhún vai, nói đùa, "Có thể là đường trắng." Tiếp lấy hắn lại nói, "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, muốn chờ xét nghiệm sau mới biết được." Nói, hắn gọi tới mình trong đội nhân viên kỹ thuật, phân phó lấy đem những này đồ vật tranh thủ thời gian lấy đi. "Vậy được, ta trước trả lời trong đội." Đàm Bằng hướng Lý Bình Hải đạo, lại hướng La Duệ gật đầu, "La tổng, ngày trước." Hắn trước khi đi, đưa cho La Duệ một ánh mắt. La Duệ ngầm hiểu, Tiền Bách Sơn lúc trước nói, Long Xuyên thị cục có mấy người biết tỉnh tính lần hành động này, Đàm Bằng hẳn là một trong số đó. La Duệ nhìn thoáng qua Lý Bình Hải, cái này kẻ già đời trong ánh mắt đều là hưng phấn, chỉ đối trước mắt điều tra vật chứng cảm thấy cao hứng, hẳn là không biết phía sau sự tình. La Duệ đi theo hắn đi vào thư phòng, trong thư phòng ngồi mấy cái từ ngân hàng phái tới nhân viên công tác, những người này chính đem cả phòng tiền mặt quấn lên ra gần. Trên mặt đất, trên bàn, hàng gói thùng giấy bên trong tất cả đều là tiền mặt, tình trạng trình độ cùng nhân dân danh nghĩa bên trong Triệu trưởng phòng trong nhà biệt thự không kém cạnh. Lý Bình Hải hướng một cái dẫn đầu ngân hàng viên trước hỏi, tổng cộng nhiều ít kim ngạch? Người này cầm sách lên trên bàn máy tính, nhìn thoáng qua phía trên số lượng về sau, hồi đáp, tổng cộng là 2038.5700 khối. Lý Bình Hải thở dài một hơi, được, số lượng rõ ràng về sau, ta gọi thị cục người hộ tống các ngươi. La Duệ đối với mấy cái này tiền cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ một cái tham quan trong nhà lục soát diệt đến tiền tài càng là do người. Khiến người ta cảm thấy ma huyễn chính là Trương Giao phụ thân Trương Quang Hiệp thân phận, thân thân khổ khổ hơn nửa đời người, kết quả là lại bị nữ nhi của mình cho hố. La Duệ tại trong biệt thự dạo qua một vòng về sau, hỏi, Kim Pháp Ý đâu? Lý Bình Hải vội nói, nàng cùng Quách cảnh sát tại toilet đâu? La Duệ đi vào cửa phòng rửa tay, phát hiện hai người kia đã đem toàn bộ bồn tắm lớn đều phá hủy, mặt đất gạch men sứ đều bị xúc lên, cống thoát nước đỏ vờ cờ ống nước đống bốn phía đều là. Rửa mặt trên đài trưng bày máy khoan, máy cắt kim loại, cái cưa, đồ mở nút chai chờ công cụ. Quách Nhạc Huyên mang theo bảo hiểm lao động thủ sáo, đầu đầy mồ hôi nâng người lên, trông thấy La Duệ đứng tại cổng về sau, chế nhạo nói, à, La tổng, ngài rốt cục tỉnh ngủ. Ta cùng sư tỷ thế nhưng là bận rộn một cái suốt đêm. Nghe thấy thanh âm của nàng, cầm trong tay máy chụp hình Kim Giai Tuệ vội vàng xoay người, hô, La tổng, có chút phát hiện, chúng ta khả năng tìm được Trương Quan Âm giết người phương thức. Nàng vốn là muốn xách Trương Giao cái tên này, nhưng cuối cùng lại sửa lại miệng. La Duệ gật gật đầu, có cái gì manh mối? Kim Giai Tuệ đem làm sao phát hiện manh mối, cùng phỏng đoán của mình nói một lần, sau đó nói, muốn chờ kiểm nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, mới có thể xác định những chứng cứ này có hữu dụng hay không. La Duệ cau mày nói, Hồ Lệ Quân DNA là có. Hạng nhất người bị hại Vạn Quý cùng tên thứ hai người bị hại Ung Thông, hai người kia thi thể đều đã hỏa hoa, có thể xứng đôi đến bọn hắn DNA sao? Kim Giai Tuệ gật gật đầu, năm ngoái, ta đối cái này hai cỗ thi thể làm kiểm tra thi thể lúc, trong âm thầm bảo lưu lại bọn hắn sinh vật kiểm tài, tóc, da mảnh cùng huyết dịch số liệu, những vật này ta đều có. La Duệ nhíu mày, làm tốt. Lúc nào có thể ra kết quả? Kim Giai Tuệ nói, cái này muốn nhìn vật chứng trung tâm có thể hay không để cho chúng ta chấn ngang, nhanh, buổi tối hôm nay liền có kết quả. La Duệ sau lưng Lâm Thần nhón chân lên, mở miệng nói, vậy liền thêm cái gấp, bọn hắn dám không cho chúng ta chén ngang, an gan báo vẫn không được. Được rồi. Kim Giai Tuệ đáp ứng một tiếng, ta cái này nhanh rút xong, lập tức đi ngay vật chứng trung tâm. La Duệ gật gật đầu, lại tại bốn phía dạo qua một vòng. Tại lầu một phòng bếp, hắn phát hiện Trương Giao sáng sớm hôm qua cho Trương Quang Hiệp hầm canh gà, nồi áp suất bên trong còn lưu lại còn lại nước canh. Hắn khẽ thở một hơi, thế sự vô thường, Trương Giao có thể là dự cảm đến mình sắp bị bắt, cho nên nàng tại dùng phương thức của mình cùng phụ thân xin lỗi, cáo biệt. Nhưng Trương Giao thủy chung là phạm vào tội, dính líu nhiều lên án giết người kiện, đồng thời còn tham dự phiến hải đại án, hoàn toàn không đáng đồng tình. Biệt thự thăm dò còn một mực tại tiến hành, La Duệ không có thời gian ở chỗ này lưu lại, hắn nhận được tống sảnh điện thoại, hàn huyên nửa giờ sau, chính hắn một người lái xe chạy tới tỉnh thính nhân viên ngủ lại khách sạn. Tại cái nào đó trong phòng, ngoại trừ Tiên Bách Sơn, Đàm Bằng, hắn còn gặp được cảnh sát hình sự trung đoàn trưởng Hoàng Vệ Đông, tỉnh thính tập độc chi đội Thẩm Có Lương, cùng Long Xuyên thị chính vị mấy cái đại nhân vật. La Duệ chỉ là cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, thương lượng một chút hành động bố trí tình huống về sau, lại vội vàng lái xe chạy về Long Xuyên thị trại tạm giam. Chương 894, đề tội. Chương 894, đề tội. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Trại tạm giam bên trong, Kim Giai Tuệ, Quách Nhạc Huyên, Lâm Thần bọn người đã sớm đang đợi hắn. Hắn vừa vào cửa, còn chưa mở miệng, Kim Giai Tuệ liền đem trong tay vật liệu đưa cho hắn, "La tổng, kiểm nghiệm kết quả ra." La Duệ cầm thật dày một xấp tư liệu, nhìn kỹ một chút, sau đó thở dài một hơi, "Kim pháp ý đi, ngươi làm rất tốt." Quách Nhạc Huyên bĩu môi, "Vậy ta đâu? Ngươi cũng vẫn được." La Duệ cười cười, bày nghiêm sắc mặt về sau, tiếp tục mở miệng, "Lâm Thần, ngươi cùng ta cùng một chỗ thẩm, là thời điểm gặp một lần cái này con ông." Trương Giao ngồi đang tra hỏi trong ghế, hai tay cổ tay bị trên mặt bàn còng tay chăm chú bắt chặt, cổ chân cũng bị ghế dựa trên đùi cái còng cho còng lại, thân thể không thể nhúc nhích nửa phần. Nàng buông thõng đầu, giữ im lặng, liền xem như phòng thẩm vấn cửa phòng mở ra, nàng cũng là không nhúc nhích. La Duệ vào cửa về sau, nhìn thoáng qua nàng trạng thái về sau, cũng không có lên tiếng âm thanh, hắn cùng Lâm Thần ngồi tại nàng đối diện, sửa sang lấy trong tay vật liệu. Cứ như vậy, song phương trầm mặc, không có người mở miệng trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thẳng đến nửa giờ sau, La Duệ rốt cục nói ra câu nói đầu tiên, "Thị cục thẩm vấn nhân viên thẩm ngươi nhiều lần, nghe nói ngươi cũng không nói một câu." Trương Giao ngửa mặt lên, nhìn hắn một cái về sau, lại thong xuống đầu. "Ngươi là sợ liên lụy phụ thân ngươi a?" La Duệ thả xuống trong tay vật liệu, hai tay quanh, ngựa khí tận lực không biểu hiện ra khí thế bén nhọn đến, cắt vào vụ án hạch tâm. "Trương Giao, chúng ta đã nắm giữ ngươi phạm tội sự thật, ngươi điểm dừng chân, Long Ngâm phủ đệ biệt thự, cảnh sát đã truy tầm, từ đó, chúng ta lục soát diệt ra độc tháng 4 năm 2038 dư vạn, một thanh súng lục cổ quay, ba bao độc phẩm hàng mẫu. Ngươi có thể nói, những vật này đều không phải là ngươi, nhưng là tại một gian trong phòng ngủ, chúng ta rút ra đến ngươi sinh vật kiểm tài. Mặc dù biệt thự này tại Dương Quốc Quang danh nghĩa, nhưng thực tế người sở hữu là ngươi, ngươi chính là bọn hắn phiến hải đội bên trong nhân vật đầu não, những người này đều gọi ngươi quan âm." Trương Giao ngẩng đầu lên, cùng La Duệ nhìn nhau, biểu lộ tỉnh táo đảm mạc. La Duệ tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, biệt thự lầu 2 trong toilet, chúng ta pháp y cùng hiện khám trong bồn tắm rút ra đến một cái vốn nên sẽ không xuất hiện đồ vật." Lâm Thần cầm lấy một tấm hình, đưa tại trước mắt của nàng. La Duệ tiếp tục nói, "Lục bình, một loại sống dưới nước thực vật. Thứ này vì sao xuất hiện trong bồn tắm, ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích sao?" Trương Giao híp híp mắt, lắc đầu. Lâm Thần gặp nàng không theo tiếng, lại lục tục ngo ngoe xuất ra mấy chương ảnh chụp, đưa cho nàng nhìn. La Duệ nói, "Chúng ta còn tại bồn tắm lớn cống thoát nước cờ ống nước bên trong phát hiện mấy người tóc, trải qua giám chứng so sánh, những này tóc phân biệt đến từ bà quý, ung thông cùng cái kia vô tội nữ hải, Hồ Lệ Quân. Đồng thời lục bình loại nước này sinh thực vật, cái này chủng loại chỉ có Long Xuyên trên sông du lịch nhị đoạn, cũng chính là thượng pha trấn mới có người chứng kiến chứng thực, các ngươi phạm tội đội bên trong Dương Quốc Quang, thường xuyên tại vùng này câu cá. Từ năm trước cả tháng 7 bắt đầu, các ngươi đem ba người này chết đuối trong bồn tắm, mà lại bồn tắm nước đều là các ngươi từ Long Xuyên sông nhị đoạn mà tới, sau đó lại đem thi thể của bọn hắn ném vào Long Xuyên sông, làm rơi xuống nước chết chìm giả tượng, cái này cũng liền làm chứng chúng ta pháp ý Kim Giai Tuệ phán đoán." Nghe thấy Kim Giai Tuệ cái tên này, Trương Giao hơi có chút động dung, khỏe miệng kìm lòng không được mất máy. La Duệ híp mắt dò xét nàng, hiểu chi lấy lý, chuyện cho tới bây giờ, "Trương Giao, ngươi đã không đường có thể đi, đem ngươi trái với phạm tội sự tình sớm một chút bằng giao, trả lại ngươi phụ thân trong sạch, đây là không còn gì tốt hơn, ngươi nếu là ngoan cố chống cự, minh ngoan bất linh, phụ thân ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, mẫu thân ngươi còn tại trong bệnh viện, cũng cần người chiếu cố." Rốt cục, Trương Giao mở miệng, nàng cười chua xót cười, "Thật xin lỗi, ngươi nói những chuyện này, ta cũng không biết, ta không có phạm tội." La Duệ cắn răng, "Trương Giao, ngươi tốt nhất phải có chút tự mình hiểu lấy, đây đều là thực sự chứng cứ. Mặc kệ bên nào chứng cứ đều là cùng ngươi móc đối, chứng cứ liên phi thường hoàn chỉnh, cũng rất đầy đủ, mặc kệ ngươi có nhận hay không, pháp viện đều sẽ định tội." Trương Giao lắc đầu, "Ta không nhận tội, ta lặp lại lần nữa, ta chưa làm qua những chuyện này. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." La Duệ muốn nói lại thôi, nhìn về phía trực ban cảnh sát nhân dân, nhẹ gật đầu. Phạm tội sự thật phi thường rõ ràng, cũng không nhất định phải cầm tới Trương Giao khẩu cung, đơn giản là đem bản án kéo đến lâu một chút, không khẩu cung cũng có thể kết án. Cảnh sát nhân dân cho Trương Giao đổi lại hoạt động còng tay, ấn lấy bờ vai của nàng, chuẩn bị đưa nàng mang đi. Nhanh đến cùng lúc, Trương Giao quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Duệ. "La cảnh quan, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, muốn mạng ngươi rất nhiều người, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ hại chết thuộc hạ của ngươi, liền ngay cả chính ngươi, người nhà của ngươi đều sẽ bị một ít người cho thanh toán, ngươi thiếu mệnh so ta nhiều." Nghe thấy lời này, La Duệ con ngươi co rụt lại, lạnh mặt nói, vậy ta liền để những người này tất cả đều xuống địa ngục đi. Long Xuyên thị, phi trường quốc tế trạm lối ra. Một người trung niên nam tử đứng tại giao lộ, gỡ xuống trên đầu mái vòm mũ mềm về sau, hướng ven đường dương lên mũ, chào hỏi một cỗ màu lam xe taxi. Sau khi xe dừng lại, nam tử trung niên sau lưng đen gầy thanh niên, trực tiếp ngồi vào chỗ kế tài xế. Sư phó, đi Kỳ Ngọc huyện. Lái xe nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, trông thấy giống như là lão bản trung niên nhân sau khi lên xe, hắn đệ xuống đồng hồ tính tiền, vừa nói, hai vị đi Kỳ Ngọc huyện làm ăn. Chỗ ngồi phía sau trung niên nam nhân đem mái vòm mũ mềm một lần nữa đội ở trên đầu, một bên nhìn về phía ngoài xe, một bên cười nói, sư phó, làm sao ngươi biết? Khẳng định không phải đến du lịch. Các ngươi đều rất ít hành lý à, chín thành chín là đến nói chuyện làm ăn, lại nói chúng ta Long Xuyên Kỳ Ngọc huyện lá trà cả nước nghe tiếng, rất làm thêm trà buồn bán lao bản đều sẽ đi Kỳ Ngọc huyện tìm nguồn cung cấp nha. Lái xe đem lái xe ra ngoài, chính thuận dòng xe cộ hướng cầu vượt chạy tới. Nam tử trung niên gật gật đầu, thật đúng là bị ngươi đoán đúng. Lái xe lại nói, nghe ngài khẩu âm, không giống như là nội địa người, là Hưng Giang, vẫn là Úc nhóm. Không ai trả lời, lái xe không cam tâm, nhìn một chút chỗ kế tài xế đen gầy thanh niên, muốn tìm một chút chủ đề. Người này đầu đinh tăng thể diện, bờ môi cùng cầm giữ lại nhàn nhạt sợi râu, ánh mắt ngoan lệ, mắt thấy phía trước, tay phải chăm chú nắm chặt trần xe nắm tay. Đường như thế ổn, ngươi nắm cái lông gà nắm tay. Lái xe trong lòng oán thầm, nhưng thu tầm mắt lại lúc, hắn đột nhiên trông thấy người này đặt ở trên đầu gối tay trái, thanh niên ngón trỏ trái cùng ngón giữa bị cắt đứt, mà lại cánh tay phải bên trên còn có một đầu rất sâu mà sẹo. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải nhà máy máy móc chặt đứt, lại càng không cần phải nói đạo kia dài chừng 5 cm vết sẹo, còn có thể trông thấy khâu lại vết tích. Tuyệt đối không phải nhà máy móc chặt đứt. Lái xe lúc tuổi còn trẻ gặp qua không ít việc đời, khi đó chị An không lớn bằng hiện tại, bên đường giới đấu đều là trò trẻ con. Lái xe nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nói thêm gì nữa, mặc dù hắn không sợ chọc phiền phức, nhưng cũng không cần thiết cùng hai người kia quá nhiều giao lưu. Nhưng mà, chỗ ngồi phía sau mập mạp nam tử trung niên lại mở miệng, sư phó, nghe nói các ngươi Vân Tỉnh tới một vị rất đáng gờm cảnh sát, thật sao? Lái xe nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thuận miệng qua loa nói, hẳn là đi, tựa như là họ La. Ta tại trên mạng nhìn một chút tin tức, nói người này sau khi đến, Vân Tỉnh kẻ có tiền cũng không dám làm ăn, đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có chuyện như thế sao? Cái đề tài này tại mấy tháng trước, thế nhưng là truyền bá rất náo nhiệt, ban đầu là trên mạng nguyên náo xôn xao, về sau đầu đường cuối ngõ cũng đang nói chuyện này. Dân chúng hiểu được ít, lại phần lớn đều là công nhân, tự nhiên đối kẻ có tiền rất có lời oán giận, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ tên hiệu La Diêm Vương, cái này tỉnh tính cảnh sát hình sự. Chương 895, hỏi thăm chương 895, hỏi thăm lái xe bị khơi gợi lên hào hứng, cười nói, thượng Liêu đập chứa nước bản án, biết à? La Diêm Vương bắt nhiều ít người a, đều mẹ nó là tà giáo phân tử, hại nhiều ít người. 3 ngày liền giải án. Các ngươi nói nhanh không nhanh? Cái này không nói, tháng trước vượt một án, cũng là La Diêm Vương dẫn người bắt được, người này lợi hại à, đến chúng ta Vân Tỉnh, dọa phá những người này gan. Có mắt không chồng nói, La Diêm Vương để chúng ta kinh tế giảm xuống, bị hù kẻ có tiền không dám tới đầu tư, đây quả thực là nói hiệu nói bượng. Chúng ta chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra, người địa phương đều rõ ràng, muốn tới chúng ta nơi này làm ăn, vậy liền đường đường chính chính, quang minh chính đại, đừng làm những cái kia màu đen suy nghĩ, làm những cái kia có không có. Dân chúng có thể vượt qua cuộc sống an ổn mới là trọng yếu nhất, nếu là không tin, các ngươi nhìn xem hiện tại Hải Đông tỉnh, La Diêm Vương chính là từ chỗ ấy điều tới, hắn phá nhiều ít bản án, bắt nhiều ít người. Những này phần tử phạm tội cái nào không phải bề ngoài thì ngăn nắp, danh hiệu một đồng lớn. Đây không phải tội ác tại trời sao? Quả thực là xuất sinh cũng không bằng. Cho nên à, chúng ta không thể chỉ nhìn hắn bắt nhiều ít người, muốn nhìn hắn đả kích nhiều ít phần tử phạm tội, muốn nhìn hắn cứu được nhiều ít người. Hiện tại Hải Đông tỉnh kinh tế không phải càng ngày càng tốt sao? Cũng không nói bởi vì La Diêm Vương bắt rất nhiều phạm pháp phạm tội kẻ có tiền, dân chúng thời gian liền không dễ chịu. Vừa vặn tương phản, bọn hắn qua càng ngày càng tốt, tọa thai tiểu tỷ tỷ đều hướng cái khác tỉnh chạy, xe điện mất đi số lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Trương Trị Cửu An cái từ này không phải nói lung tung, không có chị nào có an. Nghe thấy lời này, chỗ ngồi phía sau trung niên nhân hai tay vỗ tay, tán thán nói không sai, rất nhiều người đều không có ngươi dạng này kiến giải. Lái xe nghe thấy hành khách khen mình, trong lòng cái kia cao hứng a hắn một bên nói liên miên lại nhải, một bên nhìn về phía ghế lái phụ đen gầy thanh niên. Thanh niên mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ lòng một chút, một mực tại chuyên chú nghe hắn quan lát. Đặc biệt là nói đến La Diêm Vương sự tình, hắn còn thỉnh thoảng chen vào hai câu miệng, tựa hồ rất quan tâm La Diêm Vương động tĩnh. Hơn một giờ về sau, xe taxi đến Kỳ Ngọc huyện địa giới. Lái xe lúc này mới dừng lại câu chuyện, suýt nữa quên mất, đem các ngươi đưa đến huyện thành chỗ nào? Trung niên nam nhân hồi đáp, thuận tiện tìm một chỗ, một hồi có người tới đón. Vậy được. Lái xe gật gật đầu. Sau khi xe dừng lại, hai người xuống xe. Chờ xe taxi chạy xa về sau, đen gầy thanh niên lại chiêu một cỗ huyện thành xe taxi. Lại là hơn một giờ, hai người tới Kỳ Ngọc huyện Bắc Sơn công viên. Bắc Sơn công viên phía sau giữa sườn núi trồng đầy lá trà, xa xa nhìn lại, lục sắc ruộng trà bày khắp cả ngọn núi, nhìn xem làm cho người cảnh đẹp ý vui. Trung niên nam nhân nhìn về phía đỉnh núi buôn trà, một bên cầm mũ mềm quạt gió, một bên hướng bên cạnh thanh niên nói, "A hảo à, chúng ta có thể sống đến hiện tại, liền hai chữ, ẩn nhẫn. Tuyệt đối đừng coi là trở lại nội địa, liền buông lỏng cảnh giác, nơi này nhưng so sánh Hương Giang còn nguy hiểm hơn." Thanh niên đem trong tay dẫn theo hai vai túi sách lắp tại phía sau, hồi đáp, "Cường ca, ta minh bạch." Trung niên nam nhân nhìn về phía hắn, "Mấy năm này, ngươi ăn nhiều như vậy khổ, không hối hận sao?" Thanh niên lắc đầu, "Đây là ta phải làm." "Ngươi nha." Trung niên nam nhân cười cười, có phải hay không rất muốn gặp thấy một lần La Diêm Vương. Thanh niên trầm âm, không có lên tiếng, hắn vừa định muốn nói chút gì, nhưng từ đỉnh núi đường cái mở tới một cỗ màu đen xe đi cả. Thế là, hắn tranh thủ thời gian mím môi một cái, biểu lộ lần nữa khôi phục đến lạnh lùng, ngoan lệ. Xe nhanh đến thời điểm, trung niên nam nhân tiến lên đón. Sau khi xe dừng lại, từ ghế điều khiển nhảy xuống hai người. Trong đó một cái 50 mấy tuổi, mang theo một đỉnh mũ rơm, cười hướng trung niên nam nhân hô, hoan nghênh bảo sư ra đường xa mà đến, không có đi đón ngài, hy vọng ngài thứ lỗi. Nói gì vậy chứ, cung huynh, ngài nơi này sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, thật sự là một nơi tốt, ta nghĩ đến về sau về hưu, có thể cùng ngươi làm điểm lá trà sinh ý, kiếm kiếm dưỡng lao tiền. Cung huynh cười lắc đầu, chúng ta nghề này cũng không so với các ngươi làm ăn lớn, chúng ta lợi ít, chỉ có thể uống canh, ăn không được thịt, không giống bảo sư gia, ra vào đều là mấy cái ước làm ăn lớn. Nói bừa. Trung niên nam nhân bày nghiêm sắc mặt, sau đó hỏi, đúng rồi, Hách lão bản lúc nào đến? Nói không chính xác, hắn cũng có khả năng không tới. Không thể nào. Ta thật sát tới, chính là thương lượng sang năm sinh ý, mà lại nghe nói Hách lão bản nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới sản phẩm, cái đồ chơi này uy lực rất lớn, ta thế nhưng là chuyên môn tới thử hàng. Hách lão bản cũng không thể thả chúng ta bồ câu a. Cung binh đem hắn kéo đến bên đường, thấp giọng nói, ngươi có nghe nói hay không, La Diêm Vương tại Long Xuyên thị. Trung niên nam nhân híp híp mắt, vậy thì thế nào? Cung binh thận trọng nói, như thế cùng ngươi nói đi, Hách lão bản có một khách hộ, không tính là khách hàng lớn, người này tên là Tưởng Tiểu Bân, tiểu tử này vài ngày trước biến mất, chúng ta không liên lạc được hắn, ta sợ là đã bị Long Xuyên thị cảnh sát bắt lại. Ngươi hoài nghi là La Diêm Vương làm? 89 phần 10, cho nên à, Hách lão bản đang suy nghĩ đến cùng tới hay không, nếu tới, khẳng định sẽ có một chút phong hiểm. Bị vùi dập giữa chợ à, sợ cái bóng, La Diêm Vương đã tại Vân tỉnh nhậm chức, chẳng lẽ hắn một ngày không điều đi, chúng ta liền một ngày không có mở cửa. Cung Minh híp híp mắt, mở miệng nói, Hách lão bản đang suy nghĩ muốn hay không an bài mấy người, đem cái này La Diêm Vương. Hắn nói còn chưa dứt lời, bàn tay tại trên cổ vẽ một chút, ánh mắt ngon độc, biểu lộ dữ tợn. Đừng, các ngươi thật muốn làm như vậy, các ngươi tin hay không, Trung Sa liên hợp tuyệt đối sẽ đem các ngươi đại hậu phương cho bưng. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bảo sư gia cũng đừng coi là thật. Cung Minh cười cười. Trung niên nam nhân trầm ngâm nói, Cung Minh, ngươi liền cho ta một cái lời chắc chắn, Hách lão bản đến cùng tới hay không? Không tới, ta hiện tại liền tiến đến sân bay, vừa vặn trở về qua Tết Xuân, đừng chậm trễ chuyện của người khác, được không? Cung lão bản không đến, chúng ta cũng có thể làm ăn nha. Cung Minh nắm chặt tay của hắn, chấm nhất trời tối ngày mai, Hách lão bản liền sẽ cho một cái lời chắc chắn. Chúng ta tiên tiến núi, ta mang ngài đi dạo một vòng vườn trà, nếm một chút trà, thế nào? Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua chỗ gần vườn trà bên trong, có mấy cái cô gái trẻ tuổi mang theo mũ rơm, ngay tại trong vườn chăm sóc lá trà, hắn cười hắc hắc, thật uống trà, hay là giả uống trà? Ta nhưng là muốn 18-19 tuổi trà mới, không biết Cung Minh nơi này có hay không a? Có, như nhọn trà, uống hay không? Cung Minh một thanh kéo cổ tay của hắn, khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Vậy liền từ chối thì bất kính. Trung niên nam nhân cười nói, chỉ bên người tiểu đệ, đúng rồi, ta tiểu huynh đệ này gọi Hoàng Dũng, thỉnh cầu Cung Minh chiêu đãi, tiểu tử này rất đột nhiên, chúng ta bắt lan đường phố song hoa hồng côn, cực kỳ lợi hại đâu. Cung Minh nhìn một chút đen gầy thanh niên, cười nói, là thân thủ lợi hại, vẫn là phía dưới lợi hại. Thử một lần liền biết. Đen gầy thanh niên mặt không biểu tình, đem lắc tại phía sau màu đen túi du lịch sách trong tay, đi theo đám bọn hắn lên xe. Chương 896, anh hùng thiên hạ vào hết ta bẫy. Chương 896, anh hùng thiên hạ vào hết ta bẫy. Long Xuyên thị, trong nước đến đại sảnh. Mấy giờ trước, hai cái mang theo kính dâm nam tử, một trước một sau qua miệng cống, trong đám người xuyên thẳng qua. Mỗi người bọn họ có hai vai túi sách, nhưng đều mặc quần áo thoải mái, lộ ra rất tùy ý, nhưng kính dâm phía dưới con mắt lại tại đánh giá chúng quanh. Đi ra khỏi cửa về sau, vóc dáng hơi thấp, khuôn mặt gầy gò nam tử, lập tức móc ra thuốc lá, nhưng bởi vì không có cái bật lửa, thế là hắn đi đến thùng rác bên cạnh, đem hành khách ném ở thùng rác nóc bên trên mấy chục cái bật lửa nhét vào trong túi. Một cái khác thân hình cao lớn nam tử trung niên, khinh bị nói, ngươi có thể hay không cho người khác chữa chút, nhìn ngươi cái dạng này còn tưởng rằng là nhặt đồ bỏ đi. Lan, chậm trễ nhà ngươi thổi lửa nấu cơm rồi. Cắt. Gầy gò nam tử đốt thuốc lá về sau, hít thật sâu một hơi, cho ta nhịn gần chết. Ngươi thuốc lá này nghiện thật mẹ nó lớn, từ Hải Đông tỉnh tới, cũng liền 2 giờ máy bay, ngươi đây đều nhịn không được. 2 giờ? Từ phòng chờ máy bay mãi cho đến xuống phi cơ, tối thiểu đi qua 5 tiếng, có được hay không? Được, ta không cùng ngươi nhau nhau. Lúc này, một người mặc công nhân vệ sinh chế phục đại gia, nhìn bọn họ một chút về sau, đi đến bên cạnh bọn họ, thấp giọng hỏi, xin hỏi các ngươi là Liêu Khang Liêu đội, cùng Trần Hạo Trần đội sao? Liêu Khang thấy đối phương bộ này cách ăn mặc, không có cảm thấy nhiều kinh ngạc, dù sao hắn là làm tập động, trước kia cũng đóng vai người qua đường giáp, hắn lúc này hồi đáp, ngươi là? Đại gia không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, xin các ngươi đi theo ta. Liêu Khang gật gật đầu, mang theo Trần Hạo cùng ở phía sau hắn. Thanh Quỷ trêu ghẹo nói, các ngươi tập động vẫn rất thú vị, người nào đều có thể diễn. Liêu Khang bực bội đem tung bay ở lỗ mũi mình trước xương mũ cơ cơ, bất mãn nói, cho ta đến một chi. Trần Hạo kinh ngạc, ngươi không phải không hút thuốc lá sao? Ta nhịn không được ngươi cái này hai tay khói. Liêu Khang tuyệt vọng hồi đáp, ta đây là vì ngươi, phá giới, nhi tử ta trước kia trộm đạo hút thuốc, bị ta đánh gần chết, lao Trần, ngươi cũng biết ta là tập độc, nhưng cái kia xấu loại hại thanh thiếu niên, chính là đem trộn lẫn có độc phẩm thuốc lá, dẫn dụ người trẻ tuổi mắc câu, ta đối với chuyện này là căm thù đến tận xương thủy. Trần Hạo vốn là từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, nghe xong lời này, hắn đem trong tay tàn thuốc bóc cắt, tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác, mở miệng nói, vậy liền không rút. Liêu Khang cười cười, cái này đúng không, lão Trần, ngươi đến giới, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là phó cục, có thể không rút liền không rút. Cút đi. Thanh Quỷ lườm hắn một cái, lại nói, lần này tới Vân Tỉnh, không biết có thể hay không nhìn thấy tiểu tử kia. La Duệ. Liêu Khang đúng bay, ngươi nhớ kỹ, thấy hắn, ngươi đến xưng hâu người ta một tiếng La Tổng. Thôi đi, ta quan cũng không thể so với hắn nhỏ. Cũng đủ là, ngươi bây giờ là tỉnh thành phó cục, cùng địa cấp thành phố không giống, lão Trần, ngươi có thể chịu đi lên, vẫn là phải đa tạ tạ tiểu tử này, nếu không phải hắn, ngươi khả năng còn tại Lâm Giang thị đuổi nghịch đại đao đâu. Trần Hạo cảm khái nói, ai nói không phải đâu, ai có thể nghĩ tới lúc trước vẫn là một cái hoàng mao tiểu tử, một học sinh trung học, những năm này phá nhiều như vậy đại án trọng án, một đường tấn thăng đến tỉnh an toàn sảnh hình sự trinh sát tổng đội phó đội trưởng. Liêu Khang gật gật đầu, ta nhớ được, tiểu tử này lúc trước vì nhập cảnh, thế nhưng là hạ không ít bốn gốc, mời không ít chuyên gia đến dạy hắn, liền ngay cả bộ bên trong một chút lao cảnh sát cũng làm qua hắn lao sư. Ngươi dạy qua hắn thương pháp? Trần Hạo cười nói, cũng coi như hắn nửa cái lao sư. Cũng không phải. Liêu Khang nhíu mày, ta nhớ được rất rõ ràng, tiểu tử này vì để cho ta nhiều dạy một chút thời gian, lúc ấy lập tức qua mùa xuân, ta muốn bỏ gánh, ai biết, tiểu tử này vậy mà cho nhà ta bên trong người mua đi sang nhà du lịch vé máy bay, đem người nhà ta lắc lư đi du lịch, chỉ có một mình ta ở nhà đợi, không có cách, chỉ có thể nhiều dạy hắn 10 ngày qua. Hắn cho không ít ta. Liêu Khang cười nói, là không ít, để cho ta đem phòng vay toàn trả, còn nhiều mua một bộ phòng. Trần Hạo thở dài một tiếng, hắn cũng đã giúp ta không ít. Hai người nói chuyện, chỉ chốc lát sau, bọn hắn từ một cánh cửa tiến vào đại sảnh cái nào đó khu vực bên trong. Bốn phía đều là cửa thủy tinh, không có một bóng người, đi qua chỗ ngập lúc, còn có thể trông thấy trần nhà mới lắp đặt giám sát thiết bị. Công nhân vệ sinh đem người dẫn tới một chỗ trong ngõ tắt, liền đem bọn hắn giao cho một người mặc sân bay chế phục nhân viên công tác. Người này hướng Liêu Khang cùng Trần Hạo nhẹ gật đầu, hai vị, mời đi theo ta. Lại cùng đi chỉ chốc lát về sau, nhân viên công tác đẩy ra hai phiến cửa thủy tinh. Đập vào mi mắt là khung cao mười mấy thước trần nhà, cùng tiếp cận 300 mét trong không gian, trưng bày chỗ ngồi bằng ghế cùng tình vi thiết bị điện tử. Không sai biệt lắm 40 mấy ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân đang ở bên trong bận rộn, phần lớn người đang nhìn video theo dõi, còn có người tại sử dụng lấy 3 đài máy công ty cùng 2 đài máy truyền thân cơ, máy móc cùng cụm âm thanh tiếng bước chân, tiếng nói chuyện tràn ngập tại hai người bên hai. Liêu Khang nhíu mày, thầm nói, Thanh Quỷ, bọn hắn lần này động tác có chút lớn. Trần Hạo gật đầu, La Diêm Vương lúc nào phá vụ án nhỏ, không đều là đại án trọng án sao? Hai người dạo bước tiến lên cửa lúc, đang đứng tại màn hình điện tử trước mặt La Duệ xoay người lại, trông thấy hai cái quen thuộc người về sau, sắc mặt hắn lập tức đọc lại. Làm sao? Không chào đón chúng ta? Liêu Khang đẩy một chút bờ vai của hắn. Trần Hạo cười nói, tiểu tử ngươi, bây giờ có thể chỉ huy nhiều người như vậy rồi. Lợi hại a. La Duệ sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị hỏi, ai bảo các ngươi tới? Cầm ai mệnh lệnh? Đây. Liêu Khang tiếu dung ngưng kết ở trên mặt. Trần Hạo lật ra một cái liếc mắt, thôi đừng chém gió, nhanh, chơm trà, trên máy bay cà phê ta uống không quen. La Duệ cười ha ha một tiếng, dùng sức ôm hai người bà bay, ta thật không nghĩ tới các ngươi có thể đến. Lúc này, Vân Tỉnh An toàn sảnh tập độc chi đội trưởng Thẩm Hữu Lương xung ra, cười nói, "La tổng, hành động lần này là Hải Đông tỉnh cùng Vân Tỉnh liên hợp hành động, Trần cục cùng Liêu đội là chuyên môn đến trợ giúp chúng ta." Trần cục. La Duệ nhíu mày, "Thanh Quỷ, ngươi lên trước." Trần Hạo ra vẻ thâm trầm mà nói, "Chỉ là làm một chút nhỏ bé công việc, rất hổ thẹn, không đáng giá được nhắc tới." La Duệ vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi liền tội à, đây là ngươi cố gắng nhiều năm như vậy, nên được." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Liêu Khang, Liêu đội hẳn là cũng nhanh Liêu Khang khoát khoát tay, "Ta còn sớm đây," lại nói, "Thằng trước thăng chức rất tốt, nhưng đây cũng là mệnh. Kỳ thật, hắn muốn nói thăng hay không chức không quan trọng, hắn chủ yếu là suy nghĩ nhiều bắt mấy cái phiến ải phân tử, nhưng lời nói này ra, có chút khinh thường, cho nên liền đổi giọng. La Duệ nói, hồ cục cùng Ngô tỉnh thân thể còn tốt đó chứ? Trần Hạo gật đầu, rất tốt, chúng ta Hải Đông tỉnh bên kia có rất ít đại án tử, mà lại hiện tại các nơi cảnh vụ trung tâm chỉ huy đều dựng lên, chúng ta Lâm Giang thị giám sát diện tích che phủ, đạt đến 70%, hiện tại bắt người hiểm nghi, một chảo một cái chuẩn. La Duệ tự nhiên biết tương lai cảnh vụ kiến thiết là cỡ nào nhu xoa, hắn nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Về sau lại phát sinh tính chất tác liệt, khó mà trinh phá bản án, chỉ cần nhìn giám sát liền có thể khóa chặt người hiểm nghi. Liêu Khang đột nhiên nhớ tới La Duệ quên nhắc lên một người, hắn mở miệng nói, ngụy cục thế nhưng là rất quải niệm ngươi đây. La Duệ bĩu môi, ngụy cục thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, đúng, lão nhân gia ông ta gần nhất thế nào? Có rảnh hay không quân? Trần Hạo thở dài một hơi, hơn 2 tháng trước, ngụy cục tra ra nhiễm trùng tiểu đường. La Duệ biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn trầm mặc nửa ngày, hỏi, nghiêm trọng không? Thật nghiêm trọng, đi đế đô trị liệu 2 tháng, đầu tuần mới trở về Lâm Giang thị. Chờ trong tay vụ án kết về sau, ta trở về thăm hỏi hắn. Nghe bọn hắn nói chuyện, Thẩm Hữu Lương vẫn muốn xem vào, lúc này, gặp 3 cái lao bằng hữu dừng lại câu chuyện, hắn lập tức nói, "La tổng, có một chuyến từ Hương Giang tới chuyến bay, có 2 cái người khả nghi viên đang chuẩn bị quá cảnh." La Duệ vô vô Trần Hạo bà bay, "Chúng ta trước bật điệu, ban đêm cho người hai nói tiếp." Trần Hạo cùng Liêu Khang từ không gì không thể, đi theo La Duệ bước đến màn hình điện tử trước. Màn hình điện tử bị chia cắt thành 4 cái hình tượng, góc trái trên cùng hình tượng là sân bay mặt đất giám sát, chính đối cầu thang mạng. Các hành khách từ cabin sau khi ra ngoài, lục tục bước hạ cầu thang mạng. Thẩm Hữu Lương vô vô kỹ thuật nhân viên cảnh sát bà bay, khóa chặt mang mái vòm mũ mềm mập mạp, còn có trong tay dẫn theo màu đen túi du lịch đen gầy thanh niên. Nhân viên cảnh sát tại trên bàn phím thao tác mấy lần, hình tượng bên trong hai người lập tức bị hồng khung cho khung ở đó lấy, các hành khách lên sân bay đưa đò xe, hình tượng lập tức cắt đến trên xe giám sát. Trong xe hai người kia đứng tại cửa xe, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có trò chuyện. Hình ảnh theo dõi một mực cắt, cuối cùng cắt đến quốc tế xuất trạm đại sảnh. Thẩm Hữu Lương hướng ngồi tại một bên khác kỹ thuật nhân viên cảnh sát phân phó nói, tìm ra hai người kia chuyến bay tin tức. Được rồi. Không bao lâu, hai người kia thân phận tin tức xuất hiện tại màn hình điện tử phía bên phải. Tính danh: Bảo Thiên Cường. Quê quán: Hương Giang. Tuổi tác: 51 tuổi. Tính danh: Hoàng Dũng. Quê quán: Hải Đông tỉnh Hội Ninh thị người. Tuổi tác: 28 tuổi. Hai người kia hộ chiếu cũng xuất hiện tại màn hình điện tử bên trên. Nhìn qua hình của bọn hắn, La Duệ hơi nheo mắt, hắn ở trong lòng thầm nói, thật sự là đã lâu không gặp a. Cùng lúc đó, tại đợi cơ đại sảnh miệng cống vị trí, dẫn theo túi sách Hoàng Dũng nhìn thoáng qua trần nhà giám sát, La Duệ ánh mắt cũng rời tới trên tấm hình, tựa hồ đang cùng hắn đối mặt. La Duệ xoay người, hướng Lâm Thần hỏi, đây là nhóm thứ mấy quá cảnh người? Lâm Thần đứng tại hai khung manh mối tấm trước, hồi đáp, từ hôm qua đến bây giờ, đã có 4 nhóm người quá cảnh, phân biệt đến từ Hải Tây tỉnh, Hải Đông tỉnh, Kiềm tỉnh, cùng Vân Thành, lại thêm hai cái này đến từ Hương Giang người, hết thảy có 5 đạo nhân mã. La Duệ đi vào manh mối tấm trước, bảng trắng bên trên lít nha lít nhít dán đầy ảnh chụp, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, còn có một người điều tra ra thân phận lại là ngành giải trí cái nào đó chứ danh người đại diện. Lúc này, Sở Dương đem in hai người anh chủ dán tại manh mối trên bảng, cùng sử dụng bút mạ cờ viết lên Bảo Thiên Cường Hoàng Dũng hai cái danh tự. Tiêu Tuyết bẻ ngón tay, mấy đạo, La tổng, hết thể 14 người, thị cục đàm đội, hành động đội tiền sử đều đang tiến hành truy tung, bất quá cái kia hách phàm còn không có xuất hiện. Hắn tới hay không không quan trọng, những người này khẳng định là muốn bắt. La Duệ híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, anh hùng thiên hạ vào hết ta bẫy. Chương 897, Mưa Xuân hành động. Chương 897, Mưa Xuân hành động. Long Xuyên thị trại tạm giam. Võ trang đầy đủ đặc công đứng tại giám thất hai bên lối đi, bậc thang phía dưới ngừng lại một cỗ xe áp tải, càng có treo tỉnh thành bảng số vũ trang xe cảnh sát trước sau bảo hộ. Thị cục lớn nhỏ lãnh đạo đều đợi trong sân, Đinh Vọng Quân cùng Lý Bình Hải thần sắc nghiêm trọng, thỉnh thoảng túi đầu thì thầm vài tiếng. Đinh cục, vụ án này đến tiếp sau thật không tra xét. Đinh Vọng Quân đối nói, ai cha? Người cha, vẫn là ta cha. Lý Bình Hải sờ lên cái mũi, tiểu tâm rực rực nói, không phải còn có La tổng sao? Ha ha, La tổng, ngươi còn muốn để người ta lưu tại chúng ta chỗ này ăn Tết? Đinh Vọng Quân tức giận, sau đó lại hạ giọng, vụ án này giao cho Tỉnh Thính, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, phàm là cha ra cái gì đến, người ta đều gánh không được. Lý Bình Hải mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Khỏi cần phải nói, Trương Quang Hiệp sự tình chính là giáo huấn. Đối với Trương Giao phạm tội sự thật, vô luận hắn có biết không tỉnh, cũng là có liên quan trách nhiệm. Liên nói Trương Giao có trong hồ sơ phát trước cùng vụ án phát sinh bên trong, nhiều lần xuất nhập Long Xuyên đồn công an, đồng thời ba tên người chết bị hại đều phát sinh ở Long Xuyên đồn công an phạm vi quản hạt, Trương Quang Hiệp tuyệt đối khó từ tội lỗi. Đem Trương Giao giao lại cho Tỉnh Thính, chẳng khác gì là tự chứng trong sạch, cũng cho thấy thị cục thái độ, chúng ta Long Xuyên thị không sợ cha, Trương Quang Hiệp nữ nhi phạm tội chỉ là ví dụ, cũng không đại biểu những người khác cũng là như thế. Lý Bình Hải vẫn là không cam tâm, dì thay nói, Linh cục, đảng đội bên kia, có cần hay không chúng ta đội hình sự hỗ trợ? Nếu như bọn hắn đòi người nói, hắn vô ngực, ngài cứ việc phân phó. Đinh Vọng Quân cười lạnh một tiếng, hắn chỗ nào không rõ ràng cái này ra giúp món ăn tâm tư, đơn giản là sợ Trương Quang Hiệp sự tình gây họa tới với bản thân, hắn muốn đuổi tại phía trên truy trách trước đó, vớt điểm công lao, tốt lấy công chủ tội. Hai ngày này, đoàn thanh tra người bốn phía xuất động, đặc biệt là thị cục cùng Long Xuyên đồn công an, kia là trọng điểm chiếu cố địa phương. Lý Bình Hải cùng Trương Quang Hiệp nhận biết vài chục năm, giao tình không nói thâm hậu, nhưng cũng là cực kỳ quen thuộc. Ba bộ giả chết chìm thi thể còn suýt nữa bị hắn xem như bình thường tử vong. Nhìn qua nghĩa chính ngôn từ Lý Bình Hải, Đinh Vọng Quân thở dài một hơi, không cần thiết, đây là hai vụ án. Tập độc công việc vốn là đảm bảo quản, ngươi cũng đừng mù tham gia cùng. Ngươi à, vẫn là nghĩ đến làm sao đem mình cái mông lau sạch sẽ, đừng nghĩ những cái kia có không có. Nghe xong lời này, Lý Bình Hải lúc đầu lòng tin tràn đầy biểu lộ, lập tức sụt xuống. Có thể làm được chi đội trưởng vị trí, hắn vẫn có một ít hai mắt. Ngày hôm trước ban đêm, hắn liền nghe đến phong thanh, tập độc chi đội đảm bảo cùng một đám thuộc hạ nhân viên hành tung bí ẩn, căn bản là không có tại thị cục cao ốc làm việc. Lần này tập độc hành động có Tỉnh Thính dẫn đầu, thị cục tập độc chi đội phối hợp, muốn làm một lần đại động tác, thu lưới sau khi, kia thỏa thỏa có công lao mang theo. Có thể dính vào một điểm nửa điểm, cũng có thể hóa giải mình bây giờ tình cảnh. Nhưng Đinh Vọng Quân một câu đem hắn đường phá hỏng, mà lại nửa câu nói sau, cũng biểu lộ một cái ý tứ, nước xét xử cũng không định buông tha hắn, cha khẳng định là muốn cha, nhưng làm sao tự chứng trong sạch, cái này muốn nhìn Lý Bình Hải năng lực. Lý Bình Hải gấp vào đầu bức hai, muốn khắc mưu một đầu đường ra, hắn đột nhiên trông thấy Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyên đứng ở trong đám người, nhưng La Duệ cùng thuộc hạ cái bóng đều không thấy. Kim Giai Tuệ chính là dựa vào trèo lên Tỉnh Thính La Diêm Vương, mới đem vụ án này tra được hiện tại tình trạng này, mặc kệ thị cục thái độ đối với nàng như thế nào. Nàng khẳng định là phải bị Tỉnh Thính ngợi khen. Kết quả là Lý Bình Hải lặng yên không tiếng động chen qua đám người đến bên cạnh của nàng, thấp giọng nói, cái kia Tiểu Kim A, làm sao không nhìn thấy La tổng người đâu? Đối với hắn tiểu động tác, Đinh Vọng Quân đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nói gì. Lý Bình Hải có thể bình an vô sự tốt nhất, nếu là hắn bị truy trách, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Hắn có thể cầu đến La tổng tốt nhất, nhưng đừng cầu mình. Đinh Vọng Quân trong lòng đoán thầm. Kim Giai Tuệ lắc đầu, ta đã hai ngày đều không có gặp La tổng người đâu. Lý Bình Hải trong lòng lộn bột một chút, không thể nghi ngờ La tổng khẳng định là bởi vì Mưa Xuân hành động thoát thân không ra.
Không sai, lần đả kích này phiến độc nhân viên hành động được xưng là Mưa Xuân hành động, đây là Lý Bình Hải nghe được tin tức ngầm.
Quách Nhạc Huyên liếc mắt nhìn Lý Bình Hải đắng chát biểu lộ, cười nói, làm sao?
Lý đội muốn mời La tổng ăn cơm.
Lý Bình Hải miễn cưỡng cười cười, mời khách ăn cơm kia là tự nhiên, không có La tổng, vụ án này cũng không phá được.
Vậy nhưng tiếc, La tổng hôm nay liền muốn về tỉnh tỉnh.
Lý Bình Hải lông mày nhíu lại, ngươi nghe ai nói?
Ê, ngươi không tin, có thể tự mình hỏi hắn.
Lý Bình Hải hướng trại tạm giam đại môn nhìn lại, La Duệ mang theo một đoàn người, dẫn theo cặp công văn, chính bước nhanh dạo bước tiến lên tới. Hắn so Đinh Vọng Quân phải nhanh mấy bước, vượt lên trước chạy tới, "La tổng, nghe nói ngài muốn đi."
La Duệ gật gật đầu, "Cái này không cuối năm nha, ta phải về tỉnh tính giao nộp."
Lý Bình Hải gặp còn không người tiến lên, lại bội nói, "Không phải, chẳng lẽ những cái kia phiến độc phần tử không bắt?
Năm sau rồi nói sau."
La Duệ không mặn không nhạt hồi đáp, mà lại, theo Đàm Chi đội nội tuyên nói, cái tên hiệu này ba thanh kiếm hách phàm, sang năm đầu xuân mới có thể tới, cho nên hành động tạm dừng, không bắt được chế hải thủ lĩnh nhân vật, liền xem như đánh dụ một nhóm, sẽ còn xuất hiện một nhóm.
Nghe vậy, Lý Bình Hải lập tức đoạn tuyệt mình tưởng niệm, muốn lấy công mang tội ý nghĩ triệt để bị tối tắt. Hắn thần sắc mệt mỏi rời hai bước, để Đinh Vọng Quân chờ thị cục lãnh đạo tiến lên.
Không bao lâu, tên hiệu quan âm Trương Giao bị hai nam hai nữ, hết thảy bốn tên trại tạm giam cảnh sát nhân dân mang ra ngoài. Trương Giao mặc giam giữ nhân viên màu vàng áo lót, cũng bị cảnh sát xưng là áo có số cổ tay của nàng cùng cổ chân đều mang theo xiềng xích, đồng thời hai tên nữ cảnh sát án lấy bờ vai của nàng, đến mức nàng đi rất chậm. Nàng vừa bước xuống thang, đến từ tỉnh tỉnh, thị cục bộ tuyên truyền cảnh sát nhân dân, cầm trong tay máy ảnh, chụp ảnh thanh âm cùng cụt vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở trong đám người Kim Giai Tuệ, ánh mắt trống rỗng, chết lặng.
Kim Giai Tuệ cũng nhìn thẳng nàng, cắn chặt hàm răng.
Sau đó, Trương Giao bị cảnh sát nhân dân đẩy lên xe chở tù, trước mặt dẫn dắt lái xe sau khi đi, xe chở tù cũng đi theo lái ra khỏi biệt tử.
La Duệ phân biệt cùng Long Xuyên thị cục lãnh đạo nắm tay.
Đinh Vọng Quân tha thiết mà nói, "La tổng, ngài vất vả, chiêu đãi không chú đáo, hy vọng ngài thứ lỗi."
La Duệ cười cười, "Đinh cục, nói gì vậy chứ, chúng ta cũng không phải đến sống phóng túng, vụ án này có thể viên mãn phá án và bắt giam, cũng không thể rời đi trợ giúp của các ngươi."
Hắn lúc nói lời này, Đinh Vọng Quân biểu lộ ra phi thường xấu hổ, Lý Bình Hải ra mặt cũng kéo ra, không dám cùng hắn đối mặt.
Chuyện của nhà mình, Đinh Vọng Quân rõ ràng nhất, trợ giúp
cái chim, chỉ sợ còn kéo La Diêm Vương chân sau.
La tổng nói đùa, về sau có cơ hội, hoan nên đến chúng ta Long Xuyên thị chơi.
Được, vậy cứ như thế.
La Duệ buông ra tay của hắn, đi ra trại tạm giam đại môn.
Ven đường ngừng lại hắn chuyến đặc biệt, màu bạc trắng xe buýt, Quasar.
La Duệ lên xe trước đó, hướng Kim Giai Tuệ vẫy vẫy tay.
Kim Giai Tuệ chen qua đám người, đi đến trước mặt của hắn, hô, La tổng.
La Duệ nhẹ gật đầu, là như vậy, ngươi có muốn hay không cùng ta làm việc với nhau?
Nghe thấy lời này, Kim Giai Tuệ trợn to mắt, trái tim phù phù trực nhảy, nàng kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Chương 898, Kim Sa Vương chương 898, Kim Sa Vương Kim Giai Tuệ còn không có đáp lời, bên cạnh Quách Nhạc Huyền tranh thủ thời gian chỉ mình, La tổng, còn có ta đây.
Vụ án này, ta cũng rất ra sức, ta ngay cả huyện cục công việc đều cần xuống, ta cũng là không thể bỏ qua công lao a.
La Duệ không có phản ứng nàng, mà là nhìn xem Kim Giai Tuệ, cho ta một cái lời chắc chắn, ta điều ngươi đến tỉnh tỉnh.
Kim Giai Tuệ do dự một chút, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu, ta nguyện ý.
Vậy thì tốt, ngươi đợi ta tin tức.
La Duệ cùng nàng nắm tay, quay người lên xe.
Lâm Thần hướng Kim Giai Tuệ cười nói, Kim Pháp ý đi, ta đại biểu Vân tỉnh phòng công an hoan nên sự gia nhập của ngươi.
Nàng nói lời này lúc, còn dùng khỏe mắt dự quang liếc qua Quách Nhạc Huyền.
Quách Nhạc Huyền khổ khuôn mặt, trầm trọng nói, ngươi bao lớn mặt, lại còn có thể đại biểu tỉnh tỉnh.
Ai cần ngươi lo.
Lâm Thần nói xong, nhanh chóng lên xe, không đợi đối phương về đuổi.
Xe lái đi về sau, Long Xuyên thị cục người cũng đều rời đi. Chỉ còn lại Kim Giai Tuệ cùng Quách Nhạc Huyền tay kéo tay, chẳng có mục đích hướng đường phố đối diện bãi đỗ xe đi đến.
Kim Giai Tuệ nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, thở phào một cái, vụ án này cuối cùng chấm dứt.
Quách Nhạc Huyền mân mê miệng, bất mãn nói, La tổng thật không có lễ phép, hắn không nhìn ta.
Kim Giai Tuệ lắc đầu, ngươi nha, đem sự tình nghĩ quá đơn giản.
Làm sao đơn giản?
Không phải liền là nhiều điều một người đi tỉnh tính sao?
Ngươi có thể đi, ta vì sao không thể đi?
Kim Giai Tuệ không trả lời mà hỏi lại, ngươi thật muốn đi theo La tổng công việc?
Vẫn cảm thấy đi theo La tổng lộ ra rất uy phong.
Cái này
Quách Nhạc Huyên trả lời không được.
Kim Giai Tuệ tiếp tục nói, vụ án này đến cỡ nào hung hiểm, không cần ta nói, ngươi hẳn là minh bạch, La tổng thủ hạ Lâm Thần, Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết, ba người bọn họ kém chút liền đưa tại vụ án này lên.
La tổng trinh phá đều là đại án trọng án, không để ý, liền sẽ lo lắng tính mạng, ngươi nhìn xem bọn hắn phong quang, kỳ thật chỉ có chính bọn hắn biết, mỗi ngày đối mặt phần tử phạm tội đến cỡ nào nguy hiểm.
Quách Nhạc Huyên nhíu môi, sư tỷ, đã nguy hiểm như vậy, vậy ngươi còn đáp ứng La tổng, nếu không, ngươi ngay tại thị cục đợi được rồi.
Kim Giai Tuệ cười cười, ta nhìn kia Lâm Thần không tệ.
Cái gì?
Quách Nhạc Huyên dừng bước lại, một mặt kinh ngạc, sư tỷ, ngươi thật muốn đem Lâm Thần cho cuốn cong?
Ngươi đoán?
Kim Giai Tuệ móc ra chìa khóa xe, nhanh chân đi lên phía trước.
Không phải.
Quách Nhạc Huyên đuổi sát theo, sư tỷ, ta lần trước là cùng ngươi nói đùa, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật.
Lâm Thần cô nàng này, ngươi cũng không dám đánh nàng chủ ý.
Kim Giai Tuệ mở cửa xe, thuận miệng nói, vì sao?
Quách Nhạc Huyên bội nói, Lâm Thần ba nàng là Hải Đông tỉnh phó tỉnh, ngươi nếu là dám chậm trễ người ta nối dõi tông đường, ngươi thế nhưng là một con đường chết.
Kim Giai Tuệ nổ máy xe, đều thời đại nào, còn như thế phong kiến?
Nếu như không ban ơn cho tử tôn, cái kia còn liều cái gì vậy?
Quách Nhạc Huyên chen vào dây an toàn, hỏi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vấn an tiểu tình nhân của ngươi, phương cảnh sát lập tức liền muốn trở về nghỉ ngơi, ngươi không đi quan tâm người ta. Kim Giai Tuệ vui vừa. Thôi đi, ta cùng Phương Vĩnh Huy không có gì. Quách Nhạc Huyên mặt đỏ lên, nghĩ nghĩ về sau, thấp giọng nói, sư tỷ, một hồi tìm siêu thị, ta đi mua một cái rổ quả. Còn nói không có gì, ngươi mặt mũi này đỏ cùng hầu tử cái mông, ta không gặp ngươi đối với người nào tốt như vậy qua. Chẳng lẽ không nên sao? Hắn còn không phải là vì giúp ngươi, bản án còn không có điều tra trước, hắn còn cùng chúng ta chạy một tuần, nếu không phải hắn, La tổng không chừng sẽ phản ứng chúng ta. Quách Nhạc Huyên mạnh miệng. Kim Giai Tuệ vừa muốn đem xe mở ra bãi đỗ xe, từ bên cạnh tới một cỗ màu đen Mazda SUV, kém chút phá trả sát đầu xe của nàng. Quách Nhạc Huyên vừa muốn mắng lên, đối phương xe nhanh chóng mở ra ngoài, căn bản không có cho nàng cơ hội. Cùng lúc đó, áp giải Trương giao xe chở tù, tại vũ trang xe cảnh sát hộ tổng dưới, thông qua đường cao tốc miệng cống. Nguyên bản đợi trên quả Stella Duệ, lúc này xuất hiện ở xe chở tù chỗ ngồi phía sau. Hắn cùng Trương giao cách hàng rào sắt, cùng nhìn nhau. Hai cái phụ trách áp giải giám ngục, ngồi tại hàng rào đằng sau hai hàng trên đế, riêng phần mình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, một bộ thờ ơ dáng vẻ. Trương giao đưa tay, cổ tay còng tay xoạt một thanh âm vang lên, nàng gẩy một chút tóc trên trán, cười lạnh nói, "La cảnh quan, ta cho là ngươi sẽ không lại gặp ta, xem ra ngươi cũng là rất để ý ai muốn hại ngươi mệnh." La Duệ mặt lạnh lấy, "Ta không phải đến hỏi ngươi cái này. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?" "Đêm qua, ta đi gặp qua phụ thân ngươi." Nghe xong lời này, Trương Giao biểu lộ lập tức ngưng kết, nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cắn răng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng dùng loại phương thức này liền có thể để cho ta nhận tội." La Duệ lơ đễnh, từ trong ngực móc ra một trận gây đôi giấy, từ hàng rào khe hở bên trong đưa cho nàng, vừa nói, "Ngươi dính líu nhiều lên án mạng, thủ đoạn đắc liệt, còn tham dự phiến động, mặc dù ngươi cũng cự tuyệt nhận tội, nhưng là tương quan chứng cứ đều rất tỉ mỉ xác thực. Mặt khác, thủ hạ ngươi một trong lão út cũng đã thức tỉnh, hắn cũng sẽ tố giác tội của ngươi. Pháp viện chẳng mấy chốc sẽ tiến hành thẩm tra xử lý. Trương Giao, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành sát suất rất lớn. Phụ thân ngươi cũng bởi vì sự tình của ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn không thể quan sát ngươi, liền xem như tòa án thẩm tra xử lý, hắn cũng không ra được đỉnh, cho nên cha con các người hai mãi mãi cũng không gặp mặt được. Hắn xin nhờ ta đem phong thư này giao cho ngươi, hắn muốn nói lời đều biết ở phía trên." Trương Giao sắc mặt trắng bệnh, toàn thân huyết dịch đều đọc lại. La Duệ mặt không thay đổi nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không nhìn, nhưng là phần này tin, ngươi đến trả lại cho ta, dựa theo quy định, ngươi không thể mang ở trên người." Trương Giao không có lên tiếng, nàng ngửa mặt lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trừng mắt nhìn, cố gắng nhìn xuống, không cho nước mắt chảy ra. Đó lấy, nàng hai tay run run, đem thư triển khai, đặt tại trên đầu gối, cúi đầu xuống. "Giao Giao, cha là đang tại bảo vệ đưa cho ngươi viết phong thư này, ta biết ngươi ngay tại ta sắt vách phòng giam, rất gần khoảng cách, nhưng chúng ta cha con đời này cũng không thấy. Những chuyện ngươi làm, ta rất đau lòng, sai tại ngươi, cũng sai tại ta, là ta đối với ngươi bỏ bê quản giáo, cũng là mẹ ngươi bệnh, cuối cùng để ngươi đi lên đường tà đạo. Nhưng mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi mãi mãi cũng là ta và mẹ ngươi nữ nhi. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mụ mụ ngươi. Nữ nhi à, ba ba muốn cùng ngươi nói, ngươi nấu canh gà, là ta cả đời này uống vị ngon nhất canh gà." Giải rác mấy trong chữ, Trương Giao nhìn cực kỳ lâu, nàng cũng rốt cục không kềm được, nước mắt ào ào chảy hướng giấy viết thư, nước mắt tại trên trang giấy xâm nhiễm mở, trở nên trong suốt. Cuối cùng, Trương Giao dừng nước mắt, hít mũi một cái, đem đã ướt nhẹp giấy viết thư xếp lại, từ hàng rào khe hở bên trong đưa trả lại cho La Duệ. La Duệ đem giấy viết thư một lần nữa nhét vào trong túi, hắn nghiêng người sang, mặt hướng con đường phía trước. Qua hồi lâu sau, Trương Giao thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. "La cảnh quan, ngươi bán một cái nhân tình cho ta, ta bây giờ trả lại ngươi." Nghe thấy lời này, La Duệ khỏe miệng có chút câu lên, khép hí mắt. Liên quan tới Tưởng Tiểu Bân nguồn cung cấp, cùng Long Xuyên thị cùng bên ngoài tỉnh phiến độc nhân viên, ta một cái tên cũng sẽ không nói, làm chúng ta một chuyến này, nếu là bán người bán, cả nhà của ta người đều sẽ mất mạng. "La cảnh quan, năm ngoái các ngươi tại Hải Tây tỉnh Bạch Thạch huyện, đánh dụng buôn bán nhân thể khí quan nhóm người kia, trong đó có một cái cho thể chính là ta mua. Nếu không phải ngươi, của mẹ ta bệnh đã sớm tốt. Cho nên, ta hận ngươi, hận không thể ngươi đi chết. Giống ta dạng này, muốn ngươi chết người còn có rất nhiều, trong đó có một cái tên hiệu gọi Kim Sa Vương hắn cũng đã làm chúng ta người này, bất quá hắn người tại Hải Đông tỉnh. Ta nghe Tưởng Tiểu Bân nói, Kim Sa Vương tại Ám Vong ra giá 100 triệu, mua đầu của ngươi. Chuyện này, trong nước người không dám nhận, nhưng ngoại cảnh có chút tổ chức đã tiếp đơn, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi khả năng chết tại ta đằng trước." La Duệ ánh mắt ngưng tụ, "Kim Sa Vương tên thật là gì?" Trương Giao cười lạnh lắc đầu, "Ngươi cảm thấy ta sẽ biết?" La Duệ xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trương Giao nhìn lại lấy ánh mắt của hắn, "La cảnh quan, ngươi là binh, ta là tặc, kỳ thật chúng ta đều như thế, đầu tiên muốn bảo vệ tốt chính mình người nhà. Ta nghe nói lao bà ngươi cho ngươi sinh một đứa con gái, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để đứa nhỏ này xảy ra chuyện, vậy nhưng so giết ngươi còn khó chịu hơn, đúng không? Vậy chúng ta liền xem ai chết ở phía trước." La Duệ cắn cắn răng hàm. Chương 899, thân phận chương 899, thân phận. Một lát sau, La Duệ trông thấy đường cao tốc phía trước khẩn cấp làn xe bên trên, ngừng lại hai chiếc SUV, hai chiếc xe giống như là đuổi theo đôi, sau xe còn trưng bày màu đỏ giá ba chân. La Duệ hướng tài xế lái xe nói, "Sang bên dừng xe." Xe chở tù sau khi dừng lại, La Duệ mở cửa xe nhảy xuống xe. Trương Giao kinh ngạc, trong lòng run lên. Phía sau quả sở cũng lập tức dừng lại, Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết cũng xuống xe theo, bốn người cấp tốc mở ra hai chiếc SUV cửa xe, sớm chờ trong xe tiền Bách Sơn bọn người, lập tức thu hồi sau xe giá ba chân, mở ra hai chiếc SUV, từ gần nhất địa phương hạ cao tốc. Xe chở tù cùng quả sở tiếp tục hướng tỉnh thành phương hướng lái đi. Không bao lâu, một cô Mazda SUV, tốc độ rất nhanh đi theo. Ghế điều khiển ngồi một nam một nữ, lái xe nam tử mang theo kính râm, chỗ kế tài xế ngồi một cái nữ nhân, dáng dấp dị thường xinh đẹp, bờ môi thoa tiên diễm son môi, nàng hai chân khoác lên điều khiển trên này, tụi trò chống đỡ cửa sổ thủy tinh. Chúng ta thật muốn đi theo tỉnh thành. Nữ nhân mở miệng nói, thanh âm không giống nữ nhân như thế tinh tế tỉ mỉ, ngược lại có chút cả tiếng. Nam nhân phi thường khinh bỉ nhìn nàng một cái, Đao Ca lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta không làm tốt, cẩn thận chịu không nổi. Đao Ca cũng không cần đến như vậy sợ a. Dù sao cũng là miến điện trùm ma túy, tại Kim Ba Cước, ai không dám cho Đao Ca mặt mũi, liền xem như Nhu Khang cũng phải cho Đao Ca ba phần chút tình mọn. Muốn ta nói, trực tiếp tìm người đem cái này là Diêm Vương cho xử lý. Ngươi nói xử lý liền xử lý. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Nam nhân trầm trọng nói, lại nói, La Diêm Vương thân phận không thấp, thân thủ cũng rất lợi hại, người bình thường căn bản không gần được hắn thân. Nữ nhân nhíu môi, dù sao có người tiếp Kim Sa Vương đơn, La Diêm Vương sống không được bao lâu. Nam nhân trầm ngâm nói, muốn giết hắn cũng không có nhanh như vậy, ta nghe Đao Ca nói, nước ngoài kia đám người tìm sát thủ đều là người Hoa nhập cảnh sau dễ làm sự tình, nhưng là xử lý La Diêm Vương về sau, xuất cảnh lộ tuyến muốn kế hoạch xong, tốt nhất là tại cảnh sát phát giác trước đó đã chạy ra đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nữ nhân hừ một tiếng, nam nhân cho là nàng khinh thường, lại nghe nàng nói, tìm một chỗ dừng xe, ta muốn đi tiểu. Nam nhân khinh bị nói, đây là cao tốc, ngươi cho rằng là tại miến điện, nói dừng là dừng. Nữ nhân sắc mặt đỏ lên, nhanh, gấp vô cùng. Nam nhân từ dưới chân nhặt lên một bình chống không bình nước suối khoáng, ném cho nàng, ngươi chấp nhận điểm, liền dùng cái này. Nữ nhân lườm hắn một cái, ngươi quay mặt đi. Nam nhân đối nói, con mẹ nó chứ đang lái xe, lại nói, ngươi cũng không phải. Nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói cái gì? Không có gì. Nam nhân nhìn không chớp mắt, khoe miệng giật một cái. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, giải khai trên lưng dây lưng, kéo xuống quần jean qua kéo, cái mông hướng chỗ ngồi biên giới rời đi, cầm lấy bình nước suối khoáng, vặn ra nắp bình về sau, liền bắt đầu suy. Nam nhân nhướng mắt trâu, thầm thì trong miệng một câu, thử nhân yêu. Cùng lúc đó, Mazda SUV đằng sau đi theo một cỗ ba lăng xe việt dã, thân xe mài mòn, đồng thời bẩn thỉu, xem xét chính là làm công trường, nhà giàu mới nổi lái xe. Người lái xe chính là Liêu Khang, mà Thanh Quỷ Trần Hạo ngồi kế bên tài xế, hắn vừa hút khói, một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước Mazda. Liêu Khang lấy tay quạt phiến phiêu đang ở trước mắt sương ngủ, tiêu khổ nói, lão Trần, có thể bớt hút một chút không? Ngươi dọc theo con đường này đều rút mấy chi, con mẹ nó chứ thực sự không chịu nổi. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, đừng ồn nào, cái này chấp hành nhiệm vụ đâu. Vậy ngươi cũng không thể liên tiếp không ngừng rút ta. Ta nhưng nói cho ngươi, con của ngươi mới vừa lên đại học, đừng để hắn còn không có tốt nghiệp, ngươi liền mắc phải ung thư phổi. Trần Hạo thuốc lá đầu vẫn ra ngoài cửa sổ, chỉ hướng phía trước, chớ cùng quá chặt, nếu để cho đối phương phát hiện, chúng ta liền phí công nhọc sức. Không cần đến ngươi dạy, ta làm tập độc đã bao nhiêu năm. Liêu Khang khoe khoang nói, ngươi phải nghe lời ta. Trần Hạo trầm trọng nói, ha ha, nhìn ngươi kia dương dương đắc ý dáng vẻ, ngươi vẫn là không được nghe chúng ta La tổng. Được rồi, đừng mở miệng một tiếng La tổng, kêu trong lòng ta không thoải mái. Tiểu tử này có thể leo đến hiện tại vị trí này, ta đều hiện tại cũng còn không dám tin tưởng. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn, liền nói chúng ta đã khóa chặt hiểm nghi cốt xe. Trần Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, cũng không có gọi điện thoại, mà là phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, phía trước Mazda phía bên phải cửa sổ xe ném ra một cái bình nước suối khoáng. Liêu Khang tranh thủ thời gian đạp một chút phanh lại, hắn cùng Trần Hạo nhìn về phía ven đường trong bình chứa hơn phân nửa bình chất lỏng màu vàng. Hai người đối vật này tự nhiên rất quen thuộc, bọn hắn nằm vùng đi không được lúc, cũng thường xuyên làm như vậy, bất quá chuẩn bị đều là nhịp đập cái bình, đường kính phải lớn một chút, thích hợp bản thân kích thước. Nhưng bình nước suối khoáng đường kính. Liêu Khang nuốt xuống một ngụm nước bọt, buồn bực nói, có chút ít ta. Trần Hạo cười nói, có thể là cái kia nữ nhân. Liêu Khang kinh ngạc, đây chính là một giọt không lọt, kia nữ nhân còn có cái này tuyệt chiêu. Long Xuyên thị, quốc tế hàng đứng lầu bên trong trung tâm chỉ huy. La Duệ vừa rảo bước tiến lên pha lê đại môn, thỉnh thính tập độc chi đội Thẩm Hữu Lương đội bằng đón. La tổng, hai người kia thân phận tra ra được. La Duệ gật gật đầu, đem trong tay cặp công văn đưa cho bên cạnh Lâm Thần, một đoàn người đi vào màn hình điện tử trước. Trên tấm hình có ba người ảnh chụp, hai nam một nữ, nữ nhân bộ mặt cùng mũi hình khá thấp, mặt mày khoảng thời gian hơi ngắn, trán cao, lông mày xương trước đột, điển hình Đông Nam Á người. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc nhuộm thành màu nâu sẫm, trang dung rất nhạt, nhưng lại không mất thanh xuân tịnh lệ, hai đầu lông mày tản ra một cỗ khí khái hào hùng, lộ ra rất hiên ngang. Tiêu Tuyết kinh ngạc nói, Thẩm đội, chúng ta tiếp vào Liêu đội cùng Trần cục điện thoại, bọn hắn nói chiếc kia Mazda trên xe liền một nam một nữ, này làm sao thêm ra một người đến? Thẩm Hữu Lương hơn 40 tuổi, bình thường tác phong rất thận trọng, cũng rất nghiêm túc, nghe được vấn đề này, hắn không cách nào tự kiềm chế cười cười, chỉ vào hình tượng phía bên phải một nam một nữ. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tiêu Tuyết không rõ ràng cho lắm, mắt sắc Lâm Thần sờ lên cằm, lập tức liền đã nhìn ra, ta hiểu được, đây là một đôi song bào thai, hai người này dài rất giống. Tiêu Tuyết phụ họa nói, là có chút giống nhau. Thẩm Hữu Lương lắc đầu, trả lời nói, hai người kia là cùng một người. Cái gì? Lâm Thần cùng Tiêu Tuyết phát ra một tiếng kinh hô. La Duệ nhíu mày, người, nữ yêu. Ta dựa vào. Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái này không thể so với kiểu tỷ dáng dấp xinh đẹp hơn. Đây là mộ rồi. Nhìn không ra a. Tiêu Tuyết lật ra một cái liếc mắt, cũng so ngươi xinh đẹp, tốt a. La Duệ trầm giọng nói, mặc kệ hắn là nam hay là nữ, ở trong mắt chúng ta hắn chính là một loại người, phần tử phạm tội. Sau đó, hai người thân phận tin tức bị điều ra. Nam nhân tên là Lãnh Diệu Kiệt, năm nay 42 tuổi, quê quán là nội địa người, nghề nghiệp là Kỳ Ngọc huyện Bắc Sơn vườn trà tiêu thụ nhân viên. Nữ nhân tên là Đỗ Khâm Mã, bên trong xa hôn huyết, năm nay 31 tuổi, nàng là tại 2 ngày trước qua cảnh, nghề nghiệp là Miến Điện một nhà trà nghiệp công ty mua sắm quản lý, nàng trước lúc này từng có nhập ngũ kinh lịch tại Miến Điện lục quân bộ đội phục qua dịch. Thẩm Hữu Lương chỉ vào màn hình điện tử địa đồ, giảng thuật nói, chúng ta nhân viên điều tra phát hiện, từ hôm qua trong đêm 11 giờ, chiếc này Mazda vẫn dừng ở trại tạm giam đối diện bãi đỗ xe, hai người một mực không có xuống xe. Cho tới hôm nay 9 giờ sáng, áp giải quan âm xe chở tù mở ra về sau, chiếc này Mazda liền lập tức đi theo. Nói đến đây, Thẩm Hữu Lương nhìn về phía La Duệ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chương 900, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chương 900, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. La Duệ quyết định buổi sáng hôm nay đi theo xe chở tù trở về tỉnh thành, là đêm qua Lâm Thời nghĩ ra chủ ý, đơn giản là muốn tới một cái Dương Đông Kích Tây, Man Thiên Quá Hải, để tề tụ tại Long Xuyên Thị phiến độc nhân viên cho là hắn đã rời đi, liền ngay cả Long Xuyên Thị cục cũng không biết La Duệ giết cái hồi mà thương. Dạng này liền có thể giảm xuống những người này tính cảnh giác, đồng thời tốt nhất là đem tên hiệu ba thanh kiếm chùm ma túy dẫn ra ngoài. Mới đầu, không chỉ có là Thẩm Hữu Lương, Đàm Bằng, liền ngay cả Tiền Bách Sơn đều cảm thấy biện pháp này quá ý nghĩ hao huyền. Người La Diêm Vương là lợi hại, phá án vô số, nhưng cũng quá đem mình làm một chuyện. Khỏi cần phải nói, ngươi nhìn tính bản tính, cũng không tính được cái tên hiệu này ba thanh kiếm hách phàm hành động uy tích. Nhưng lại để cho người ta ngoài ý liệu là, kế hoạch này vậy mà dẫn xà xuất động, để con cá lên câu. Rất rõ ràng, một nam một nữ này đi theo tỉnh thành phương hướng, cũng không phải là dự định cấp tù, mà là muốn tận mắt trông thấy La Diêm Vương trở về tỉnh thành. Trong đó nguyên nhân, chỉ có La Duệ, Trần Hạo cùng Liêu Khang biết được, những này phiến độc nhân viên bên trong, có Hải Đông Sở công an tỉnh nằm vùng tuyến nhân. Trần Hạo cùng Liêu Khang sở dĩ bị Hải Đông bỏ bất sành phải tới, một mặt là bởi vì những này phiến độc nhân viên bên trong có Hải Đông tỉnh, một phương diện khác nguyên nhân chính là cam đoan tuyến nhân an toàn. Cái này tuyến nhân tại Hương Giang sắp xếp rất nhiều năm, dùng tên giả vì Hoàng Dũng tên thật gọi Dương Tử Hùng. Mấy năm trước, La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh tại một lần tập độc hành động bên trong, còn gặp qua Dương Tử Hùng một mặt. La Duệ hiện tại đã thăng làm Vân Tỉnh Tỉnh Thính Phó Tổng đội trưởng, cấp 3 cảnh giám, Dương Tử Hùng vẫn là một tuyến nhân, bởi vì cái gọi là câu tia kinh điển, 3 năm sau liên tục năm, Dương Tử Hùng đã làm 6 năm nội ứng nhiệm vụ. Hắn nhập cảnh trường học sau khi tốt nghiệp, bị Hồ Trường Vũ cùng Ngụy Quần Sơn phái đi Hương Giang, đi theo tên hiệu vì thoải mái răng dánh Bảo Thiên Cường, xếp vào tiến cùng Tịnh tập đoàn. Nói là tập đoàn, kỳ thật chính là hắc xã hội. Cũng chính là bởi vì Dương Tử Hùng tồn tại, những năm này, từ Hương Giang chạy vào biển Đông tỉnh hàng cấm, ít càng thêm ít. Mặc dù La Duệ bây giờ tại Vân Tỉnh nhậm chức, nhưng đầu này ám tuyến cũng không có nói cho Thẩm Hữu Lương, Đàm Bằng cùng Tiền Bách Sơn, thiếu một người biết, Dương Tử Hùng liền càng an toàn. Lúc này, Trần Hạo đẩy ra cửa thủy tinh, bước nhanh đến. Hắn đem trong tay đồ vật ném cho Thẩm Hữu Lương, lao thẩm, để cho người đi kiểm tra một chút. Thẩm Hữu Lương mau đem chạy tới bình nước suối khoáng tiếp được, xem xét bên trong chất lỏng màu vàng, hắn buồn nôn nhướng mí mắt. Cái này thứ đồ gì tới? Ê! Trần Hạo chỉ vào màn hình điện tử bên trên cái kia nữ nhân, cái này nữ nhân ném ở đường cao tốc bên trên, hẳn là nước tiểu. Hắn cười hắc hắc, có chút ác thú vị mà nói, lúc đầu ta không muốn cầm về, Liêu Khang tiểu tử này nói muốn nghiệm một chút. Thẩm Hữu Lương gật gật đầu, vậy được, ta cầm đi kỹ thuật đội. Sau khi nói xong, hắn lại nói, đúng rồi, Trần Cục, ngươi nói cái này nữ nhân, nhưng thật ra là ở giữa tên nam nhân này, hắn thay đổi tính. A. Trần Hạo trong lòng một trận cách hứng, mau từ trên bàn khăn tay hộp rút ra mấy tờ giấy khăn, xoa xoa tay, thật mẹ nhà hắn buồn nôn. Lúc xế chiều, Liêu Khang, Tiền Bách Sơn cùng Đảm Bằng chạy về. Hình bầu dục phòng họp hai bên ngồi đầy người, La Duệ ngồi tại vị trí cao nhất, Lâm Thần rời một cái ghế, ngồi tại hắn bên cạnh, chuẩn bị ghi chép hội nghị nội dung. Lần này mưa xuân hành động, Vân Tỉnh Tỉnh Tính đã giao cho hắn chỉ huy điều hành, Thẩm Hữu Lương làm phó tổ trưởng, cũng là hành động tổ người dẫn đầu. Kỹ thuật nhân viên cảnh sát đã đem người liên quan ảnh chụp, tất cả đều hình chiếu tại màn hình điện tử bên trên, hết thảy 17 người. Trong đó, Hách Phàm ảnh chụp tại trước nhất đầu, tại hắn phía dưới chính là Mazda trên xe một nam một nữ, Lãnh Diệu Kiệt cùng Đỗ Khâm Mã. Thẩm Hữu Lương một bên hút thuốc, một bên đứng người lên, chỉ vào Hách Phàm ảnh chụp, mở miệng nói: Hách Phàm, lâu dài đợi tại Miến Điện, thuộc về Miến Điện cùng Kim Ba Cước nổi danh chùm ma túy. Người này tâm ngoan thủ lạn, tại Miến Điện có mình vũ trang, hắn tại Phủi Bang cũng có mình địa bàn, khắp núi khắp nơi đều trồng lớn nha, hơn nữa còn có mình chế tải nhà máy, hàng của hắn bình thường đều là tiêu hướng Nam Mỹ cùng châu Âu, nhưng y nguyên có 10% hàng thông qua buôn lậu chờ con đường tiêu hướng chúng ta bên này. La tổng gần đây trinh phá trong vụ án, trong đó một tên người hiểm nghi, tên là Tưởng Tiểu Bân, chính là thông qua hắn cầm hàng. Hách Phàm là bên trong Sa Hôn Huyết, gia gia của hắn đã từng là hội binh, từng tại Miến Điện chiếm núi làm vua. Cũng là bởi vì cái này, Hách Phàm mới dùng cái này phát nhà. Làm chế hải phiến độc kiểm hộ, Hách Phàm tại Miến Điện thành lập một nhà trà nghiệp công ty, lâu dài tòng Long Xuyên thị thu mua lá trà đi hướng Miến Điện, đi đều là chính quy con đường. Phụ trách cái này buôn bán chính là cái này nữ nhân, Đỗ Khâm Mã. Về phần cái này Lãnh Diệu Kiệt, hắn là Kỳ Ngọc huyện Bắc Sơn vườn trà tiêu thụ nhân viên, kỳ thật cũng là Hách Phàm người. Thẩm Hữu Lương chỉ vào một cái khác tấm hình, trên tấm ảnh là một cái 50 mấy tuổi lão đầu tử, khuôn mặt gầy gò, mang theo một đỉnh mũ rơm, mặc màu trắng sau lưng, nhìn xem ngược lại là 10 phần hiền lành. Người này là Bắc Sơn vườn trà lão bản, tên là Cung Vinh, bên ngoài làm chính là đứng đắn sinh ý, nhưng vụng trộm lại là Hách Phàm tại Long Xuyên thị người đại diện. Lần này từ Hải Đông tỉnh, Hải Tây tỉnh, Kiềm tỉnh chạy tới những này phiến độc phần tử, chính là vì gặp Hách Phàm, người này hàng năm cuối năm đều sẽ tới một chuyến Long Xuyên thị, hành tung rất bí ẩn, chúng ta lần hành động này chính là vì bắt được hắn, đem bọn hắn mạng lưới tiêu thụ lạc cho bưng. Tiền Bách Sơn giơ tay lên, hỏi, ta cảm thấy chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị, nếu như cái này Hách Phàm nếu là không đến, chúng ta nhất định phải đuổi tại những người này trước khi rời đi, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, không thể thả hổ về núi. La Duệ gật gật đầu, chỉ Đàm Bằng, Đàm đội, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng là ý tứ này, chúng ta nhất định phải tại Tết Xuân trước đó triển khai hành động, miễn cho xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Mà lại, từ các nơi chạy tới phiến độc phân tử, chúng ta đều đã nắm giữ đến hành tung của bọn hắn, chúng ta thị cục cùng tỉnh thính tập độc nhân viên 24 giờ nhìn chằm chằm, chỉ cần La tổng ngài phân phó, những người này một cái đều chạy không thoát. La Duệ nhìn về phía Liêu Khang, Liêu đội, Lãnh Diệu Kiệt cùng Đỗ Khâm Mã bây giờ ở nơi nào? Liêu Khang hồi đáp, bọn hắn đã quay trở về Long Xuyên thị, và ở một nhà tứ tinh cấp khách sạn, tiền sử hành động đội người đang theo dõi, chỉ cần bọn hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta có thể lập tức tiến hành bắt. La Duệ trầm ngâm nói, hôm nay là ngày 17 tháng 1, ngày 22 tháng 1 chính là giao thừa. Hành động thời gian định tại số 20-12 giờ khuya, mặc kệ cái này Hách Phàm có tới hay không, chúng ta đều muốn đem những này người một mẹ hốt gọn. Để cơ sở tập độc đồng chí hạnh khổ một chút, không muốn hai ca chằm chằm thủ, ban ba thay phiên, bảo trì tinh thần, toàn viên mang thương, mặc vào áo chống đạn, nếu như đường tuyến kia xảy ra vấn đề, kịp thời báo cáo, đừng có bất kỳ dấu giếm nào, mà lại tỉnh thính cùng thị cục đặc công đội, tùy thời chờ lệnh, không cho phép nghỉ ngơi cùng xin phép nghỉ. Minh Bạch. Đám người cùng kêu lên trả lời. Chương 901, vì cái gì? Chương 901, vì cái gì? Sân bay cầu vượt phía dưới khách sạn, đây là tỉnh tính bọn người ngủ lại địa phương. Ban đêm 8 giờ, khách sạn phía sau quán bán hàng bên trong. La Duệ, Trần Hạo cùng Liêu Khang bọn người vây quanh bàn thấp ngồi, trên bàn trưng bày lão bản vừa bưng lên đồ nướng, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Liêu Khang lột một chuỗi thịt dê, một bên nhấm ướt, vừa lái lây cho đùa, "La tổng, ta cùng Thanh Quỷ thật xa đến, ngươi liền dùng cái này chiêu đãi chúng ta hai." Lâm Thần cắn một cái nóng hầm hập dê trứng, cười nói, "Liêu đội, đây chính là thời kỳ phi thường a, những cái kia theo dõi cơ sở cảnh sát nhân dân ăn đều là mì tôm, chúng ta có đồ nướng ăn." Đã rất tốt. Liêu Khang nhíu môi, vậy không được, chờ vụ án kết về sau, La tổng nhất định phải mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn. Trần Hạo gầm bắp nô, liên tục không ngừng gật đầu, kia nhất định, không thể như thế không phong khoáng. Liêu Khang phụ họa, ngươi cũng nhanh mấy trăm ức giá trị bản thân, chúng ta Ngô tỉnh còn trông cậy vào ngươi hồng quang vô liếng, kéo đụng đến bọn ta Hải Đông tỉnh kinh tế đâu, ngươi có tiền như vậy, cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Trần Hạo gật gật đầu, La Duệ, ngươi cũng thành chúng ta Hải Đông tỉnh hệ thống cảnh vụ truyền thuyết, lần trước ta đi trường cảnh sát một chuyến, tuyên truyền giảng giải an toàn giáo dục, những học sinh kia hỏi đều là ngươi. Đều lấy ngươi làm thần tượng đâu. Đúng, ta còn trông thấy ngươi trước kia lão sư, gọi là cái gì nhỉ, Lý Mộ Bạch, ta giảng ngươi chinh phá những này án lệ, cái thằng này luôn yêu thích cùng ta tranh cãi. Hai người thay nhau lấy lừa đảo, nhưng dương mắt xem xét, đã thấy La Duệ nắm trong tay lấy một chuỗi thịt bò, đặt ở bên miệng, động cũng không động. Lâm Thần, Tiêu Tuyết cùng Sở Dương đã sớm nhìn ra trong lòng của hắn có việc, nhưng một mực không có thời gian hỏi. Trần Hạo nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc, ân cần nói, thế nào? Không yên lòng, không giống phong cách của ngươi a. La Duệ đem thịt dê nướng đặt ở trong mâm, nhìn một chút Liêu Khang cùng Trần Hạo, thấp giọng nói, ta hỏi các ngươi một chuyện. Ngươi nói. Liêu Khang cầm khăn tay lau miệng. Hải Đông tỉnh có hay không một cái tên hiệu gọi Kim Sa Vương phiến độc phân tử? Kim Sa Vương. Liêu Khang đảo tròn mắt, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, chưa nghe nói qua. La Duệ tiếp tục nói, khả năng cũng không phải phiến độc, ta chỉ biết là hắn tên hiệu, không biết tên thật. Trần Hạo hỏi, cùng vụ án này có quan hệ? La Duệ lắc đầu, không biết. Liêu Khang hồ nghi nói, vậy ngươi tìm người này làm gì? La Duệ mím môi một cái, không có đem nguyên nhân nói ra. Liêu Khang gặp hắn không muốn nói, nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm. Ta trở về liền để cho người cha, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đến lúc đó cho ngươi một kết quả. Được, vậy liền xin nhờ. La Duệ giơ ly rượu lên, bên trong đựng quả cam nước ngọt. Hành động trước, không tiện uống rượu. Liêu Khang cùng hắn đụng chén, chớ khách khí. Trần Hạo cũng nâng chén lên, uống xong về sau, đập đi một chút miệng, giống như là tại uống rượu đế, còn híp híp mắt. Hắn nâng cốc chén buông xuống, thấp giọng nói, đúng rồi, La Duệ, ngươi cùng Thái đội liên lạc qua sao? Nói chuyện đến Thái Hiểu Tĩnh danh tự, Lâm Thần lập tức dựng lên lỗ tai, Tiểu Tuyết cũng đem trong tay dao hẹ buông xuống. Mở to hai mắt, ngược lại là Sở Dương lộ ra không quan trọng, chính gặp một cái bọc mật ong cánh gà nướng. La Duệ thở dài một hơi, lắc đầu, thật lâu không có liên hệ. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, nàng ngược lại là thường xuyên gọi điện thoại cho ta. Nha. La Duệ không yên lòng nhìn thoáng qua bên ngoài xanh thẳm bầu trời đêm. Ngươi không muốn nghe một chút nàng nói cái gì? La Duệ không có lên tiếng, Trần Hạo cũng không tốt nói đi xuống. Lâm Thần nhìn một chút La Duệ biểu lộ, mở to một đôi hiếu kỳ mắt to, thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng hỏi, Thái đội nói cái gì rồi? Trần Hạo nhìn thấy bộ dáng của nàng, bật cười nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Thần bĩu môi, đó cùng La tổng cũng không có quan hệ gì a. Cũng không có gì, nàng chính là hỏi một chút các ngươi tình huống, biết được các ngươi điều đến Vân tỉnh về sau, La Duệ thăng làm phó tổng đội trưởng, nàng thật cao hứng. Ai? Lâm Thần thở dài một hơi. Ai? Tiêu Tuyết cũng thở dài một hơi. Hai cái nữ nhân lẫn nhau đều là lắc đầu. Sở Dương không rõ ràng cho lắm, cầm một chuỗi chân gà, đưa cho Tiêu Tuyết, cái này hương, ngươi ăn chút. Cút. Tiêu Tuyết đối nói, không thấy ngon miệng. Số 19 đêm khuya. Một cỗ màu đen xe con lái đến bốn mùa khách sạn bãi đỗ xe. La Duệ cùng Lâm Thần sau khi xuống xe, đi thẳng tới trước tiểu điểm đài. Tại trước đài công tác hai tên nhân viên công tác ngẩng đầu một cái, trông thấy La Duệ mặt về sau, con ngươi co rụt lại. Mời đi theo ta. La Duệ gật gật đầu, hắn cùng Lâm Thần đi theo mặc khách sạn chế phục nữ hải, đi hướng đại đường phía bên phải thông đạo. Rẽ ngoặt một cái về sau, nữ hải tại thứ nhất cánh cửa trước gõ ba cái, hai trọng chậm nhẹ, một lát sau, người ở bên trong đem cửa phòng mở ra, thả La Duệ cùng Lâm Thần đi vào, ngoài cửa nữ hải trở về công việc của mình cương vị. Gian phòng kia sáng rất tối tăm, tản ra một cỗ không biết là chân tối, vẫn là già đàn dưa chua mì ăn liền hương vị. Đối diện treo trên tường một cái cực lớn màn hình tinh thể lỏng, hình tượng bị chia làm chín khối, lớn nhất một khối hình tượng là khách sạn nào đó tầng lầu hành lang. Hai tên giám sát cảnh sát nhân dân ngồi tại ghế bành bên trong, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn chằm chằm hình tượng. Bên trái chịu tường vị trí trưng bày hai tấm ghế xạ lọn dài, còn có một khung giường xếp, ba người ngủ ở phía trên đang đánh cỏ khẻ. Đàm Băng một chân còn để dưới đất, hai tay khoác lên trên bụng, sau đầu gối lên thời áo giả kỳ táo khoác. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Đàm Băng lập tức đánh thức, chạm đất bàn chân kia hướng trên mặt đất khẽ trống, nhanh chóng đứng dậy. Trông thấy La Duệ mặt về sau, hắn thở dài một hơi, là ngươi à, ta còn tưởng rằng hai người kia có cái gì động tĩnh đâu. Hai ngày không thấy, Đàm Băng râu quai nón đều dài ra tới, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt còn có tơ máu, rõ ràng là thức đêm chịu. Hay khổ. La Duệ gật gật đầu, chớ tự vóc ở chỗ này chịu, có thể thay đổi người nhà. Đàm Băng rút một chương ẩm ướt khăn tay, dùng sức xoa xoa mặt, nơi nào còn có người à, hai ngày này lại tới mấy nhóm phiến độc phân tử, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người, ta nhìn lần này, coi như cái kia hách phàm không đến, chúng ta cũng có thể mò được không ít cá lớn. Thầm chỗ, tiền sự, còn có Hải Đông tỉnh Trần cục cùng Liêu đội đều ở bên ngoài theo dõi, ta sao có thể nghỉ ngơi. La Duệ gật gật đầu, nhìn về phía giám thị hình tượng, hai người kia có cái gì động tĩnh? Đàm Băng cười cười, hai ngày này, bọn hắn đều không có ra khỏi cửa, nhưng có người tới tìm hắn nhóm. La Duệ hít mắt, người nào? Hết thảy tới qua ba người, lần đầu tiên là một nữ, tiến chính là một số 001 gian phòng. Gian phòng này là Đỗ Khâm Mã và ở tới nữ nhân chờ đợi một buổi tối liền đi, sau đó chúng ta tra được, cái này nữ nhân là bán ngân nữ. Lần thứ hai, cũng là Đỗ Khâm Mã gọi tới người, một nam một nữ, cũng là tiến vào gian phòng của nàng. Ta đã phái người đem ba người này cho coi chừng, nếu có cái gì ngoài ý muốn, bọn thủ hạ sẽ liên lạc ta. Về phần cái này Lãnh Diệu Kiện, hắn rất yên tĩnh, không cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, chỉ là đang dùng cơm thời điểm, hắn cùng cái này Đỗ Khâm Mã chạm qua mấy lần đầu. Còn có một cái tình huống là, Trần Cục cầm về nước tiểu, chúng ta kiểm nghiệm về sau, phát hiện cái này Đỗ Khâm Mã hút qua ải. Lâm Thần giật nảy mình, ta dựa vào, cái này yêu diễm tiện hóa nam nữ ăn sạch. La Duệ lật ra một cái liếc mắt, ngươi chú ý góc độ không đúng lắm. Làm sao không đúng? Lâm Thần trừng mắt nhìn, hồi đáp, chúng ta nếu là đem yêu tinh kia bắt lại, là đem nàng nhốt tại nam giám thất, vẫn là nữ giám thất. Liền xem như về sau đưa vào ngục giam, là nhốt vào nam tử ngục giam, vẫn là nữ tử ngục giam. Mẹ nhà hắn làm gì, đều là tiện nghi yêu tinh kia. Nghe xong lời này, phòng quan sát bên trong cảnh sát nhân dân đều trợn to mắt, có người còn phốc phốc cười ra tiếng. Lâm Thần một mặt chân thành nói, các ngươi đừng cười, đây chính là một cái vấn đề nghiêm túc. Ngươi nói đúng. La Duệ giơ ngón tay cái lên, nhưng đây không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Cũng đúng nha. Lâm Thần cắn răng, căm giận nói, ngược lại là có thể đơn độc giam giữ, bất kể như thế nào, cũng không thể để nàng thoải mái. La Duệ trừng nàng một chút, ngươi cho ta đứng đắn một điểm, càng kéo càng không biên giới. Đàm Băng cười cười, giống Lâm cảnh sát dạng này, hoạt bát đáng yêu, tính cách tùy tiện, rất tốt, đặc biệt là tại chúng ta nằm vùng lúc, liền cần người như ngươi giải buồn. Nghe được hoạt bát đáng yêu bốn chữ, Lâm Thần lại xịu mặt, một chút cũng cao hứng không nổi. La Duệ không thèm để ý nàng, hắn cùng Đàm Băng đi tới một bên, hơi nói chuyện với nhau một lát, sau đó hắn mang theo Lâm Thần chuẩn bị rời đi. Hành động lần này bố trí nằm vùng địa phương cũng không chỉ nơi này một chỗ, La Duệ đều phải tại bắt tiến đến nhìn một chút, miễn cho bắt lúc xuất hiện chỗ sơ suất. Đàm Băng đem bọn hắn đưa đến cổng, La Duệ chân trước vừa ra ngoài, trong phòng giám thị một cái cảnh sát nhân dân lập tức xoay người, hô, Đàm đội, có động tĩnh. Đàm Băng vội vàng trở về hình ảnh theo dõi trước, chỉ gặp một số 001 cùng một số 002 đồng thời mở ra, Lãnh Diệu Kiệt vác lấy một cái màu đen túi du lịch, tại hành lang bên trên nhìn một chút về sau, đi ra cửa. Đỗ Khâm Mã trực tiếp đi hướng thang máy, Lãnh Diệu Kiệt đi theo mà đi. Hai người đứng tại trong thang máy, liếc một cái trên trần nhà giám sát, không nói gì. Đi vào lầu một lúc, hai người cầm thẻ phòng, đi hướng phía trước này, xem bộ dáng là chuẩn bị trả phòng. Đàm Băng mau từ trên bàn cầm lấy chìa khóa xe, vô giám thị cảnh sát nhân dân bà bay, lưu một người ở chỗ này, tất cả đều đi cho ta, mở hai chiếc xe, để phòng hai người kia tách ra. La Duệ cũng đội bằng nói, ta đi chung với ngươi. Đàm Băng do dự, sau đó gật đầu một cái, vậy được. 5 phút sau, khách sạn bãi đậu xe dưới đất, một cỗ Mazda SUV lái lên đường đi, hướng đường cao tốc phương hướng lái đi. Tại sau xe 100m khoảng cách, Đàm Băng ngồi kế bên tài xế, bắt đầu liên lạc nghe lén nhân viên. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trong ngực móc ra một đôi tai nghe, quay người đưa cho La Duệ một con. La tổng, chúng ta tại chiếc kia Mazda trong xe lắp đặt nghe lén thiết bị cùng định vị khí. Ngồi tại ghế sau bên trên La Duệ gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận một cái thai mạch, nhét vào lỗ thai bên trong, có chút từ từ nhắm hai mắt. Nương theo một trận tạc âm, một giọng nam hỏi, ngươi xác định Đào Ca sẽ đến? Một cái lanh lảnh giọng nữ hồi đáp, rạng sáng 5 giờ máy bay, từ Hải Tây tỉnh xem Nam thị nhập cảnh. Vậy là tốt rồi, mấy nhóm người đều chờ lấy Đào Ca, hắn vừa đến, liền có thể mở ra chúng ta bên này tán hàng con đường, chúng ta cũng có thể đi theo kiếm được tiền không ít tiền. Thôi đi, còn tán hàng con đường. Ta cho ngươi biết, Đào Ca lần này tới, không phải là vì tán hàng. Đó là vì cái gì? A Kita, ngươi chết đầu óc, ngươi biết so độc phẩm đáng tiền chính là cái gì sao? Ê, còn có thể là cái gì? Người a. Nữ nhân cười nói, Đao ca tại Cạ Rèn Bang làm một cái điện tử biệt khu, chuyên môn gạt người đi qua phát tài, kỳ hỉ, không có cái gì so với người đáng tiền. Chương 902, chính chủ hiện thân. 1. Chương 902, chính chủ hiện thân. 1. Chúng ta đem người lừa qua đến, đem hắn trong túi tiền ép sạch sẽ, không có tiền, liền để hắn lừa gạt người trong nhà, lừa gạt thân bằng hảo hữu, lừa gạt mình đồng bào. Lừa gạt không đến tiền, lại để cho hắn lừa gạt những người khác tới, một người có thể lừa gạt mấy người có thể lừa gạt mấy chục người tới, đây đều là tiền a đem bọn hắn ép không có chất béo, liền bán cho buôn lậu phạm, khí quan cũng rất đáng tiền mà. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi vật tận kỳ dụng, cái gì đều có thể kiếm tiền. A Kiệt, thời đại thay đổi. Lãnh Diệu Kiệt vừa lái xe, một bên nghe được mí mắt chực nhảy. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Đỗ Khâm Mã, nuốt xuống một ngụm nước bọt, vậy nhân gia nguyện ý tới sao? Đỗ Khâm Mã cười khanh khách, bờ môi bôi lên son môi giống như là người máu tươi, nguyên bản tinh xảo gương mặt, hầu kết lại nổi lên một khối lớn, người không ra người, yêu không yêu. Ngươi khi đó là thế nào chơi lên chúng ta người này? Lãnh Diệu Kiệt ánh mắt ngưng tụ, sau đó nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn cuối cùng minh bạch, chính mình lúc trước là bị Bắc Sơn vườn trà lương cao thuê hấp dẫn, coi là tìm được một phần công việc tốt, cũng xác thực, cung lão bản ăn ngon uống sướng, cho tốt đãi ngộ. Thế nhưng là nửa năm sau, hắn mới phát hiện, cung lão bản giao cho hắn nghiệp vụ, kết nối hộ khách, căn bản cũng không phải là phiến trà lão bản, mà là phiến độc phật tử. Những cái kia trà bánh bên trong cất giấu độc phẩm, hắn một mực bị mơ mơ màng màng, nhiều lần đứng trước cảnh sát nhân dân kiểm tra, kém chút liền cắm. Biết sau chuyện này, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị cung lão bản đánh chết, thi thể bị chôn ở vườn trà, cho cây trà đường chất dinh dưỡng, hoặc là chính là đi theo đám bọn hắn một con đường đi đến đen. Lãnh Diệu Kiệt tuyển thứ hai con đường, không có cách, là người đều muốn sống, hắn cũng không ngoại lệ. Đỗ Khâm Mã tiếp tục nói, Đao ca có ý tứ là, phiến độc cái đồ chơi này mặc dù kiếm tiền, nhưng phong hiểm quá lớn, chúng ta nhất định phải rất nhanh thức thời, cải cách sáng tạo cái mới. Còn cải cách sáng tạo cái mới, thật đem mình làm xí nghiệp ra. Lãnh Diệu Kiệt trong lòng oán thầm, nhưng lại không dám bác bỏ cái này nữ nhân. Hắn liếc trộm Đỗ Khâm Mã vài lần, đừng nhìn người lưỡng tính này nhu nhu nhược nhược, giống như yếu đuối, nhưng là điên lợi hại. Lãnh Diệu Kiệt cùng nàng liên hệ rất nhiều năm, nhưng chân chính gặp mặt cũng liền 4 lần, mấy năm trước, Lãnh Diệu Kiệt đi qua Miến Điện một lần, tận mắt nhìn thấy Đỗ Khâm Mã đem hai đại hán giết chết. Lúc ấy, hai người kia đen ăn đen, trong âm thầm nuốt một khoản tiền, Đỗ Khâm Mã cầm chân chó loan đao, giẫm lên giày cao gót màu đỏ, đem váy đâm vào bên hông. Nàng từng đao chém vào đại hán bắp chân, tại đối phương trên đùi lưu lại giống như là củ sen vết máu. Chân chó loan đao là nê ban nước đao, cũng xưng là khuyết ngươi giác đao, là một loại loan đao, chiều dài trung đẳng, bình thường tại 30-40 cm ở giữa. Loại này đao cụ thiết kế khiến cho tại vật lộn bên trong phi thường hữu hiệu, có thể tại chật hẹp trong không gian phát huy ra sắc chặt kích cùng đâm tới năng lực. Khuyết ngươi giác đao thân đao dưới đáy có một cái nho nhỏ ve hình vết lõm, xưng là nhỏ máu miệng, tác dụng là dẫn đạo máu tươi, phòng ngừa men ố trôi đao. Hiện tại cây đao này liền chứa ở trong túi du lịch, mà túi du lịch liền đặt ở Đỗ Khâm Mã phía dưới ghế ngồi. Lúc này, đường cao tốc bên trên dòng xe cộ rất ít, Mazda tốc độ rất nhanh, Đỗ Khâm Mã hai chân khoác lên điều khiển trên đài, chính cầm son môi hướng ngoài miệng bôi lên. Đúng rồi, tìm một chỗ dừng xe, ta muốn đi tiểu. Lãnh Diệu Kiệt thuận miệng nói, ngươi thận công năng không tốt lắm. A mẹ ngươi đạn. Đỗ Khâm Mã trừng mắt liếc nhìn hắn, con mắt có chút nheo lại. Lãnh Diệu Kiệt rụt cổ một cái, đây là Miến Điện lời mắng người, ý là nàng muốn giúp ngươi ba ba một tay, cùng mẹ ngươi tạo ra con người. Được, phía trước có một cái phục vụ đứng, ta cái này đem xe lái qua. Lãnh Diệu Kiệt không dám cùng người lưỡng tính này nhiều tranh chấp, trường kỳ hút thải người, độc phẩm tại trải qua gan thay thế về sau sẽ trải qua thận bài xuất, lưu lại độc tố đạt tới thận về sau sẽ đối với thận tạo thành không tốt kích thích, nói cách khác kẹp không ở nước tiểu. Nếu như đi qua xinh đẹp nước phì lạ đất phì ạ kẹn xìn tần đại đạo, ngươi tại trên đường cái liền có thể nghe thấy xú khí vân tiên mùi nước tiểu khai. Cùng lúc đó, đằng sau đi theo trong xe, La Duệ nhắm mắt lắng nghe hai người nói chuyện, nghe tới cái này đám người đang chuẩn bị làm điện lừa dối, đem đồng bào lừa gạt đi Miến Điện ép khô ép tận, trong lòng của hắn ngưng tụ, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngồi kế bên tài xế Đàm Bằng đã sớm tức giận đến nghiến răng, hắn xoay đầu lại, mắng, thật mẹ nhà hắn là một bang hỗn đản, không bắt bọn hắn, ta liền cởi bộ cảnh phục này. La Duệ không có lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lắng nghe. 3 giờ sau, bọn hắn nhìn thấy Hải Tây tỉnh xem Nam thị cột mốc đường. Phía trước Mazda hạ cao tốc, thẳng đến vùng ngoại ô sân bay. Đàm Bằng cùng La Duệ xe không có tiếp tục đuổi theo, hạ cao tốc sau khi, thẳng đến nội thành, đổi từ chiếc xe phía sau theo dõi, cùng quá lâu, quá mức dễ thấy, rất dễ dàng bị người phát hiện. Nửa giờ sau, Mazda SUV từ cầu vượt chậm rãi lái vào sân bay đường. Nó trực tiếp lướt qua trong nước đến đại sảnh, hướng quốc tế đến bên kia lái đi. Lúc này, Đàm Bằng còn tại trên xe, đang dùng bộ đàm liên lạc trong phi trường bên ngoài ngồi chờ tập được cảnh, sớm tại mấy giờ trước, Đàm Bằng liền đã liên hệ Hải Tây tỉnh cảnh sát, hơn 10 người thường phục trang điểm thành kiểm an, du khách cùng nhân viên công tác. Lâm Thần cũng ở trong đó, nàng đẩy dương hành lý, trên mặt mang theo kính dâm, ngay tại hỏi ý đại bên cạnh bồi hồi. Lâm Thần nhìn như đang cùng nhân viên công tác trò chuyện, kỳ thật khỏe mắt quét nhìn một mực chú ý đến trạm lối ra. Hàng rào bên ngoài nhận điện thoại có 30 mấy người, đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Một lát sau, Lâm Thần phát hiện Đỗ Khâm Mã dẫn theo túi sách, trên mặt cũng mang theo kính dâm, chính hướng trạm lối ra đi tới. Nàng không có lẫn vào đám người, mà là quan tưởng xa xa đứng đấy, đây là một loại cảnh giác cùng phòng vệ tư thái. Từ phương vị của nàng, có thể trông thấy nhận điện thoại tất cả mọi người, mà lại bên trái là trạm lối ra, phía bên phải là bãi đậu xe dưới đất, nàng có thể tùy thời thoát đi hiện trường. Nàng có nhất định phản trinh sát năng lực, nếu như không phải lão thủ, sẽ không như thế cẩn thận. Mà lại, trên mặt nàng mang theo kính râm, hoàn toàn không nhìn thấy tầm mắt của nàng nhìn về phía bên nào, hay là chính chú ý đến người nào. Bởi vậy, phụ cận trang điểm thành bảo an hòa thanh khiết công thường phục tập độc cảnh, căn bản cũng không dám dựa vào, cũng không dám từ bên người nàng đi ngang qua, sợ vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất. Thời gian bây giờ là rạng sáng 5 giờ 31 phân, không bao lâu, dập máy hành khách lục tục no ngoe từ trong thông đạo ra, có đẩy dương hành lý, có dẫn theo cặp công văn, đều là thần sắc mỏi mệt. Lâm Thần cẩn thận đánh giá những này hành khách, căn bản là không có cách nhận ra ai là từ Miến Điện tới chùm ma túy hách phạm. Mấy giờ trước, Hải Tây tỉnh cảnh sát loại bỏ hành khách thân phận tin tức, rạng sáng 5 giờ rơi xuống đất chuyến bay, hết thảy có 145 tên hành khách, trong đó cũng không có để cho hách phạm người, hộ chiếu bên trên ảnh chụp cũng không có hách phạm mặt, tựa hồ người này căn bản cũng không có ngồi lần này chuyến bay. Trong phi trường bên ngoài ngồi chờ tập được cảnh, bao quát ngồi ở trong xe La Duệ cùng Đàm Bằng đều lộ ra rất lo lắng, chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt tại Đỗ Khâm Mã trên thân. Nàng nhận điện thoại người là ai, người kia chính là hách phạm. Nhưng mà khi tất cả hành khách đều bị tiếp đi, trong thông đạo không còn có người ra, hách phạm cũng không có hiện thân. Bất quá Đỗ Khâm Mã vẫn là đứng tại chỗ, trong lúc đó không có gọi điện thoại, cũng không có đi động. Đang lúc Lâm Thần cảm thấy buồn bực thời điểm, phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu thư, xin hỏi sân bay xe buýt hướng bên nào xuống dưới? Lâm Thần giật mình kêu lên, nàng vội vàng chuyển người qua đi, phát hiện một cái thân thể thon gầy, có màu đen hai vai túi sách gã đeo kính, chính hướng trực ban đài mặt sau nhân viên công tác hỏi ý, hắn cũng không phải là đang hỏi chính mình. Nhân viên công tác hồi đáp, ngài đi phía bên phải thông đạo, có thể ngồi thang máy xuống đến lầu 3, bất quá bây giờ không có sân bay xe buýt, muốn tới buổi sáng 7 giờ rưỡi qua đi, sân bay xe buýt mới vận doanh. Được rồi, tạ ơn. Nhãn tình nam cười cười, quay người đi hướng lối ra. Hắn đi ngang qua Lâm Thần lúc, Lâm Thần mau đem trên mặt kính dâm lấy xuống. Hai người con mắt nhìn nhau một chút, sau đó, gã đeo kính đi hướng phía bên phải thông đạo. Cùng lúc đó, 30 mét có hơn Đỗ Khâm Mã bắt đầu khởi hành, nàng cũng đồng dạng hướng phía bên phải thông đạo bước đi.